Chương 152, Bồ Tát, ngươi nhìn ta liền nói nơi này thuộc về đại đường a. Chương 152, Bồ Tát, ngươi nhìn ta liền nói nơi này thuộc về đại đường a. Trình Giảo Kim một tiếng này bái kiến trung khí quán hồng, giống một thanh vô hình vạn quân cự truy, mạnh mẽ nện ở trong sân mỗi người thần hồn phía trên. Đường Tăng sư đồ bốn người, hoàn toàn hóa đá tại chỗ. Tây Trinh tiên phong. Cái gì Tây Trinh? Đại đường thiết giáp hùng binh, tại sao lại xuất hiện tại cái này rời xa đông thổ mấy vạn dặm tây như Hạ Châu? Cửu Thiên phía trên, Quan Âm Bồ Tát kia tuyên cổ bất biến trang nghiêm pháp tướng, lần thứ nhất đông lại. Ánh mắt của nàng rủ xuống, vượt qua phía dưới kia phiến sát khí ngút trời dòng lũ sắt thép, cuối cùng dừng lại ở đằng kia mặt tại trong gió đêm cuồng vũ đường chữ trên cờ lớn. Cặp kia thấy rõ tam giới nhân quả đôi mắt, giờ phút này lại cũng không cách nào nhìn thấu trước mắt mê vụ. Thầy Trinh, Quan Âm thanh âm, lần thứ nhất không còn là như vậy không vui không buồn, mà là mang tới một tia phàm nhân khả năng nghe hiểu kinh ngạc. Nàng nhìn chằm chằm Trình Giảo Kim, ánh mắt lại chuyển hướng cái kia từ đầu đến cuối đều treo cười nhạt Lý Đạo Hưng. Cái gì Tây Trinh? Trình Giảo Kim ngẩng đầu, mở cái miệng rộng, hai hàm răng trắng tại ánh lửa hạ lộ ra phá lệ sừng sững, nụ cười kia bên trong tràn đầy trong quân tên lô mãng đặc hữu ngang ngược cùng không bị trói buộc. Hắn lúc này mới dương mắt lườm liếc trên trời vị kia kim quang vạn trượng Bồ Tát, trên mặt chẳng những không có nửa điểm phàm nhân nên có kính sợ, ngược lại giống như là nhìn thấy cái gì hiếm có cảnh trí. Nha, đây không phải Quan Thế Âm Bồ Tát a? Lão nhân gia ngài cũng tản bộ đến nơi này. Hắn đứng người lên, quạt hương bổ giống như đại thủ bà vô vụ trên đầu gối bụi đất, toàn vẹn không có đem kia đẩy trời thần ủy coi ra gì. Bồ Tát ngài hỏi Tây Trinh a? Chuyện này nói rất dài dòng, nói dốc lên cũng đơn giản. Trình Giảo Kim háng giọng một cái, giọng nói như trung đồng, rung khắp khắp nơi. Trước đó vài ngày, bảo tượng quốc cái kia quốc vương, gọi là cái gì nhỉ? À đúng, cầu thủ tiên, còn có bảo tượng quốc thái tử, phái người hướng ta đại đường đưa quốc thư, khóc hô hào muốn làm ta phiên thuộc quốc. Ta đại đường bệ hạ thiện tâm, nhân đức đi, tự nhiên là hoan nghênh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bệ hạ liền phái ba đợt sứ giả, mang theo sắc phong thánh chỉ cùng ban thượng tới, ngươi đoán làm gì? Người, mất giáo. Trình Giảo Kim nói đến chỗ này, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, một cỗ trong núi thây biển máu ma luyện ra kinh khủng sát khí ầm vang một phát. Ba đợt sứ giả, hơn 100 người, cả người lẫn ngựa, toàn cứ gây tại cái này Tây Như Hạ Châu khu vực bên trên. Liền thối xương đều không có tìm được. Ta đại đường sứ giả, đại biểu là thiên khả hãn mặt mũi. Giết ta sứ giả, chính là quất ta đại đường cái tát. Bệ hạ tại chỗ long nhan giận dữ. Trình Giảo Kim chợt quát một tiếng, trong tay chuôi này to lớn dịu to bản đột nhiên hướng trên mặt đất dừng lại. Oeng! Cứng như thép tinh mặt đất nham thạch, giống mạng nhện vết rạn trong nháy mắt nổ tung. Bệ hạ có chỉ. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, mỗi một chữ đều tràn đầy thân làm đại đường đem chủ vô thượng tiêu ngạo cùng vinh quang. Phàm Nhật Nguyệt chỗ chiếu, Giang Hà chỗ đến, đều là hán thổ. Cái này Tây Mưu Hạ Châu, cũng nên nghe một chút ta đại đường đạo lý. Bệ hạ mệnh ta lão Trình là Tây Trinh tiên phong, lãnh binh 20 vạn, xuyên quốc gia đã từng lượng giới sơn cũng chính là Ngũ Hành Sơn, một đường hướng tây. Chính là muốn hỏi một chút cái này đầy trời thân phận, ai dám giết ta đại đường người? Bây giờ, bảo tựa quốc trên dưới đã hết về ta đại đường còn hạn. Về phần cái này xa chỉ quốc đi Trình Giảo Kim cười hắc hắc, lộ ra hai hàm răng trắng. Trải qua chúng ta một phen thân thiện khai thông bọn hắn quốc vương, trước mấy ngày cũng phái người ra roi thúc ngựa, đem quy thuận quốc thư đưa đi Trường An. Ta muốn bệ hạ hẳn là cũng thu được xa chỉ quốc quốc thư. Những lời này như kinh lôi cuồn cuộn, nổ đường tăng tâm thần phấy động, trận mắt hốt mồm. Tôn Ngộ Không vò đầu đút hai, một đôi hỏa nhãn kim tinh bên trong lóe ra hưng phấn cực độ, hắn dường như lại thấy được năm đó Hoa Quả Sơn tụ nghĩa, vạn yêu hét vang, tinh kỷ mười vạn chạm diêm la hào hùng. Mà Lý Đạo Hưng chỉ là lặng lặng nghe. Hắn đợi đến Trình Giảo Kim giống xong, mới chậm ung dung xoay người, một lần nữa nhìn về phía bầu trời sắc mặt kia âm tình bất định Quan Âm Bồ Tát. Bồ Tát, nghe rõ a? Hắn duỗi ra ngón tay, điểm một cái cách đó không xa Trần Gia Trang, lại điểm một cái dưới chân thổ địa. Sa Chỉ Quốc hiện tại đã ta đại đường phiên thổ nước, cái này thông thiên hà bờ đông Trần Gia Trang, tự nhiên chính là ta đại đường cương thổ. Lý Đạo Hưng tiến về phía trước một bước, trong tay thiên tử kiếm thân kiếm, nhẹ nhàng vô vô linh cảm đại vương tấm kia sớm đã dọa đến không có chút huyết sắc nào cả mặt. Tại phương này thổ địa, ta thế thiên tử đi quyền. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng từng chữ như đao, đao đao chú tâm. Thẩm hắn, phán hắn, chạm hắn, hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Người Quan Âm lồng ngực có chút chập trùng, sau lưng Phật quang đều bởi vì nàng nỗi lòng kịch liệt chấn động mà sáng tối chập chờn. Nàng bị triệt để sắp chết. Cái này không còn là một phàm nhân đối thần Phật khiêu khích. Đây là nhân đạo hoàng quyền, đối thần trí cao quyền một lần chính diện tuyên chiến. Nàng có thể một chỉ nghiền chết một cái Lý Đạo Hưng, nhưng nàng có thể chấn áp cái này mười vạn đại đường thiết kỵ sao? Nàng có thể tiếp nhận cùng khí vận như mặt trời ban trưa nhân tộc hoàn toàn tan vỡ một cái giá lớn sao? Phật pháp đông truyền, chính là Phật môn vạn năm đại kế. Một khi cùng nhân tộc hoàng quyền tan vỡ, Phật môn tại Nam Thiệm Bộ Châu bày ra tất cả căn cơ, trong khoảnh khắc liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này một cái giá lớn, nàng trả không nổi. Toàn bộ Linh Sơn đều trả không nổi. Quan Âm thật sâu nhìn chăm chú phía dưới Lý Đạo Hưng, trong ánh mắt kia có lửa giận, có kiên kỵ, càng nhiều là một loại chưa từng có thất bại cùng bất lực. Nàng biết, cục này nàng không phá được. Cái này gọi Lý Đạo Hưng biến số, đã trưởng thành là một cái nàng cũng nhất định phải nhìn thẳng vào, thậm chí nhượng bộ tồn tại. Tốt, tốt một cái Lý Đạo Hưng. Quan Âm thanh âm lạnh đến giống như là cửu lũ hàn băng. Tốt một cái đại đường thiên tử. Việc này, bản tọa sẽ như thực báo cáo ngã phật. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng liền hóa thành đầy trời vỡ vụ điểm sáng, tính cả kia mênh mông vật quang, cùng nhau ảm đạm tiêu tán. Theo Quan Âm rời đi, kia cố bao phủ tại linh cảm đại vương trên thân, treo chống hắn đối kháng Tôn Ngộ Không đám người vô hình thần lực, cũng như thủy triều xuống giống như biến mất không thấy hình bóng. A! Linh cảm đại vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ cảm thấy thể nội lực lượng bị trong nháy mắt dành thời gian, cưỡng ép thúc dục thần thông lĩnh vực gầm vang sụp đổ. Hắn khôi phục năng lực hành động, nhưng tùy theo mà đến, là sâu tận xương tủy suy yếu cùng sợ hãi. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, đối diện bên trên tam đôi tràn đầy tàn nhẫn cùng trêu tức ánh mắt. Tôn Ngộ Không thử lấy cương nha, đang vặn vẹo cổ tay, đem kim cô đồng bóp keo kẹt rung động, thân gậy đã bắt đầu nóng lên. Chư bát giới đung đưa cái lô hai lớn, cựu sĩ đinh ba trên mặt đất lôi ra một chuỗi dài trướng mắt hỏa tinh, phát ra rợn người tiếng ma sát. Hồng Hải Nhi càng là trực tiếp liếm môi một cái, trong tay hỏa tiêm thương bên trên, tam muội chân hỏa xích hồng ngọn lửa hô một chút luồn lên cao hơn ba thước, đem hắn nho nhỏ khuôn mặt chiếu rọi đến như là ác quỷ. Lý Đạo Hưng thu hồi thiên tử kiếm, lười biếng ngáp một cái. Hắn đối với ba cái kia ma quyền sát trưởng, kích động ra hỏa khoát tay áo. Ba vị, con cá này, nhìn có chút phì. Giúp hắn phá bẫy, đi đi canh. Sau đó trói lại. Chương 153, mở đường. Công thẩm linh cảm đại vương. Chương 153, mở đường. Công thẩm linh cảm đại vương. Lý Đạo Hưng câu kia nhẹ nhàng phá bẫy chính là vây đánh quân lệnh. Yêu quái, chạy đi đâu? Tôn Ngộ Không một tiếng quát lớn, thân hình cái thứ nhất bạo khởi. Quan âm thần lực ra chỉ giống như thủy triều rút đi, linh cảm đại vương trong nháy mắt theo đám mây rơi xuống vũ bùn. Hắn không còn là có thể cùng Tề Thiên đại thánh ác chiến thông thiên hà thần, mà là một đầu pháp lực hơi mạnh kim ngư tinh. Chỉ thế thôi. Ken. Kim vô đồng cùng đồng truy tiếng va đập, không còn là trầm đục, mà là chói tai gào thét. Trôi này từng tan mất vạn quân chi lực trọng truy, giờ phút này không chịu nổi một kích, tuột tay lượn vòng lấy nện vào thông thiên hà, chỉ vẽ lên một đóa không có ý nghĩa bằng nước. Linh cảm đại vương hổ khẩu nổ tung, toàn bộ cánh tay xương cốt đều đang run rẩy, cá trên mặt viết đầy sụp đổ hãi nhiên. Làm sao lại? Lực lượng của ta hắn lời còn chưa dứt, một đạo ác phong đã theo dưới xương sườn đánh tới. An ta láo chư một bữa cạo. Chư bát giới nhẫn nhịn một đường hỏa khí, giờ phút này toàn bộ chút xuống tại bá bên trên, cựu sĩ đinh ba mũi nhọn xé rách không khí, rắn rắn chắc chắc chúc tiến vào linh cảm đại vương eo sườn. Phốc phốc. Huyết quang tóe hiện. Lúc trước không thể phá vỡ ngư lân bảo giáp, giờ phút này ứng thanh vỡ vụn, bá răng hám sâu huyết đủ, mang ra một mảng lớn xoay tròn da thịt cùng lân phiến. Linh cảm đại vương phát ra một tiếng không giống tiếng người rú thảm. Vẫn chưa xong đâu. Một đạo xích hồng thân ảnh, xuất ủy nhập thần xuất hiện ở linh cảm đại vương sau lưng. Hồng Hải Nhi trong tay hỏa tiêm thương, thương ra như rồng, đâm thẳng hậu tâm. Nhưng tại mũi thương chạm đến da thịt trước một sát, thương thế đột nhiên biến đổi. Đâm, hóa thành quất ngang. Phanh. Châm muộn đập nện tiếng vang lên, cán thương trùng điệp quất vào linh cảm đại vương đầu gối con chỗ. Giang giác. Xương cốt đứt gây giòn vang, ở trong màn đêm rõ ràng có thể nghe. Linh cảm đại vương hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng, ở trước mặt tất cả mọi người, khuất nhục đến cực điểm quỳ rạp xuống đất. Không đợi hắn dây rủa, một bên Ngao Liệt cũng đã xuất tay. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, xa xa chỉ hướng kia quần quần thông thiên hạ. Nước đến. Rầm rầm. Nước sông như có sinh mệnh, hóa thành hai cái tráng kiện thủy mãng phóng lên tận trời, đem vừa mới ý đồ bò lên trốn về trong sông linh cảm đại vương kéo chặt lấy, buộc chặt chẽ bước vàng. Toàn bộ quá trình phối hợp chặt chẽ. Thoáng qua ở giữa, trước đó còn cao cao ở trên linh cảm đại vương, giờ phút này chật vật quỳ trên mặt đất, bị thủy long trói buộc, không thể động đậy, chỉ còn lại thô trọng thở dốc. Tha mạng, thượng tiên tha mạng a. Hắn hoàn toàn hỏng mất, quỳ gối trên mặt đất bên trong, liều lĩnh dập đầu cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi dán đầy cả khuôn mặt. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, tiểu nhân cũng không dám nữa. Cầu các vị thượng tiên xem ở Bồ Tát trên mặt, tha tiểu nhân một mạng a. Còn dám xách cô nương kia. Tôn Ngộ Không nghe xong lời này, trong mắt hung quang càng tăng lên, vung lên kim cô đồng, nhắm ngay đầu của hắn liền phải nện xuống. Hầu tử, đừng đánh chết. Lý Đạo Hưng thanh âm ung dung truyền đến. Giữ lại, còn có đại dụng. Tôn Ngộ Không lúc này mới mạnh mẽ dừng lực đạo, chỉ dùng đồng tử tại trên đầu của hắn không nhẹ không nặng gõ một cái, lập tức theo trong thai móc ra một thanh lông tơ, thổi một khí. Kim quang hiện lên, hóa thành một đầu cứng cỏi dây thừng, đem yêu quái này trói như là một cái bánh trưng. Trần gia trang các thôn dân, tại trình rào kim giới chướng binh sĩ hộ vệ dưới, rốt cục dám cả gan xông tới. Khi bọn hắn thấy rõ, cái kia những năm qua chúa tể bọn hắn sinh tử, để bọn hắn đêm không thể say giấc linh cảm đại vương giờ phút này giống như một đầu như chó chết bị trói trên mặt đất, nước mắt chảy ngang, kêu rên lúc, tất cả mọi người ngây dại. Tĩnh mịch. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là một cô bị đè nén dòng giá 20 năm cảm xúc, ở vang dẫn nổ. Yêu quái. Bị đánh bại. Chúng ta được cứu. Được cứu a. Không biết là ai trước hô một tiếng, ngay sau đó, tiếng la khóc, tiếng hoan hô, tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ thôn trang. Chân Trưng cùng huynh đệ của hắn, hai cái tóc trắng xóa lão nhân, cũng nhịn không được nữa, quỳ rạp xuống đất, đối với Lý Đạo Hưng cùng Trình Giảo Kim phương hướng, liều mạng dập đầu, cái chán nện ở trên mặt đất bên trong, phát ra phanh phanh tiếng vang. Lý Đạo Hưng cũng không để ý tới những này, hắn chậm rãi đi đến linh cảm đại vương trước mặt, quan sát cái này sủi lơ yêu quái. Bản vương hỏi ngươi, ngươi chiếm cứ nơi đây đã bao nhiêu năm? Về vương gia. Tiểu yêu nhớ không rõ. Đại khái 4-500 năm. Linh cảm đại vương thanh âm run không còn hình dáng. Kia đồng nam đồng nữ tế tự từ khi nào bắt đầu? Là 20 năm trước. Lý Đạo Hưng nhẹ gật đầu, không hỏi tới nữa. Hắn xoay người, mặt hướng tất cả Trần gia trang máy tính, nội lực khắp nơi, thanh âm rõ ràng chuyển khắp mỗi người lỗ tai. Các hương thân, kẻ này làm nhiều việc ác, tội nghiệp ngập trời, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng cứ như vậy một đao giết, lợi cho hắn quá rồi. Tất cả mọi người an tĩnh lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía hắn. Lý Đạo Hưng ánh mắt đảo qua đám người, đảo qua những cái kia trên mặt còn mang theo nước mắt, trong mắt lại lần thứ nhất dấy lên hỏa diễm bách tính. Ba ngày sau đó, hắn giơ lên cao cao trong tay thiên tử kiếm, thân kiếm tại bó đuốc chiếu rọi, phản xạ ra sừng sững hàn quang. Ngay tại cái này Trần gia trang cửa thôn, bản vương đem thiết lập công đường, công khai thẩm tra xử lý kẻ này chi tội. 20 năm qua, tất cả bị hắn giết hại gia đình đều có thể là nguyên cáo, đều có thể làm chứng người. Bản vương muốn để tất cả mọi người nhìn thấy, yêu ma cũng không phải là không thể chiến thắng, thân phận cũng không phải cao không thể chạm. Ta nhân tộc công đạo, muốn từ chính chúng ta tự tay đến đòi. Lời nói này không phải kinh lôi, lại so kinh lôi càng đình thai nhức óc, tại mỗi cái thôn dân trong lòng nổ vang. Công thẩm, thẩm phán một cái ăn người yêu quái. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, yêu quái hoặc là bị lợi hại hơn thần tiên lấy đi, hoặc là bị đại anh hùng đánh chết, chưa từng nghe qua, phải dùng người phương thức đi thẩm phán một cái yêu. Cái này mang cho bọn hắn không chỉ là được cứu vui mừng như điên, càng là một loại chưa hề thể nghiệm qua, tên là tôn nghiêm cùng trật tự rung động. Đường Tăng đứng tại đám người tối hậu phương, hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng cao ngất kia như núi bóng lưng, nhìn xem những thôn dân kia trong mắt chết lặng nước động bị quái, theo chấn kinh tới mê mang, cuối cùng hóa thành một loại cuồng nhiệt hóa diễm. Hắn đột nhiên có chút xem không hiểu trong tay mình thiền trượng, cũng nghe không hiểu chính mình niệm nửa đời kinh văn. Lý Đạo Hưng nói không phải giết chóc, không phải siêu thoát, hắn là tại cái này yêu ma hoành hành, thần Phật lặng lẽ thế gian, dùng kiếm cùng lửa một lần nữa đúc thành thuộc về người trật tự, thuộc về người pháp lý. Cái này so niệm một vạn lần kinh văn, so độ hóa 100 ác quỷ càng trực tiếp, khắc sâu hơn, cũng càng từ bi. Đêm sâu, ba ngày thời gian thoáng qua liền mất. Công thẩm trước một đêm, Lý Đạo Hưng ngồi trần ra đại viện đống lửa bên cạnh, dùng một khối mềm mại bài tơ cẩn thận lau sạch lấy thiên tử kiếm. Trình Dạo Kim ngồi ở một bên, miệng lớn uống rượu, báo cáo Tây Trình quân động tĩnh. Đúng lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi tới đống lửa bên cạnh, là Đường Tăng. Hắn đổi lại một thân sạch sẽ tăng bảo, ánh mắt tiến tĩnh, một đôi tròng mắt lại so đi về phía tây trên đường bất cứ lúc nào đều muốn thanh tịnh sáng tỏ. Hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng, trầm mặc hồi lâu, sau đó chắp tay trước ngực, đối với Lý Đạo Hưng có chút không người. Vương gia, ngày mai công thẩm, Bần Tăng có thể dự tính. Lý Đạo Hưng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười kia bên trong có khen ngợi, cũng có hiểu rõ. Hắn thu hồi bài tơ, đem lau đến hàn quang lẫm lâm tiên tử kiếm, đặt nằm ngang trên gối, sau đó chỉ bên cạnh mình một cái không vị. Thánh Tăng, mời ngồi. Dừng một chút, hắn đem mũi kiếm xa xa chỉ hướng cửa thôn phương hướng. Nơi đó, một tòa từ bọn trong đêm dựng cao lớn thẩm phán đài đã đứng sừng sững ở dưới ánh trăng, uy nghiêm, trang nghiêm. Ngươi không phải đến dự tính. Lý Đạo Hưng thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại không được xía vào lực lượng. Ngươi là nhân chứng. Chương 154, tiểu yêu đoan uổng, Bồ Tát là chủ nhu a. Chương 154, tiểu yêu đoan uổng, Bồ Tát là chủ nhu a. Thần hy luồng thứ nhất quang, đâm rách tảng sáng sương mù. Quang mang rơi vào trần gia trang cửa thôn tòa kia cao lớn thẩm phán trên đài, hắt một kết cấu cái bàn, dưới ánh chiều dương hiện ra một loại lạnh lẽo cứng rắn mà túc sát quang trạch. Dưới đài, người đông nghìn nghịt, đen nghịt đầu người nôn áo, không chỉ là trần gia trang bách tính, phụ cận 10 dặm 8 hương thôn dân, phàm là nghe được tin tức, đều chạy suốt đêm tới. Bọn hắn muốn tận mắt chứng kiến, thế gian này đầu một lần chuyện lạ, công thẩm yêu quái. Đám người phía trước nhất, đứng lấy một đám mặc áo tơ trắng người. Bọn hắn là những cái kia tại quá khứ trong 20 năm, mất đi hải tử phụ mẫu. Các nữ nhân gắt gao nắm chặt hải tử sinh tiền tiểu y phục, hoặc là ngựa gỗ nhỏ, hốc mắt sưng đỏ giống nát thấu quả đào, lại quật cường không cho nước mắt đến rơi xuống. Các nam nhân thì nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, từng đôi vằn vện kia màu ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đại cao. 20 năm, bọn hắn các loại, chính là hôm nay. Thẩm phán đài chính giữa, một chương to lớn hắc một bản xử án đang nằm. Bản xử án về sau, Lý Đạo Hưng một thân trang phục màu đen, bên hông thiên tử kiếm cổ phát vô hoa, hắn ngồi an tĩnh, ánh mắt bình tĩnh đảo qua dưới đài mỗi một chương hoặc bi phẫn, hoặc chết lặng, hoặc hiếu kỳ mặt. Bên tay trái của hắn, Trình Dạo Kim một thân nặng nề giáp trụ, đem trôi này khai sơn cự phủ nặng nề mà xử trên mặt đất, lưỡi búa hàn quang chiếu đến hắn tràn đầy dữ tợn mặt, sát khí bừng bừng. Bên tay phải, một gã theo quân tư lại ngồi nghiêm chỉnh, bút mực giấy nghiên đã chuẩn bị tốt. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Hồng Hải Nhi, Ngao Liệt bốn người thì đều cầm binh khí, phân lập thẩm phán đài bốn góc, khí tức trầm ngưng, đem chọn tòa đài cao khí thế chấn đến xích sao. Đường Tăng đứng tại dưới đài cách gần nhất địa phương, chắp tay trước ngực, tăng bào tại trong gió sớm có chút đông đưa, thần sắc là trước nay chưa từng có phức tạp. Mang yêu phạm, Trình Dạo Kim một tiếng quát khẽ, tiếng gầm cuộn cuộn, đè xuống tất cả ồn ào. Đám người tự động tách ra một con đường. Hai tên thiết giáp binh sĩ áp lấy một cái bị pháp dây thừng trói như là bánh trưng giống như thân ảnh, thôi táng đi đến đài cao. Chính là Linh Cảm Đại Vương. Hắn nơi nào còn có nửa phần ngày xưa thủy thần uy phong. Đã từng hoa lệ ngư lân bảo giáp đã vỡ vụn, lộ ra phía dưới máu thịt be bét vết thương, cả người, không, toàn bộ cá đều tản ra một cỗ vẻ bại mùi tanh. Hắn bị trùng điệp đẩy ngã tại bàn xử án trước, liền vị đều quỳ bất ổn, mềm mặt co quắp trên mặt đất. Quỳ tốt. Một gã binh sĩ không chút khách khí, dùng báng súng tại trên lưng hắn mạnh mẽ một đỉnh. Ngao. Linh Cảm Đại Vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kịch liệt đau nhức nhường hắn toàn thân co lại, cái này mới miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, quỳ ổn. Ba. Kinh đường một rơi xuống, phát ra thanh thúy mà nặng nề một vang. Toàn bộ thế giới dường như đều tại thời khắc này hoàn toàn an tĩnh lại. Lý Đạo Hưng ánh mắt rơi vào tấm kia xấu xí cá trên mặt. Linh Cảm ngẩng đầu lên. Linh Cảm Đại Vương toàn thân run rẩy kịch liệt một chút, dùng hết lực khí toàn thân mới chậm rãi ngẩng đầu. Bản vương hỏi ngươi, có biết hôm nay vì sao muốn thẩm ngươi? Lý Đạo Hưng thanh âm cũng cao, lại rõ ràng tiến vào trong lỗ tai của mỗi người.
nhỏ.
Tiểu yêu biết tội. Biết tội linh cảm đại vương thanh âm run không còn hình dáng, mang theo tiếng khóc nức nở.
Biết tội.
Lý Đạo Hưng khoe miệng, câu lên một tia băng lãnh độ cong. Rất tốt, vậy bản vương liền để ngươi biết, tội của ngươi đến cùng lớn bao nhiêu. Hắn quay đầu, đối thư lại ra hiệu, tuyên đọc tội trạng. Thư lại lập tức đứng dậy, triển khai một quyển thật dài hồ sơ vụ án, dùng một loại trầm bổng du dương, nhưng lại không tình cảm chút nào ngữ điệu, cao giọng tuyên đọc. Yêu phạm linh cảm, bản thể kim ngư, chiếm cứ thông thiên hạ, làm hại một phương. Từ 20 năm trước bắt đầu, tại Trần Gia Trang thiết hạ dâm tử, tự phong linh cảm đại vương uy hiếp thôn dân, hàng năm hiến tế đồng nam đồng nữ các một. Đến nay, tổng cộng giết hại vô tội đồng tử 38 người. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm cho người giận sôi. Đem sống sờ sờ đồng tử moi tim lấy máu, cung cấp tu luyện, sau đó tàn thi thả vào trong sông, tùy ý cá ba gặm ăn. 20 năm qua, Trần Gia Trang mọi nhà có tang, hộ hộ khóc nỉ non, nhân gian thảm kịch, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tội lỗi chồng chất. Mỗi một chữ đều giống như một cái trọng truy, mạnh mẽ nện ở dưới đài bách tính tim. Làm tội lỗi chồng chất bốn chữ rơi xuống lúc, bị đè nén thật lâu núi lửa, rốt cục bạo phát. Trả mạng lại cho con ta. Một cái lao phụ nhân thê lương kêu khóc lên tiếng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giết xuất sinh này, ngàn đao bầm thây. Đem hắn ngàn đao bầm thây. Phẫn nộ tiếng gầm, cơ hồ muốn đem thẩm phán đài lật tung. Trình Giảo Kim tiến về phía trước một bước, cự phủ đột nhiên dừng lại. Đông. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất cũng vì đó rung động. Yên lặng. Đám người tiếng giống giận dữ hơi dừng, nhưng này từng đạo cơ hồ muốn đem người đốt cháy hầu như không còn ánh mắt, vẫn như cũ gắt gao đính tại linh cảm đại vương trên thân. Lý Đạo Hưng giơ tay lên một cái, ý bảo yên lặng. Hắn nhìn xem quỷ trên mặt đất, run thành một đoàn linh cảm đại vương. Đối với những này tội trạng, ngươi có thể nhận. Tất cả mọi người coi là yêu quái này sẽ dập đầu cầu xin tha thứ, hoặc là dứt khoát dọa đến nói không ra lời. Nhưng mà, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Hoan buồn a. Vương gia. Linh cảm đại vương đỗng nhiên ngẩng đầu, đúng là gào khóc lên, thanh âm thê lương tới cực điểm. Tiểu yêu hoan buồn a. Tiểu yêu chưa hề ăn qua thịt người. Tiểu yêu chỉ là hàng năm lấy bọn hắn một chút tâm đầu huyết mà thôi a. Lời vừa nói ra, dưới đài xôn xao. Đánh rắm. Người yêu quái này còn dám giả biện. Con ta thi cốt chính là theo trong sông vớt lên tới. Ngươi còn muốn chống chế. Linh cảm đại vương lại không quan tâm, liều mạng hướng về Lý Đạo Hưng dập đầu, cái chán tại cứng rắn trên ván gỗ ném ra thùng thùng châm đục, máu me đầm địa. Vương gia minh xét ta. Tiểu yêu. Tiểu yêu là lấy trong lòng của bọn hắn huyết tu luyện, có thể tiểu yêu thật không có an bọn hắn. Những hải tử kia chết. Không phải tiểu yêu bản ý, là hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tấm kia tràn đầy nước mắt cùng chất nhảy cá trên mặt, hiện ra một loại tuyệt vọng đến cực hạn điên cuồng. Là Quan Thế Âm Bồ Tát. Là Quan Thế Âm Bồ Tát bức tiểu yêu làm như thế a. Một cái mắt, thiên địa tĩnh mịch. Gió ngừng thổi, mây ở, mấy bạn người ồn ào náo động, tại thời khắc này bị một cái bàn tay vô hình chặt đứt tiết hầu. Dưới đài, Đường Tăng thân thể kịch liệt lắc lư một cái, trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, trắng bệnh như tờ giấy. Hắn vô ý thức trên ngực, chỉ cảm thấy trái tim bị một cái băng lánh tay nắm lấy, liền hô hấp đều biến khó khăn. Cách đó không xa, Tôn Ngộ Không cặp kia hỏa nhãn kim tinh bỗng nhiên co vào, trong tay kim cô đồng bịch một tiếng, chưa từng lực giữa ngón tay chợt xuống, đập xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai. Toàn bộ hầu tử cứng ở nguyên địa. Chư Bát Giới càng là hai chân mềm nhũn, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, hai cái lỗ tai lớn khống chế không nổi lạch cạch run mạnh, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Ngay cả đằng đằng sát khí Trình Giảo Kim, giờ phút này cũng há to miệng, tấm kia giữ tận mọc thành bụi trên mặt, viết đầy khó có thể tin. Chỉ có Lý Đạo Hưng, hắn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bàn xử án về sau, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, vẻ mặt không có một tơ một hào biến hóa. Dường như cái này thạch phá thiên kinh lên án, bất quá là ngoài cửa sổ một tiếng chim hót. Bồ Tát, ép một người. Lý Đạo Hưng thanh âm rất nhẹ, lại tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong, lộ ra phá lệ rõ ràng. Nói tiếp, linh cảm đại vương giống như là bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng cuối cùng, ngựa tốc nhanh đến mức cơ hồ muốn cắn tới đầu lưỡi. Tiểu yêu vốn là Nam Hải Liên Hoa chỉ bên trong một đuôi kim ngư, bởi vì lâu dài nghe Bồ Tát giảng kinh, mới may mắn mở linh trí, tu thành yêu thân. Về sau Bồ Tát nói ta căn cốt không đủ, khó thành đại khí, liền đem ta chủ xuất Nam Hải, để cho ta tự mưu sinh lộ, tiểu yêu không chỗ có thể đi, mới lưu lạc tới cái này thông thiên hạ. Nói, hắn run rẩy từ trong ngực móc ra một mặt lớn chừng bàn tay kim sắc tấm gương, giơ lên cao cao. Vương gia mời xem. Vật này chính là Bồ Tát năm đó tự tay ban tặng, nói là cùng tiểu yêu kết một thiện duyên, ngày sau có lẽ có đại dụng. Tấm gương kia vừa mới xuất hiện, liền tản mát ra nhu hòa Phật quang, trên đó hoa sen đường vân lưu chuyển, một cỗ tưởng hòa Phật môn khí tức đập vào mặt. Lý Đạo Hưng ánh mắt nhất động, tấm gương kia liền rời tay bay ra, rơi vào trong bàn tay hắn. Hắn vuốt ve một lát, xác nhận là Phật môn pháp bảo không nghi ngờ gì, liền tiện tay đưa cho sau lưng thư lại, ra hiệu xem như vật chứng. Tiếp tục. 20 năm trước, Bồ Tát pháp thân bỗng nhiên giáng lâm thông thiên hạ, đối tiểu yêu nói linh cảm đại vương mạnh mẽ cắn răng một cái, trong thanh âm tràn đầy vô tận ủy khuất cùng oán độc. Nói đông thổ đại đường tỉnh kinh người, sắp đi ngang qua nơi đây, mệ tiểu yêu ở đây thiết hạ một nạn, lấy toàn 81 khó số lượng. Sau khi chuyện thành công, nàng liền sẽ tự mình đến độ ta, thu ta về Nam Hải, phong làm hộ pháp kim thân, thưởng vô lượng công đức. Có thể tiểu yêu pháp lực thấp, làm sao có thể là kia tể thiên đại thánh đối thủ? Làm sao có thể thiết hạ cái này kinh thiên đại nạn? Tiểu yêu liền nghĩ đến có thể dùng đồng nam đồng nữ tâm huyết, luyện một môn tốc thành thần thông, đến lúc đó liền có thể cùng kia sư đồ đấu một trận. Tiểu yêu không dám không nghe theo a. Linh cảm đại vương nói đến chỗ này, đã là khóc không thành tiếng, to lớn đầu cá đập ầm ầm trên mặt đất. Bồ Tát pháp chỉ, tiểu yêu nếu dám làm trái, liền muốn đem tiểu yêu đánh vào Nam Hải hải nhãn, chịu vạn năm thủy áp nỗi khổ, vĩnh thế không được siêu sinh. Vương gia, tiểu yêu chỉ là muốn tu thành chính quả, tiểu yêu chỉ là muốn mạng sống a. Toàn trường vẫn như cũng là yên tĩnh như chết. Tầy Kim Rơi cũng nghe tiếng, Đường Tăng hai chân cũng nhịn không được nữa thân thể trọng lượng, cả người sủi lơ trên mặt đất. Hắn gắt gao che ngực, miệng mở rộng, lại không phát ra thanh âm nào, cảm giác chính mình niệm nửa đời kinh văn, giờ phút này đều hóa thành ác độc nhất nguyên rủa, trong đầu điên cuồng tiếng vọng. Quan Thế Âm Bồ Tát, cái kia hắn từ nhỏ quỳ bái, coi là tối cao tín ngưỡng đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Đúng là trận này dài đến 20 năm, thôn vệ 40 vô tội hài đồng nhân gian thảm kịch. Chú Nưu, chương 155, thật can đảm, liền Quan Thế Âm đều thẩm. Chương 155, thật can đảm, liền Quan Thế Âm đều thẩm dưới đại bạo động, như là đầu nhập cục đá mặt hồ, gợn sóng chính nhất vòng vòng khuyết tán thành thao thiên cự lãng. Các thôn dân trên mặt biểu lộ, tại ngắn ngủi mấy hơi thở, liền hoàn thành theo chấn kinh tới phẫn nộ, lại đến hoàn toàn mê mang. Bọn hắn không biết nên tin cái gì. Yêu quái kia, nói là Bồ Tát chỉ điểm. Kia cao cao tại thượng, cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, đến cùng là cứu người, vẫn là hại người. Hỗn loạn như giã hỏa, sắp liệu nguyên. Vào thời khắc này, Lý Đạo Hưng lần nữa gõ kinh đường mục. 3. Thanh âm cũng không nổ tung, lại giống một cây vô hình kim châm, tinh chuẩn đâm phá tất cả ồn ào náo động, nhường toàn trường trong nháy mắt quay về tĩnh mịch. Lý Đạo Hưng đứng người lên, chậm rãi vòng qua bàn xử án. Hắn từng bước một đi đến Linh Cảm Đại Vương trước mặt, trên công đường, chỉ nghe tới hắn giày quan đạp đất trầm ổn tiếng vang. Hắn cúi người, không có nửa phần do dự, một thanh nắm chặt Linh Cảm Đại Vương chớp lướt dính tóc, đem hắn tấm kia xấu xí đến cực điểm cá mặt, cưỡng ép theo trên mặt đất lôi dậy, chính đối chính mình. Ngươi nói, thật là thật. Lý Đạo Hưng thanh âm rất nhẹ, nhẹ dường như tình nhân ở giữa nỉ non. Có thể thanh âm này tiến vào Linh Cảm Đại Vương trong lỗ tai, lại làm cho hắn toàn bộ cá đều đông cứng, dường như rơi vào vạn năm hàn băng ngưng kết hải nhãn chỗ sâu. Thiên chân vạn sát. Tiểu yêu câu câu là thật. Nếu có nửa câu nói ngoa, nguyện bị thiên lôi đánh xuống, thần hồn câu diệt. Linh Cảm Đại Vương dùng hết lực khí toàn thân gào thét, ý đồ dùng âm lượng để chứng minh trong sạch của mình. Tốt. Lý Đạo Hưng vung tay ra, kia to lớn đầu cá đông một tiếng, lần nữa nện về mặt đất. Hắn đứng thẳng người, quay người, mặt hướng dưới đài hàng trăm hàng ngàn ánh mắt, thanh âm đột nhiên cất cao, to như trùng. Chư vị, các ngươi cũng đều nghe được. Yêu quái này nói là Quan Thế Âm Bồ Tát, buộc hắn giết hại sinh linh, nuốt ta nhân tộc con dân. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt đảo qua mỗi người, phảng phất muốn đem cái này vấn đề khắc vào linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Như vậy, bản vương hiện tại chỉ hỏi một câu, các ngươi tin sao? Vừa dứt tiếng, dưới đài thôn dân hai mặt nhìn nhau, trong cổ họng giống như là bị đông ngăn chặn, một chữ cũng nhả không ra. Cũng liền tại lúc này, thiên đống nhiên tối, cũng không phải là nhật thực, mà là vô cùng vô tận mây đen, theo bốn phương tám hướng trào lên mà đến, lấy một loại ngang ngược dáng vẻ, đem huy hoàng đại nhật hoàn toàn thôn phệ. Một cỗ mênh mông vô biên, làm cho người linh hồn cũng vì đó run sợ bị áp, tự cửu thiên phía trên ầm vang hạ xuống. Kim sát Phật quang xé rách nặng nề tầng mây, Quan Thế Âm Bồ Tát thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Chỉ là lần này, trên mặt của nàng lại không nửa phần từ bi. Tấm kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt bên trên, chỉ còn lại băng phong vạn giảm giống như uy nghiêm cùng lạnh lùng. Lý Đạo Hưng, Quan Âm mở miệng, âm thanh không phải buồn không phải vui, lại chấn động đến mỗi người mảng nhị ông ông tác hưởng, tâm thần muốn nước. Người thật to gan, dám tin vào yêu ngôn, ở đây công nhiên nói xấu bản tọa danh dự. Nàng cách không đưa tay một chỉ, kia quỷ trên mặt đất Linh Cảm Đại Vương, thân thể cao lớn đột nhiên hơi cong, như gặp phải trọng truy, trong miệng phun ra sen lẫn nội tạng khối vụn tanh hôi máu tươi. Kẻ này vốn là ta Liên Hoa Chỉ bên trong một đuôi kim ngư, bởi vì tham luyến hồng trần tục niệm, tự hành đào thoát hạ giới, ở chỗ này phạm phải ngập trời tội nghiệt. Bản tọa niệm ngày xưa nghe kinh có công, vốn muốn đem nó bắt về Nam Hải, lấy Phật pháp ngày đêm rửa sạch tội lỗi nghiệp, lại không nghĩ hắn sắp chết đến nơi, dám chó dại tán loạn, vu cáo ngược bản tọa. Hôm nay bản tọa liền làm lấy mặt của người trong thiên hạ, thanh lý môn hộ, thu cái này nghĩa xúc. Quan Âm nói xong, Ngọc Tịnh Bình lần nữa nghiêng về, một đạo thuần túy kim sắc Phật quang nổ bắn ra mà ra, như là một đầu xiềng xích, thẳng đến Linh Cảm Đại Vương. Nhưng mà đạo kim quang kia vừa bắn ra ba thước, liền đột nhiên đỉnh trệ giữa không trung, dường như đụng phải lấp kín nhìn không thấy tưởng. Lý Đạo Hưng bên hông, trôi này cổ phát thiên tử kiếm, lần thứ ba tự hành vụ vụ, phát ra kiếm ngân vang âm thanh, lại mơ hồ vượt trên đầy trời Phật âm. Bồ Tát. Lý Đạo Hưng chậm rãi ngẩng đầu, đón kia đầy trời thần uy, trên mặt không ngờ phủ lên kia ý bất cần đời. Cái này gấp, giết yêu diệt khẩu. Bản vương bản án còn không có thẩm xong đâu. Quan Âm lông mày, rốt cục chăm chú nhíu lên. Đó là một loại thuộc về thượng vị người, bị quấy rầy hào hứng không vui. Ngươi còn muốn thẩm cái gì? Thẩm ngươi a. Lý Đạo Hưng ngữ khí bình thản giống là nói hôm nay khí trời tốt. Hắn quay người, chậm rãi đi trở về bản xử án về sau, ngồi xuống lần nữa. Sau đó, hắn cầm lấy kinh đường mục, trùng điệp bố. 3. Lần này, thanh âm không còn là áp chế, mà là thẩm phán. Quan Thế Âm. Lý Đạo Hưng gọi thẳng tên, thanh âm mượn từ hoàng quyền khí vận ra chỉ, lại vang vọng toàn bộ thông thiên hà bờ, đánh tan nửa bên mây đen. Ngươi dung túng tọa hạ yêu vật giết hại sinh linh, 20 năm chẳng quan tâm. Bây giờ yêu nghiệt bị bắt, ngươi không nghĩ nghiêm trị lấy nhìn thẳng vào nghe, phản muốn đương đường giết yêu diệt khẩu, bao che tội ác. Bản vương hỏi ngươi, ngươi có biết tội của ngươi không? Lời này vừa nói ra, thiên địa dường như đều dừng lại một cái chớp mắt. Tất cả mọi người ngây dại, đầu óc trống rỗng. Đường Tăng hoàn toàn choáng váng, hắn miệng mở rộng, nhìn xem bản xử án sau cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, cảm giác chính mình cả đời thế giới quan đang bị một thành cứ gọi Lý Đạo Hưng truy, nện đến nát bấy. Tôn Ngộ Không một đôi hỏa nhãn kim tinh trừng đến căng tròn, toàn thân lông khỉ chuẩn bị đứng đấy, trong tay kim cô bổng bị hắn bóp kéo kẹt rung động, chiến ý cùng kinh hãi xen lẫn. Chư bắt giới hai cố rung động, hận không thể tại chỗ biến thành một con rồi bay đi. Chỉ có Trình Giảo Kim, hai mắt buộc phát ra dọa người tinh quang, một bả nhấc lên bên cạnh Khai Sơn cự phủ, mặt mũi tràn đầy đều là cuồng nhiệt hưng phấn. Khá lắm, Thần Bồ Tát, đây con mẹ nó mới là ta biết Trung Sơn Vương. Dưới đại các thôn dân thì hoàn toàn động. Thẩm phán, Quan Thế Âm Bồ Tát, phàm nhân, có thể thẩm phán Bồ Tát sao? Quan Âm sắc mặt rốt cục hoàn toàn thay đổi. Kia bạn năm không đổi uy nghiêm khuôn mặt bên trên, lần thứ nhất hiện ra một loại hỗn tạp tức giận cùng hoang đường cảm xúc. Lý Đạo Hưng, ngươi làm càn. Một cha tiếng giống giận dữ vang lên, trong tay giang yêu trượng chỉ phía xa Lý Đạo Hưng, ngoài mạnh trong yếu. Chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Ta Phật môn Bồ Tát, há lại ngươi một kẻ phàm nhân có thể thẩm phán? Phàm nhân? Lý Đạo Hưng cười. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, bang một tiếng, rút ra bên hông thiên tử kiếm, mũi kiếm chỉ xéo trên trời cao Quan Âm pháp tướng. Bản vương là Đại Đường Trung Sơn thân vương, phụ thiên tử chi mệnh, tuần thú tứ phương, ngự tứ giam kinh nhân, thế thiên tử đi quyền. Nơi đây tên là Thông Thiên Hà, nhưng dưới chân chi thổ đã về ta Đại Đường. Yêu quái này tại Đại Đường cương thổ bên trên phạm vào tội, liền nên từ ta Đại Đường luật pháp đến thẩm. Lý Đạo Hưng thanh âm đột nhiên biến vô cùng sắc bén, chữ chữ như lao. Mà ngươi, Quan Thế Âm, bản vương lui một vạn bước giảng, coi như yêu quái này lời nói là giả, ngươi thân là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, đối với chỗ này 20 năm nhân gian thảm kịch, làm như không thấy, có thai như điếc. Cái này 20 năm, ngươi có thể từng hạ phàm đến xem qua một cái, có thể từng ra tay cứu qua dù là một cái vô tội hài đồng tính mệnh? Không có. Lý Đạo Hưng tự hỏi tự trả lời, thanh âm bên trong tràn đầy băng lãnh bừa cợt. Ngươi cái gì cũng không làm, ngươi chỉ để ý ngươi Tây Thiên Thỉnh Kinh, chỉ để ý ngươi Phật Môn Đại Hưng, chỉ để ý ngươi vô lượng công đức. Về phần những cái kia bị mở ngực mổ bụng hải tử, những cái kia phá thành mảnh nhỏ gia đình, trong mắt ngươi bất quá là ngươi hùng vĩ trong kế hoạch có thể bị tùy thời hy sinh hết một cái giá lớn. Ngươi nói, ngươi đỉnh đầu từ bi hai chữ, nhưng trong lòng không một chút từ bi. Ngươi có tội, vẫn là vô tội. Chương 156, yêu quái Bồ Tát đương đường đối chất. Chương 156, yêu quái Bồ Tát đương đường đối chất. Lý Đạo Hưng đối Quan Thế Âm chất vấn mỗi một chữ đều giống như một cái trọng truy, mạnh mẽ nện ở các thôn dân trong tâm khảm. Đúng a? Vì cái gì? Ngài danh xưng đại từ đại bi Quan Thế Âm, chúng ta bái ngài 20 năm, cầu ngài 20 năm. Vì cái gì ngài không tới cứu cứu chúng ta hài tử? Vì cái gì ngài trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị yêu quái ăn hết, lại không hề làm gì? Một cái mắt, vô số đạo hôn tạp oán hận, thất vọng, ánh mắt phẫn nộ, từ phía dưới nhìn về phía trên bầu trời Quan Âm. Tín ngưỡng nền tảng ngay tại sụp đổ. Quan Thế Âm bị hỏi đến nghẹn lời. Nàng muốn phản bác, lại phát hiện Lý Đạo Hưng mỗi một chữ đều đóng đinh tại trên thực tế, không thể nào cãi lại. Bởi vì, nàng đích xác cái gì cũng không làm. Ở trong mắt nàng, đây chỉ là một trận kiếp số, một cuộc tình. Phàm nhân sinh tử, cùng thỉnh kinh đại nghiệp so sánh, nhẹ như lông hồng. Nhưng, nàng không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận, nàng ước vạn năm đã tu luyện từ bi kim thân, liền sẽ hoàn toàn biến thành một chuyện cười. Lý Đạo Hưng, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Quan Âm trong thanh âm, rốt cục mang tới một tia không cách nào che giấu tức giận. Kẻ này tội ác, cùng bản tọa không quan hệ, bản tọa bằng gì muốn vì tội của hắn phụ trách? Không quan hệ. Lý Đạo Hưng phát ra một tiếng cười nhạo. Hắn tiện tay một chiêu, kia mặt kim sắc tấm gương chống rông bay lên, bị hắn giơ lên cao cao, Phật quang bắn ra bốn phía. Vậy cái này cái gương, ngươi giải thích thế nào? Vật này chính là Phật môn pháp bảo, phía trên còn lưu lại ngươi Quan Thế Âm pháp lực ấn ký, khí tức thuần khiết. Ngươi dám ngay ở mặt của người trong thiên hạ nói, ngươi cùng yêu quái này không có chút quan hệ nào? Quan Âm trầm mặc. Kia cái gương, thật là nàng ban tạo. Nàng không nghĩ tới, năm đó một tia thương hại, lại thành hôm nay đâm về phía mình lưỡi dao. Coi như bản tọa từng ban thưởng cách khắc khí, cũng không có nghĩa là bản tọa sai bảo hắn làm ác. Quan Âm lạnh lùng nói, ý đồ làm sao cùng cắt chém. Lý Đạo Hưng, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người? Lý Đạo Hưng cười, nụ cười kia sán lạn đến làm cho trên trời Phật quang cũng vì đó ảm đạm. Tốt. Vậy bản vương, liền cho ngươi một cái tự chứng thanh bạch cơ hội. Hắn xoay người, ánh mắt như điện, lần nữa khóa chặt tại linh cảm đại vương trên thân, thanh âm biến như là vạn niên huyền băng. Linh cảm, bản vương hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi nói, là Quan Thế Âm bức ngươi nuốt đồng nam đồng nữ, nhưng còn có cái khác chứng cứ. Linh cảm đại vương toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, hắn ngẩng đầu, nhìn xem trên trời cái kia muốn cho hắn chết Quan Âm, lại nhìn xem trước mắt cái này dường như có thể kéo lấy Quan Âm cùng chết phạm nhân vương ra. Hắn biết, chính mình không có đường sống. Cùng nó bị mang về Nam Hải, muốn sống không được muốn chết không xong, không bằng. Như vậy điên một thanh. Có. Tiểu yêu có chứng cứ. Linh cảm đại vương gào thét, lần nữa từ trong ngực móc ra một vật. Kia là một cái tản ra chẳng lành khí tức thẻ ngọc màu đen. Đây là năm đó Bồ Tát truyền cho tiểu yêu tốc thành công pháp, phía trên thanh thanh sở sở ghi lại, như thế nào dùng đồng nam đồng nữ tâm huyết, luyện hóa pháp lực, tốc thành thần thông. Nếu không phải Bồ Tát thân truyền thụ, tiểu yêu một giới nho nhỏ ngư yêu, làm sao có thể biết được cái loại này ác độc vô biên tà pháp. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem ngọc giản giơ lên cao cao. Lý Đạo Hưng bàn tay hư dẫn, ngọc giản trong nháy mắt rơi vào hắn lòng bàn tay. Thân thức chìm vào trong đó. Sau một khắc, một cỗ bệ bộn mà âm tà tin tức hồng lưu, trong nháy mắt xông vào trong đầu của hắn. Kia là một thiên hoàn chỉnh mà kỹ càng tà công pháp môn, theo như thế nào chọn lựa đồng nam đồng nữ, tới như thế nào sống lấy tim đầu máu, lại đến như thế nào tế luyện, mỗi một bước đều kỹ càng tới làm cho người giận sôi. Mà tại pháp môn tin tức cuối cùng, một cái cổ lão mà huyền ảo pháp lực ấn ký, in dấu thật sâu ấn trên đó. Lý Đạo Hưng con ngươi đột nhiên co vào. Hắn chậm rãi đem ngọc giản triển khai, rót vào pháp lực. Chỉ một thoáng, ngọc giản phía trên hiện ra từng hàng vận bèo huyết sắc văn tự, chính là kia tà pháp kỹ càng chính tự. Mà tại tất cả văn tự cuối cùng, một cái hoa sen chạm đạo ra ấn ký, tản ra đã từ bi lại đạm mạc cổ lao khí tức. Người khác không biết, nhưng hắn Lý Đạo Hưng, giờ phút này lại quá là rõ ràng. Kia là xiển giáo 12 kim tiên một trong, từ hàng đạo nhân ấn ký, cũng chính là Quan Thế Âm kiếp trước, toàn trường tĩnh mịch. Viên kia ngọc giản lơ lửng giữa không trung, kim sắc cổ truyện tại nắng sớm hạ, mỗi một chữ đều giống như tại im lặng đẫm máu và nước mắt. Dưới đài các thôn dân xem không hiểu những cái kia phức tạp tu hành pháp quyết, nhưng này ấn ký, kia đoán nở rộ kim liên, bọn hắn chết cũng sẽ không nhận lầm. Đó là bọn họ ngày đêm lễ bái, hương hỏa cung phụng Quan Thế Âm Bồ Tát phát ấn. Dạ, đây tuyệt đối là ngụy tạo. Một cha thanh âm sắc nhọn chói tai, giống như điên cuồng. Kẻ này gan to bằng trời, dám giả tạo phát ấn, vu hám sư tôn ta. Giả tạo. Lý Đạo Hưng ánh mắt chậm rãi rời về phía hắn, nhếch miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt độ cong, nụ cười kia bên trong không có nhiệt độ, chỉ có nghiền ngẫm. Vậy ngươi đến nói cho bản vương, chỉ là một đầu kim ngư tinh, là như thế nào giả tạo ra một vị Phật môn đại năng, một vị thái ớt kim tiên bản nguyên pháp lực là ấn? Một cha yết hầu giống như là bị một bàn tay vô hình bóp chặt, một chữ cũng nhả không ra. Hắn so với ai khác đều tin tưởng, bản nguyên là ấn, ẩn chứa tu giả đạo và pháp, là thần hồn kéo dài, trong tâm giới tuyệt không bắt chước khả năng. Trừ phi ngọc giản này vốn là sư tôn tự tay ban tạo. Quan Âm dáng vẻ trang nghiêm gương mặt bên trên, kia vạn năm không đổi từ bi, rốt cục đã nứt ra một đạo nhỏ không thể thấy khe hở. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm viên kia ngọc giản, thần niệm bên trong đã là lòng trời lở đất. Nàng xác thực đã cho linh cảm một cái ngọc giản, nhưng phía trên đi lại rõ ràng là cơ sở nhất thủy hành tâm pháp. Làm sao lại biến thành cái này thôn vệ tính trẻ con ác độc tà thuật? Chẳng lẽ một cái nhường nàng khắp cả người phát lạnh suy nghĩ luôn lên, Quan Âm con ngươi bỗng nhiên co vào. Linh cảm, thanh âm của nàng không còn linh hoạt kỳ ảo, không còn từ bi, mỗi một cái âm tiết đều giống như theo cựu lũ huyền băng bên trong lóe ra, nện ở linh cảm đại vương thần hồn phía trên. Ngươi thật to gan, dám xuyên tạc bản tọa ngọc giản, giá họa tại ta. Hôm nay bản tọa chắc chắn ngươi thần hồn câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh. Linh cảm đại vương nghe được cái này sừng sững sắc ý, đầu tiên là kịch liệt run lên, lập tức lại phát ra liên tiếp thê lương đến cực điểm cười thảm. Ha ha ha, ha 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 ha. Bồ Tát, ngươi rốt cục nhận, ngươi rốt cục thừa nhận, ngọc giản này là ngươi ban cho ta. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, tấm kia xấu xí cá trên mặt, hôn tạp huyết lệ cùng điên cuồng. Không sai, tiểu yêu là động tay động chân, nhưng này lại như thế nào? Năm đó, ngươi đem tiểu yêu trục xuất Nam Hải tử trúc lâm, chỉ ném mai ngọc giản này, nói là để cho ta tự mưu sinh lộ. Có thể phía trên kia pháp môn, tiểu yêu khổ tu trăm năm, liền yêu đan đều ngưng chưa vững chắc. Năm nào tháng nào, khả năng tu thành trong miệng ngươi chính quả. Tiểu yêu không cam tâm, ta tại ngươi liên đài hạ nghe kinh 300 năm. 300 năm a? Liên bởi vì một câu căn tính không đủ ngươi liền đem ta vứt bỏ như giày rách. Ta hận, ta hận a. Linh cảm đại vương thanh âm khàn giọng đẫm máu và nước mắt, mỗi một chữ đều tràn đầy vô tận oán độc. Về sau, tiểu yêu tại ngọc giản này chỗ sâu, phát hiện một tia ngươi năm đó cũng không từng hoàn toàn xóa đi pháp lực khí tức. Ta lần theo khí tức kia, tại Thông Thiên Hà đáy một chỗ thượng cổ yêu phủ trong di tích, tìm tới môn này tà pháp. Nó ác độc, nhưng nó hữu dụng. Ta chỉ dùng 20 năm, liền theo một cái mặc người ước hiếp tiểu yêu, tu thành có thể cùng kia bật mã ôn so chiêu yêu vương. Nếu không phải hôm nay, bị bắt, tiểu yêu sớm muộn giết trở lại Nam Hải, hỏi ngươi một câu, dựa vào cái gì? Chương 157, Quan Thế Âm, ngươi nói ngươi có tội vẫn là vô tội. Chương 157, Quan Thế Âm, ngươi nói ngươi có tội vẫn là vô tội. Hắn nói xong lời cuối cùng, diện mục dữ tợn như quỷ. Cho nên, tiểu yêu nói, là ngươi bức ta. Không sai, chính là ngươi ép. Nếu không phải ngươi năm đó tuyệt tình bằng nghĩa, ta làm sao đến mức này? Lần này huyết lệ lên án, nhưng tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Đường Tăng trừng lớn mắt, bờ môi mấp máy, trong tay chàng hạt đều ngừng lại chuyển động. Thì ra Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không trực tiếp thụ ý, nhưng nàng lạnh lùng cùng bước bỏ, lại thành trận này nhân gian thảm kịch dây dẫn nổ. Lý Đạo Hưng nghe xong, trên mặt nghiền ngẫm chậm rãi thu lại. Hắn một lần nữa ngồi trở lại bàn xử án về sau, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Một lát sau, hắn dương mắt, ánh mắt rơi vào Linh Cảm Đại Vương trên thân. Người diễn rất tốt. Lý Đạo Hưng thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Đáng tiếc, trăm ngàn chỗ hở. Linh Cảm Đại Vương thân thể đột nhiên cứng đờ, hoảng sợ ngẩng đầu. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi hận nàng tận xương. Lý Đạo Hưng chậm rãi đứng dậy, một bước, đi hướng quỳ trên mặt đất Linh Cảm Đại Vương, mỗi một bước đều giống như giẫm tại tim của hắn đập bên trên. Đã hận thấu xương, vì sao còn giữ cái này mai chứa đầy khuất đục ngọc giản? Vì sao còn muốn dùng nàng ban thưởng hộ tâm kính, coi như ngươi mạnh nhất bảo mệnh pháp khí? Một cái quyết ý báo thù yêu, không nên là hủy đi tất cả cùng cựu nhân tương quan chi vật, chặt đứt tất cả nhân quả sao? Lý Đạo Hưng thanh âm, một câu so một câu lạnh. Còn có, ngươi nói ngươi y theo trong ngọc giản pháp lực còn sót lại, tìm tới tà pháp. Có thể bản vương vừa mới dò xét qua, ngọc giản này phía trên, ngoại trừ kia đóa kim liên pháp ấn, sạch sẽ tựa như mới ra lò như thế, lấy ở đâu nửa phần còn sót lại? Ngươi nói cho ta, ngươi làm sao tìm được? Còn nữa, Lý Đạo Hưng đã đi đến Linh Cảm Đại Vương trước mặt, từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái tử vật. Ngươi nói ngươi khổ tu trăm năm, mới khó khăn lắm ngưng tụ yêu đan. mặc dù có tà pháp tướng trợ, 20 năm, theo một cái bất nhập lưu tiểu yêu, tới có thể cùng Tôn Ngộ Không ác chiến mấy hiệp yêu vương. Ngươi không cảm thấy, việc này từ bước quá lớn, kéo tới chứng sao? Trừ phi lời còn chưa dứt, Lý Đạo Hưng nhanh tay như thiểm điện, một thanh giật xuống linh cảm đại vương trước ngực kia mặt kim quang lóng lánh hộ tâm kính. Ông, tấm gương ly thể trong nháy mắt, linh cảm đại vương phát ra một tiếng không giống tiếng người rú thảm. Hắn bên ngoài thân vảy cá trong nháy mắt mất đi quang trạch, như khô cạn bùn khối giống như của lại, bong ra từng màng. Kia gỗ chống đỡ lấy hắn thân hình khổng lồ ngập trời yêu lực, như là bị đâm thủng túi da, phát ra phốc một tiếng vang trầm, điên cuồng tiết ra ngoài. Trong nháy mắt, kia không ai bị nổi yêu vương, lại biến trở về một đầu rời nước to lớn kim ngư, trên mặt đất vô lực bay mẹ lấy. Trừ phi, tu vi của ngươi, căn bản cũng không phải là ngươi. Lý Đạo Hưng giơ lên kia cái gương, đối với năng sớm. Trong mặt gương, dường như có một mảnh mênh mông pháp lực hải dương đang ngủ say, mà là dựa vào cái gương này, cưỡng ép mà tới. Hắn xoay người, ánh mắt như kiếm, đâm thẳng đám mây phía trên Quan Âm. Bồ Tát, bản vương nói đến, có thể đối. Quan Âm khép chặt đôi môi, kim thân phía trên, quang hoa sáng tối chập chờn. Sự trầm mặc của nàng là tốt nhất trả lời. Lý Đạo Hưng cười, tiếng cười kêu bên trong là vô tận băng lãnh cùng đùa cợt. Cho nên, chân tướng hẳn là dạng này. Con cá này là ngươi nuôi, ngươi cũng xác thực đem hắn trục xuất Nam Hải, nhưng trước khi đi, ngươi ban cho hai dạng đồ vật, một chiếc gương, một cái ngọc giản. Trong gương, phong tồn lấy ngươi một đạo pháp lực hóa thân, hoặc là một cỗ khổng lồ bản nguyên pháp lực, đủ để cho hắn tại thế gian hoành hành không sợ, đúng không? Mà trong ngọc giản, ghi lại ngươi vì hắn đo thân mà làm phương pháp tu hành. Ngươi nói cho hắn biết, ở chỗ này hảo hảo tu hành chờ thỉnh kinh người đến, vì bọn họ sư đồ đụng lên một nạn. Sau khi chuyện thành công, ngươi liền sẽ đón hắn trở về Nam Hải, hứa hắn một cái hộ pháp kim thân, thậm chí là La Hán chính quả. Bản vương nói, đúng hay không? Lý Đạo Hưng thanh âm tại toàn bộ Trần gia tràn trên không quanh quẩn. Dưới đại thôn dân, nghe được khắp cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Đường Tăng sắc mặt đã là một mảnh cho tàn, hai tay gắt gao nắm chặt vỡ vụn tăng bảo, tín ngưỡng cao ốc ngay tại từng tấc sụp đổ. Trên đám mây, Quan Âm rốt cục mở miệng. Phải thì như thế nào? Thanh âm của nàng không còn bình thản, tràn đầy bị vạch trần sau thẹn quá hóa giận. Con đường về hướng tây, cần lịch 9980 mức khó, kẻ này vốn là ta vì bọn họ an bài kiếp số một trong. Bản tọa cử động lần này, thuận theo thiên đạo, có gì không ổn? Không ổn. Lý Đạo Hưng dường như nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười. Vậy bản vương hỏi ngươi, ngươi nhường hắn dùng cái gì biện pháp kiếm đủ cái này một nạn thực lực? Quan Âm mi tâm quá chặt. Tự nhiên là bản tọa ban tặng thủy hành chính pháp, một cái cần khổ tu trăm năm khả năng miễn cưỡng ngưng đan pháp môn. Lý Đạo Hưng từng bước ép sát, khí thế như núi. Là chính hắn đi đường tà đạo. Vẫn là nói, ngươi cho hắn đạo này để từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một sai lầm đoán. Quan Âm lần nữa nghẹn lời. Lý Đạo Hưng đột nhiên đem trong tay ngọc giản mạnh mẽ sâu trên mặt đất. Ba. Bản vương nhìn qua, pháp môn này đúng là thủy hành chính pháp, công chính bình thản. Nhưng là, hắn tiếng như lôi đỉnh, nổ vang tại mỗi người trong lòng. Tốc độ tu luyện của nó, chậm làm cho người giận sôi. Lấy con cá này căn cốt, đừng nói 20 năm, chính là lại cho hắn 200 năm, hắn cũng thành không được một cái có thể khiến cho Tôn Ngộ Không nhức đầu yêu vương. Hắn căn bản không có tư cách trở thành một trận hợp cách kết nạn. Cho nên, ngươi cho hắn cái gương này. Lý Đạo Hưng giơ lên khối kia tấm gương, kim quang chướng mắt. Trong gương lực lượng, nhường hắn một bước lên trời, nắm giữ không thuộc về hắn thực lực. Nhưng cỗ lực lượng này, là không có dễ chi thủy, dù một chút, ít một chút. Hắn mong muốn duy trì được phần này lực lượng, duy trì được ngươi hứa hẹn cho hắn tương lai nhất định phải tìm kiếm ngoại vật đến bổ sung. Mà thế gian này, còn có cái gì, so tinh khiết không một hạt bụi đồng nam đồng nữ trong lòng chi huyết, tốt hơn thuốc bổ đầu. Thế là, hắn bắt đầu ăn người rồi. Lần thứ nhất, có lẽ là vì duy trì lực lượng, là sợ hãi. Lần thứ 10, là chết lặng. Lần thứ 100, hắn liền hoàn toàn trầm luân, hưởng thụ giết chóc, thành một cái từ đầu đến đuôi yêu ma. Lý Đạo Hưng đem kia cái gương, cũng mạnh mẽ đập xuống đất, rơi nát bấy. Mà hết thể này đầu mượn, là ngươi. Quan Thế Âm, là ngươi. Cho hắn không cách nào khống chế lực lượng. Là ngươi, biết rõ hắn căn tính không đủ, tâm tính bất ổn, nhưng như cũng đem cái này đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa giao cho hắn, sau đó bỏ mặc không quan tâm. Là ngươi, vì ngươi kia cái gọi là thỉnh kinh đại nghiệp, vì ngươi kia hư vô mở mịt công đức biến mãn, tự tay chế tạo trận này duy trì liên tục 20 năm đồ sát, tự tay sáng lập cái này yêu ma. Quan Thế Âm, Lý Đạo Hưng một chỉ thương thiên, âm thanh chấn khắp nơi. Ngươi nói, ngươi có tội, vẫn là vô tội. Chương 158, tức đoạt Quan Thế Âm thế chữ chương 158. Tức đoạt Quan Thế Âm thế chữ Quan Thế Âm trầm mặc, là so bất kỳ giải thích đều càng trí mạng nhận tội sách. Dưới đài các thôn dân đầu tiên là tĩnh mịch, lập tức kia tĩnh mịch bị như núi kêu biển gầm ồn ào náo động hoàn toàn xé nát. Bồ Tát, nàng thừa nhận. Trời phạt, nàng thật thừa nhận. Con ta a, con của ta a, ngươi chết thì tốt oan a. Một cái lao phụ ngồi liệt trên mặt đất, ôm một cái cũ nát hài đồng quần áo, tiếng khóc khàn giọng như muốn tắt thở. Càng nhiều người, hai mắt xích hồng như máu. Có người điên đồng dạng xông về trong nhà, một lát sau, một tiếng thanh thúy chói tai tiếng vỡ vụn vang lên. Kia là cung phụng mấy chục năm Quan Âm sứ giống, bị chủ nhân tự tay đập nát bấy. Cái gì đại từ đại bi, tất cả đều là cho má. Chúng ta bái nàng 20 năm, nàng liền trơ mắt nhìn xem yêu ma ăn của chúng ta hài tử. Không bái, đời này đều không bái. Nện giống thanh âm liên tục không ngừng, dường như một trận thịnh đại xa nhau, vang vọng toàn bộ Trần Gia Trang. Tín ngưỡng đang lấy thảm thiết nhất phương thức sụp đổ. Đường Tăng đứng ở trong đám người, run như run rẩy. Trong đầu hắn từng lần một vang vọng sư phụ dạy bảo, Tam Tạng, Bồ Tát Từ Bi, phổ độ chúng sinh, ngươi nhất định phải lòng mang thành kính thành kính. Hắn bây giờ thấy được, là Bồ Tát vì cái gọi là đại nghiệp, xem nhân mạng như cỏ rác. Hắn bây giờ nghe, là Bồ Tát vì bố cục kiếp nạn, dung túng yêu ma nuốt tính trẻ con. Đây cũng là từ bi, đây cũng là phổ độ chúng sinh. Đường Tăng che ngực, chỉ cảm thấy nửa đời trước niệm qua tất cả kinh văn, giờ phút này đều hóa thành ngầm độc đao, từng đao quét lấy hắn Phật tâm. Tôn Ngộ Không đứng tại thẩm phán bên bàn duyên, kim vô đồng trống trên mặt đất, tấm kia mặt khỉ bên trên, thần sắc phức tạp tới cực hạn. Hắn nhớ tới 500 năm trước, nhớ tới trận kia tự cho là đúng đại náo thiên cung, nhớ tới cái kia từ trên trời giáng xuống, đem hắn tất cả kiêu ngạo cùng phản kháng ép thành bụi phân vật trường. Nhớ tới ngũ hành sơn hạ, kia tối tăm không mặt trời 500 năm. Thì ra, mọi thứ đều là một trận được an bài tốt hí. Hắn tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, bất quá là trận này Tây Du vở kịch bên trong, một cái đã sớm định tốt kết cục quân cờ. Mà những cái kia bị yêu quái ăn hết bách tính, liền quân cờ cũng không tính. Bọn hắn chỉ là trên bàn cờ cho bụi, có thể bị tùy thời dễ dàng xóa đi. A Tôn Ngộ Không trong cổ họng gạt ra một tiếng khô khốc cười. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kia phiến bị Phật quang nhuộm dần kim sắc tầng mây, cặp kia hỏa nhãn kim tinh bên trong, lần thứ nhất dấy lên tên là hoài nghi hỏa diễm. Ngay tại cái này loạn sĩ bát nháo trong hỗn loạn, Lý Đạo Hưng mở miệng lần nữa. Trên mặt hắn kia bất cần đời nụ cười sớm đã thu lại, thay vào đó là một loại lạnh tận xương tủy túc sát. Quan Thế Âm, thanh âm của hắn không lớn, lại dường như mang theo một loại nào đó ma lực, trong nháy mắt đè xuống tất cả kêu khóc cùng giận mắng. Ngươi có lời gì nói? Trên bầu trời, Quan Âm sắc mặt âm trầm như chỉ, nàng lông ngực có chút chập trùng, rốt cục mở miệng. Lý Đạo Hưng, ngươi chớ nên ở chỗ này đổi trắng thay đen. Thanh âm của nàng khôi phục loại kia uy nghiêm cao cao tại thượng, dường như vừa rồi trầm mặc chưa hề xảy ra. Bản tọa gây nên đều là Phật pháp đông truyền chi thiên thu đại nghiệp, chỉ là hơn 10 đầu phàm nhân mệnh, cùng cái này vô lượng công đức so sánh, lại coi là cái gì? Ngươi một giới phàm phu, sao có thể lý giải bản tọa thâm ý? Lời này vừa nói ra, vừa mới an tĩnh lại thôn dân, lần nữa sôi trào. Chỉ là hơn 10 đầu nhân mạng, đây chính là chúng ta thân cốt nhục a. Bồ Tát, tâm của ngươi là tảng đá làm sao? Lý Đạo Hưng lại cười. Hắn cười đến phá lệ sán lạ, thậm chí phủi tay, dường như nghe thấy được trên đời buồn cười nhất trò cười. Nói hay lắm, Bồ Tát, lời này của ngươi nói thật là hay lắm. Thanh âm hắn bên trong niệm ai, không che giấu chút nào. Chỉ là hơn 10 đầu nhân mạng, tính không được cái gì. Vậy bản vương cũng muốn hỏi một chút, muốn bao nhiêu cái nhân mạng mới tính được là cái gì? 100 đầu, 1000 đầu, vẫn là 1 vạn đầu. Hoặc là nói, chỉ cần có thể thành tiểu ngươi đại nghiệp, chỉ cần có thể để ngươi công đức viên mãn, hy sinh nhiều người hơn nữa, ánh mắt ngươi cũng sẽ không nháy một chút, đúng không? Lý Đạo Hưng từng bước ép sát, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Trong mắt ngươi, phàm nhân tính mệnh nhẹ như lông hồng. Trong mắt ngươi, chúng ta thăng trầm, bất quá là ngươi công đức sổ ghi chép bên trên có thể bỏ qua không tính bụi bặm. Đây chính là ngươi từ bi. Cái này chính là của ngươi Phật tâm. Quan Âm bị hỏi đến cứng miệng không trả lời được. Nàng muốn phản bác, lại phát hiện Lý Đạo Hưng nói mỗi một chữ đều là nội tâm của nàng ý tưởng chân thật nhất. Đúng lúc này, một cha rốt cục kìm nén không được, làm cản. Hắn gầm lên giận dữ, trong tay giang yêu trượng chỉ phía xa Lý Đạo Hưng. Sư tôn ta làm việc tự có thâm ý, há lại cho ngươi cái này phạm nhân ở đây vọng thêm phán xét. Thâm ý? Lý Đạo Hưng quay đầu nhìn hắn, nụ cười càng đậm. Vậy ngươi đến nói một chút, ngươi sư tôn thâm ý có thể khiến cho những cái kia chết đi hải tử sống tới sao? Có thể khiến cho những cái kia vỡ vụn gia đình quay về viên mãn sao? Không thể. Lý Đạo Hưng nụ cười trong nháy mắt biến mất. Vậy ngươi thâm ý không bằng chó má. Một cha bị một câu nghẹn đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, một chữ cũng nhả không ra. Lý Đạo Hưng không để ý đến hắn nữa, quay người mặt hướng tất cả thôn dân. Các thôn dân, thanh âm của hắn to truyền khắp khắp nơi, các ngươi đều nghe thấy được. Tại Quan Thế Âm Bồ Tát trong mắt, các ngươi, con của các ngươi, huyết lệ của các ngươi, đều chỉ là nàng Phật pháp đông truyền trên đường, không có ý nghĩa vật hy sinh. Nàng căn bản không quan tâm sống chết của các ngươi, nàng chỉ để ý nàng công đức, nàng đại nghiệp. Hiện tại, bản vương hỏi các ngươi. Lý Đạo Hưng đột nhiên giơ cao thiên tử kiếm, mũi kiếm trực chỉ trên trời cao Quan Âm pháp tướng. Dạng này thần, các ngươi còn tin sao? Không tin, không tin, không tin. Các thôn dân gầm thét rót thành một dòng lũ lớn, rung chuyển trời đất, phản phất muốn đem kia phiến kim sắc Phật quang hoàn toàn tách ra. Quan Âm sắc mặt rốt cục hoàn toàn thay đổi. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng, theo kia từng tiếng gầm thét, một cấu nguyên bản thuộc về nàng, đến từ mảnh này thổ địa hương hỏa nguyên lực, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ, sói mòn. Kia là tín ngưỡng đê đập, ngay tại bờ. Kia là thần quyền căn cơ, ngay tại tan rã. Lý Đạo Hưng, Quan Âm hoàn toàn nổi giận. Trong tay nàng ngọc tịnh bình bỗng nhiên nghiêng về, ba giọt sáng long lanh óng ánh cam lộ trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành ba đạo xuyên thủng hư không kim quang, thẳng đến Lý Đạo Hưng mà đến. Cái này ba giọt cam lộ ẩn chứa nàng lôi đỉnh chi nộ, đủ để đem một tòa núi cao trong nháy mắt san thành bình địa. Kim quang chớp mắt đã áp sát. Nhưng mà, này, một tiếng quát lớn, một đạo xích hồng thân ảnh chống rông chợt hiện, hỏa tiêm thương cuốn lên đẩy trời liệt diễm, tam muội chân hỏa như rồng, đem đạo thứ nhất kim quang ngang nhiên xoắn nát. Là Hồng Hải Nhi. Keng. Kim cô đồng xé rách trường không, lấy đơn giản nhất, nhất ngang ngược dáng vẻ, đem đạo thứ hai kim quang nện thành đầy trời quan vũ. Là Tôn Ngộ Không. Soạn. Thông thiên hà nước nghịch quyển mà lên, hóa thành một đạo to lớn thủy mạc tiên hoa, trong nhu có cường, đem đạo thứ ba kim quang lặng yên nuốt hết. Là Ngao Liệt. Chư bát giới cũng khiêng cửu sĩ đinh ba, ngăn khuất Lý Đạo Hưng trước người, đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy cảnh giác. Thỉnh kinh người đoàn đội, lại liên thủ đỡ được Quan Âm tất sát nhất kích. Lý Đạo Hưng đứng tại phía sau bọn họ, bình yên vô sự, hiện ra nụ cười trên mặt nghiền ngẫm tới cực điểm. Bồ Tát thẹn quá hóa giận, muốn động thủ. Hắn chậm rãi rút ra thiên tử kiếm, thân kiếm chiếu đến ánh nắng, hàn ý sướng sướng. Bản vương khuyên ngươi nghĩ rõ ràng. Nơi đây, tên Trần Gia Trang, thuộc Đại Đường cương vực. Ngươi ở chỗ này đối bản vương động thủ, chính là đối Đại Đường tuyên chiến. Lý Đạo Hưng thanh âm bình tĩnh, lại mang theo mưa gió sắp đến cảm giác các bách. 20 vạn Đại Đường thiết kỵ sẽ san bằng ngươi tại Nam Thiệm Bộ Châu mỗi một tòa miếu vũ. Ngươi Nam Hải Tử Trúc Lâm cũng chưa chắc có thể an ổn. Quan Âm thân thể run rẩy kịch liệt. Đây không phải là sợ hãi, là cực hạn phẫn nộ bị cưỡng ép áp chế bố trí. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đạo Hưng, trong mắt lửa giận dường như có thể đem hắn đốt cháy thành tro. Nhưng nàng không dám. Nàng thật không dám động thủ. Phật pháp đông truyền, căn cơ ở nhân gian. Nếu như mất nhân gian, mọi thứ đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Nàng thua không nổi. Thật lâu, Quan Âm cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào. Tốt, tốt một cái Lý Đạo Hưng. Trong thanh âm của nàng, mỗi một chữ đều giống như theo trong hầm băng bước đi ra. Cái nhục ngày hôm nay, bản tọa nhớ kỹ. Ngày sau, định gấp trăm lần hoàn trả. Lời còn chưa dứt, nàng pháp tướng hóa thành đầy trời điểm sáng, không cam lòng tiêu tán trên không trung. Mục Cha đoán độc chừng Lý Đạo Hưng một cái, cũng theo đó biến mất. Lý Đạo Hưng thu kiếm vào vỏ, một lần nữa ngồi trở lại bàn xử án về sau. Hắn nhìn xem sủi lơ trên mặt đất, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán linh cảm đại vương, thanh âm khôi phục bình tĩnh. Ngươi có thể nhận tội. Linh cảm đại vương run thành một đoàn, điên cuồng giật đầu, canh hôi bọt máu theo miệng bên trong tuôn ra. Tiểu yêu nhận tội. Tiểu yêu nhận tội. Tiểu yêu nuốt đồng nam đồng nữ, tội đáng chết vạn lần. Cầu vương gia tha mạng, cầu vương gia tha mạng a. Rất tốt. Lý Đạo Hưng đứng người lên, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Thiên tử kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, văng lánh mũi kiếm, chống đỡ tại linh cảm đại vương mi tâm. Yêu phạm linh cảm, giết hại vô tội đồng tử 38 người, tội ác tày trời, nhân thần cổ phẫn. Theo đại đường luật, làm, hắn dừng một chút, thanh âm vang tận mây xanh, như pháp lệnh ban hành. Trảm lập quyết. Tiếng nói rơi, kiếm quang tránh. Một quả to lớn đầu cá phóng lên tận trời, vẽ ra trên không trung một đạo tuyệt vọng đường vòng cung, đập ầm ầm rơi xuống đất. Màu tím đen yêu huyết dâng trào như suối, nhuộm đỏ cả tòa thẩm phán đài. Yêu ma, đề tội. Tất cả thôn dân đều ngơ ngác nhìn viên kia chết không nhắm mắt đầu cá, trong lúc nhất thời quên ngôn ngữ. Không biết là ai, cái thứ nhất quỳ xuống. Ngay sau đó, đen nghịt đám người giống như thủy triều quỳ rạp xuống đất, đối với bản xử án sau đạo thân ảnh kia, điên cuồng dập đầu. Vương gia ân đức, vinh thế không quên. Vương gia ân đức, vinh thế không quên. Tiếng gầm cuộn cuộn, thẳng lên cửu thiên. Lý Đạo Hưng thu kiếm, ngồi xuống lần nữa. Hắn go go kinh đường một, chờ đám người yên tĩnh, mới chậm rãi mở miệng. Linh cảm đã chu, nhưng án này chưa chấm dứt. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu vạn dặm hư không, nhìn phía Nam Hải phương hướng. Quan Thế Âm, quản giáo không nghiêm, tung yêu hành hùng, đây là một tội. Xem ta nhân tộc bách tính làm quân cờ, vì lợi ích một người, hy sinh vô tội, đây là hai tội. Tội lỗi, làm phạt. Lý Đạo Hưng đột nhiên đứng người lên, thanh âm to, chữ chữ như chỉ. Bản vương hôm nay thay ta Đại Đường Thiên Tử đi quyền, ở đây lập xuống pháp lệnh, Quan Thế Âm chi thế chữ, cùng ta hoàng bệ hạ tục danh, Lý Thế Dân, tương xung, đây là đại bất kính. Từ hôm nay trở đi, phàm ta Đại Đường quốc cảnh bên trong, phàm ta Đại Đường uy danh đi tới chỗ. Quan Thế Âm, tước đoạt thế chữ phong hảo. Từ đây, chỉ xưng Quan Âm. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa phảng phất có một loại nào đó quy tắc bị xúc động, phong vân biến sắc. Ở xa Nam Hải Tử Trúc Lâm, đang ngồi xếp bằng liên đài, ý đồ bình phục nỗi lòng Quan Âm, đột nhiên toàn thân cực chấn. Một cỗ đến từ nhân gian, đến từ hoàng quyền, đến từ ước vạn lê dân ý chí vô hình vĩ lực, vượt qua thời không giáng lâm, như là một cái bàn tay vô hình, mạnh mẽ rút đi nàng thần hào bên trong một bộ phận bản nguyên. Kia là một chữ, nhưng cũng là nàng ngàn vạn năm tu hành cùng địa vị một bộ phận. Phúc. Quan Âm một ngụm kim sắc Phật máu phun ra, thánh khiết khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lại không từ bi, chỉ còn lại vô tận kinh hãi cùng oán độc. Lý, nói, Hưng. Nàng cắn răng nghiến lợi đọc lên cái tên này, thân hình thoát một cái, liền muốn liều lĩnh lần nữa trở về. Chương 159, Quan Âm tức giận. Bồ Tát cũng làm xa luân chiến. Chương 159, Quan Âm tức giận. Bồ Tát cũng làm xa luân chiến. Nam Hải, Tử Trúc Lâm. Gió đình chỉ, mây trệ. Toàn bộ đạo trường tĩnh mịch tím mắng. Quan Âm thân hình kịch liệt lay động, liên đài dưới công đức chỉ nước quần quần không ngớt, chiếu rọi ra nàng tấm kia vặn mèo tới mặt mũi dữ tợn. Một sợi kim sắc Phật máu theo khỏe miệng của nàng chảy xuống, giọt máu kia rơi vào liên đài phía trên, lại tư một tiếng, ăn mòn ra một cái đen nhánh lỗ thủng, tản mát ra đoán độc khí tức. Lý nói Hưng, ba chữ theo nàng giữa hàm răng gạt ra, mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa dốc hết nước bốn biển cũng khó rửa sạch hận ý. Nàng thân hình thoát một cái, lôi cuốn lấy sát ý ngút trời, liền muốn xé rách hư không, liều lĩnh lần nữa giáng lâm thông thiên hạ. Sư tôn, không thể. Một cha thân ảnh lảo đảo theo trong hư không ngã ra, quỳ một chân trên đất, gắt gao ngăn ở trước người của nàng. Ngay giờ phút này tiến đến, chính giữa kia Lý Đạo Hưng ý muốn. Thanh âm hắn phát run, đã là sợ hãi, cũng là lo lắng. Hắn chính là muốn bức ngài thất thố, bức ngài ngay trước thiên hạ thương sinh mặt, cùng hắn vị này đại đường vương gia độc thủ. Đến lúc đó, ngài liền ngồi vững thẹn quá hóa giận ta Phật môn vạn năm danh dự, đem hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quan Âm thân hình ở giữa không trung đống nhiên ngưng kết, cùng bạo Phật quang tại nàng quanh thân sáng tối chập chờn, khi thì thánh khiết, khi thì huyết tinh. Mục Cha lời nói như một chậu nước đá tưới vào nàng sôi trào lửa giận phía trên. Đúng vậy, A Lý Đạo Hưng chính là đang buộc nàng, càng là phẫn nộ, càng phải tỉnh táo. Nàng chậm rãi hạ xuống. Một lần nữa ngồi trở lại kia bị Phật máu làm bẩn liên đài, nhắm hai mắt lại. Thật lâu, làm nàng lần nữa mở ra hai con ngươi, tất cả ngang ngược cùng dữ tợn đều đã thu lại, lại khôi phục bộ kia dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng. Chỉ là, cặp con mắt kia chỗ sâu nhất, chỉ cứ một mảnh tan không ra vẻ lo lắng cùng giết lạnh. Truyền bản tọa pháp chỉ. Thanh âm của nàng bình tĩnh đến đáng sợ. Triệu tập Nam Hải tất cả hộ pháp, Kim Cương, Bóc Đế, theo ta cùng đi Linh Sơn, gặp mặt Ngã Phận. Việc này, bản tọa muốn một cái thuyết pháp. Mục Cha trong lòng run lên, dập đầu lĩnh mệnh, cần tuân sư tôn pháp chỉ. Chờ Mục Cha rời đi, Quan Âm ngồi một mình ở liên đài bên trên, ánh mắt nhìn về phía Đông Thổ đại đường phương hướng. Lý Đạo Hưng, ngươi cho rằng gọi ta một cái thế chữ, liền thắng? Ngươi cho rằng cái này kết thúc? Khoe miệng của nàng im lặng câu lên một vệt quỷ dị độ cong. Sâu kiến thủ hộ giả, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi có thể bảo vệ bọn họ đến khi nào? Cùng lúc đó, Trần Gia Trang, Lý Đạo Hưng tuyên cáo lời nói còn vang vẳng bên tai, giữa thiên địa dị tượng chưa hoàn toàn lắng lại. Hắn nhìn phía dưới như thủy triều quỳ xuống, cảm ơn đái đức thôn dân, thần tình lạnh nhạt. Án này đã xong, nhưng bản vương còn có một chuyện muốn cùng chư vị giải thích rõ. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, đám người lập tức nín hơi ngưng thần. Lý Đạo Hưng đứng người lên, ánh mắt đảo qua từng chương sống sót sau hai nạn mặt. Từ hôm nay trở đi, Trần Gia Trang về ta đại đường vương hóa chi địa, chịu đại đường luật pháp che chở. Bất kỳ yêu ma quỷ quái dám can đảm tái phạm nơi đây, bản vương tất nhiên tự mình rút kiếm chạm chi. Sau đó, bản vương sẽ tấu mời bệ hạ ở đây thiết lập dịch trạm, đóng quân lữ, đau chờ thế hệ bình an. Lời vừa nói ra, tháng qua ngàn vạn vật hiệu, các thôn dân lần nữa điên cuồng dập đầu, rất nhiều lao nhân đã là khóc không thành tiếng. Vương gia ân đức, vinh thế không quên. Lý Đạo Hưng khoát tay áo, ra hiệu đám người đứng dậy, sau đó chuyển hướng Trình Giảo Kim. Biết tiết, lưu lại một doanh binh mã đóng giữ, chờ dịch trạm kiến thành lại đi rút lui. Trình Giảo Kim nhếch miệng cười to, quạt hương bổ giống như đại thủ đập đến giáp ngực phanh phanh rung động. Vương gia yên tâm, có ta lão Trình tại, cái này Trần gia trang liền cùng Trường An thành như thế ổn định. An bài thỏa đáng, Lý Đạo Hưng ánh mắt rơi vào Thỉnh Kinh đội ngũ trên thân. Đường Tăng vẫn như cũ thất hồn lạc phách, ánh mắt trống rỗng, hôm nay thấy tất cả, hoàn toàn lật đổ hắn hơn 20 năm tín ngưỡng. Hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng, vừa môi mấp máy, lại một chữ cũng nói không ra. Lý Đạo Hưng đi đến trước mặt hắn, đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Thánh Tăng, hôm nay thấy, để ngươi trong lòng bất bình. Bản vương nói cho ngươi, cái này mới là chân thực thiên địa. Thần Phật không phải hoàn toàn từ bi. Ngươi đoạn đường này đi về phía tây, như thấy không rõ điểm này, thu hồi, cũng bất quá là lừa mình dối người giấy lộn mà thôi. Đường Tăng toàn thân kịch chấn, tự lẩm bẩm, có thể. Nhưng nếu là liền Bồ Tát đều, vậy ta đi về phía tây, đến tột cùng là vì cái gì, vì cái gì? Lý Đạo Hưng cười, vấn đề này, bản vương không cách nào trả lời ngươi. Chân ngươi dưới đường, trong lòng nói, cuối cùng muốn chính mình đi tìm. Nói xong, hắn quay người rời đi, lưu lại một cái thâm thúy bóng lưng cùng lâm vào trầm tư Đường Tăng. Tôn Ngộ Không bu lại, khó được thu hồi cười đùa tí tưởng. Sư phụ, không nghĩ ra cũng đừng nghĩ. Ngày này bên trên dưới mặt đất, ai không phải quân cờ của người khác? Ta lão Tôn năm đó không phải cũng bị tính kế đến rõ ràng bạch bạch. Hắn khiêng kim cô đồng, quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Hưng bóng lưng, hỏa nhãn kim tinh bên trong lóe ra trước nay chưa từng có qua mang. Nhưng ta lão Tôn bây giờ nghĩ thông, đã đều là quân cờ, vậy không bằng đi theo một cái muốn vén bản cờ người. Như thế, sống được mới giống người dạng. Màn đêm buông xuống, Trần Gia Trang giấy lên đống lửa, mổ heo làm thịt dê, cử hành một trận thịnh đại tiệc ăn mừng. Lý Đạo Hưng ngồi một mình chủ bị, bưng bát rượu, ánh mắt lại nhìn về phía thâm thúy bầu trời đêm. Hắn tâm niệm khẽ động, ý thức chìm vào não hải. Kia bị hắn tạm thời che đậy hệ thống nhắc nhở, giờ phút này như là thác nước xoát bình phong, mà đỉnh cao nhất một đầu, nhường hô hấp của hắn cũng hơi trì trệ. Kiểm tra tới túc chủ lấy nhân đạo hoàng quyền, tức đoạt Bồ Tát thần hào, cực lớn phấn chấn nhân tộc khí vận, uy hiếp tam giới đạo trích. Nhân tộc khí vận trị tăng gọn. Trước mắt nhân tộc khí vận trị 6.800.000. Ban thưởng kết toán bên trong. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi quán đỉnh, có thể đột phá đến thái ớt kim tiên hậu kỳ. Chờ nhận lấy, Lý Đạo Hưng đáy mắt sáng lên một vệt tinh quang. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không mang theo bình rượu, đặt mông ngồi bên cạnh hắn. Tiểu tử, ta lão Tôn hỏi ngươi, hôm nay việc này, ngươi có phải hay không đã sớm tính toán tốt? Hắn hít mắt, giống như là muốn đem Lý Đạo Hưng xem thấu. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền biết kia ngư tinh là quan âm người. Lý Đạo Hưng quay đầu, nhếch miệng lên. Hầu ca, ngươi đây là khen ta túc trí đam mưu, vẫn là mắng ta tâm cơ thâm trầm? Hắc hắc, ta lão Tôn đã cảm thấy thông khoái. Tôn Ngộ Không gãi gãi mặt lông, nhếch miệng cười nói, ngươi tiểu vương gia này, tâm nhãn so ta lão Tôn lông tơ còn nhiều. Bất quá, ta lão Tôn ưa thích. Hắn giơ lên vỏ rượu, cùng Lý Đạo Hưng chén trùng điệp đụng một cái. Đến, uống. Hai người đang muốn uống một hơi cạn sạch. Đột nhiên, một hồi trầm thấp mênh mông phạm âm, tự tây thiên mà đến, bao phủ toàn bộ bầu trời đêm. Kia phạm âm trang nghiêm, hùng vĩ, lại mang theo một cỗ không được xía vào thẩm phán ý vị, ép tới đống lửa chập chờn, đám người tìm đập nhanh. Tất cả mọi người hãi nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy phía chân trời xa xôi, một đóa to lớn màu xanh hoa sen chậm rãi nở rộ. Hoa sen phía trên, một tôn Bồ Tát cầm trong tay trí tuệ chi kiếm, chân đạp thanh mao sư tử, dáng vẻ trang nghiêm, uy áp cái thế. Thần uy lại so vào ba ngày quan âm, càng tăng lên ba phần. Linh Sơn, tứ đại Bồ Tát một trong. Đại trí, văn thủ Bồ Tát. Yến hội trong nháy mắt tĩnh mịch. Lý Đạo Hưng chậm rãi để chén rượu xuống, chậm rãi đứng người lên. Hắn ngẩng đầu nhìn kia dáng lâm vô thượng tồn tại, trên mặt không có chút nào e ngại, ngược lại câu lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. U đây là, một cái không đủ, lại tới một cái. Chương 160, ta muốn đại đường bên trong nhân tộc luật pháp cao hơn Phật pháp. Chương 160, ta muốn đại đường bên trong nhân tộc luật pháp cao hơn Phật pháp. Văn thủ Bồ Tát phiêu nhiên rơi xuống đất. Hắn thậm chí không có nhìn nhiều những người phàm tục kia một cái, ánh mắt rơi vào Lý Đạo Hưng trên thân, chắp tay trước ngực, có chút không người. A Di Đà Phật. Bần tăng văn thủ gặp qua đại đường Trung Sơn Vương. Cái này thi lễ, dường như một đạo kinh lôi, nổ tại tất cả mọi người trong lòng. Quan Âm phủ xuống thời giờ, là bực nào cao ngạo, như thế nào vênh váo hung hăng. Mà vị này địa vị cao hơn văn thủ Bồ Tát, vừa mới gặp mặt, lại đi đầu thi lễ, dáng vẻ khiêm tốn làm cho người khác khó có thể tin. Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang lấp lóe, cầm vỏ rượu keo kiệt mấy phần. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lý Đạo Hưng nhíu mày sao? Phật môn đây là đổi con đường. Tiên lễ hậu binh, vẫn là tiểu lý tàng đao. Bồ Tát quá khách khí. Lý Đạo Hưng đáp lễ lại, chỉ là tùy ý chắp tay, ngựa khí bình thản đến nghe không ra hỉ nộ. Không biết Bồ Tát đêm khuya tới thăm, có gì chỉ giáo. Văn thủ trên mặt tràn ra một vẻ trách trời thương dân mỉm cười, dường như xuân phong hóa vũ. Bần tăng này đến, là vì hóa giải hôm nay một trận hiểu lầm. Hiểu lầm? Lý Đạo Hưng cười, tiếng cười kia tại yên tĩnh trong đêm phá lệ chói tai. Bồ Tát lời ấy, bản vương quả thực nghe không hiểu. Quan Âm dung túng tọa hạ yêu vật tại thông thiên hà ăn thịt người, bản vương theo đại đường luật pháp, thẩm tội lỗi, luật hào, nhân chứng vật chứng đều tại, cái cọc kiện hiện, thiết án như sơn. Hiểu lầm kia, bắt đầu nói từ đâu? Văn thủ Bồ Tát vẫn như cũ duy trì kia phần thong dong, nhẹ nhàng lắc đầu. Trung Sơn Vương, ngươi hiểu lầm. Quan Âm sư muội cử động lần này, cũng không phải là cố ý gây nên. Năm đó nàng đem kia kim ngư trục xuất Nam Hải, niệm từng có nghe kinh chi công, không đành lòng bên ngoài chịu chết, cho nên ban thượng pháp khí hộ thân, nguyên là một mảnh lòng từ bi. Chỉ là chưa từng ngờ tới, kia nghiệt xúc phàm tâm chưa mất, lại đi lên đường tà đạo, phạm phải ngập trời tội nghiệt. Việc này, Quan Âm sư muội thật có giám thị bất lực chi tội, nhưng bản ý, tuyệt không phải tung yêu hại người. Lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đem một cọc tội ác, nhẹ nhàng hóa thành giám thị bất lực sơ sẩy. Lý Đạo Hưng nụ cười trên mặt sâu hơn, ánh mắt lại nghiêm túc. Bồ Tát thật biết nói chuyện, có thể bản vương không hiểu Phật pháp, chỉ hiểu lòng người. Quan Âm đã biết kia ngư yêu phàm tâm chưa mất, vì sao còn muốn ban cho nó đủ để ở nhân gian làm sảng làm bậy lực lượng. Nàng chẳng lẽ coi như không đến, một cái tâm tính không thuần yêu vật, tay cầm thần binh, sẽ cho phàm nhân mang đến như thế nào tai họa? Vẫn là nói, tại Bồ Tát trong mắt, cái này Trần Gia Trang mấy trăm hải đồng tính mệnh, vốn là một trận không đáng để ý sơ sẩy. Văn Thù nụ cười, lần thứ nhất có sát na ngưng trệ. Hắn trầm mặc một lát, mới một lần nữa mở miệng, ngữ khí cũng trầm xuống mấy phần. Việc này, thật là Quan Âm sư muội suy nghĩ không chu toàn. Nhưng Trung Sơn Vương, ngươi lấy nhân đạo hoàng quyền, tước đoạt Quan Âm sư muội quan thế âm thần hảo, cử động lần này phải chăng quá mức? Lý Đạo Hưng khỏe môi dương lên, tiếng cười mang tới mấy phần cuồng ý qua. Nàng tung điêu làm hại, mấy trăm đầu nhân mạng táng thân bụng cá. Bản vương chỉ đoạt nàng một cái thế chữ, nhường nàng sau này không mặt mũi lại xem trần thế thanh âm, đây đã là xem ở Phật tổ trên mặt, theo nhẹ phát lạc. Như thay cái khác yêu tả, bản vương thiên tử kiếm đã sớm nhường hắn hình thần câu diện. Văn thủ Bồ Tát rốt cục thở dài, kia thương xót đủ cười hoàn toàn biến mất, đổi lại một bộ trang nghiêm. Trung Sơn Vương, ngươi có biết ngươi cử động lần này đã khiến tam giới chấn động, Linh Sơn tức giận. Hậu quả không phải ngươi một người có khả năng gánh chịu. Nghe nói như thế, Lý Đạo Hưng không những không giận mà còn cười, tiếng cười phong khoáng, trực trùng vân tiêu. Linh Sơn tức giận, thì tính sao? Bản vương, Lý Đạo Hưng chính là Đại Đường Thân Vương, phụ tiên tử chi mệnh, tuần thú tứ phương. Tại Đại Đường cương thổ bên trên, thẩm phán làm hại nhân gian yêu ma, đây là thiên kinh địa nghĩa, quốc pháp tân tỉnh. Phật môn nếu là không phục, cứ tới. Bản vương tiếp hết lượt. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, bang một tiếng long âm, bên hông thiên tử kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ, trên mũi kiếm một đạo huy hoàng kim long chi khí xoay quanh gào thét, mũi kiếm xa xa chỉ hướng Bồ Tát mặt. Bồ Tát, ngươi hôm nay đến cùng là tới nói đạo lý, vẫn là đến độ thủ? Như giảng đạo lý, bản vương phục bồi. Lý Đạo Hưng thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, sát khí lộ ra. Nếu là muốn động thủ vậy thì thử xem, là ngươi cái này Bồ Tát kim thân cứng rắn, vẫn là bản vương cái này nhân hoàng kiếm lợi. Văn thủ con ngươi bỗng nhiên co vào, ánh mắt của hắn gắt gao đính tại trôi kiếm này bên trên, thân kiếm quấn quanh là toàn bộ nhân tộc khí vận ngưng tụ mà thành hoàng đạo long khí. Một kiếm này đại biểu không phải Lý Đạo Hưng một người, mà là toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc. Tới là địch, chính là cùng nhân tộc là địch. Phật môn Đông Độ đại kế chưa công thành, giờ phút này cùng nhân tộc hoàn toàn bị mặt, thời cơ chưa tới. Văn thủ lồng ngực có chút chập trùng, cuối cùng là đem kia cỗ thần uy ép xuống, lần nữa chắp tay trước ngực. Trung Sơn Vương bất giận, bần tăng này đến cũng không phải là gây hấn, chỉ vì lắng lại can qua. Lý Đạo Hưng mũi kiếm cụt xuống, lại không có trở vào bao, chỉ là giọng địa mai mà nhìn xem hắn. Lắng lại can qua, kia Bồ Tát cũng là nói một chút, ngươi Phật môn dự định như thế nào lắng lại? Văn thủ trầm ngâm hồi lâu, dường như tại làm một cái chật vật quyết định, chậm rãi mở miệng. Quan Âm sư muội, nguyện vì chính mình sơ sẩy, hướng Trần Gia Trang bách tính tạ lỗi. Nàng sẽ đích thân hạ xuống pháp chỉ, siêu độ qua đời hài đồng hồn linh, cũng ban thưởng Phật môn công đức, phù hộ nơi đây trăm năm mưa thuận gió hòa, lại không lũ lụt. Đồng thời, Phật môn hứa hẹn, Quan Âm sư muội sẽ không còn nhúng tay đi về phía Tây sự tình. Trung Sơn Vương, như thế có thể tính có thành ý. Lý Đạo Hưng lặng lặng nghe xong, trên mặt tất cả biểu lộ đều chậm rãi thu lại. Hắn trầm mặc thật lâu, lâu đến bầu không khí đều trở nên một ngạn, mới bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Bồ Tát, ngươi nói những này đều rất êm hay. Có thể bản vương chỉ hỏi một câu, những cái kia bị yêu tinh ngăn hết hải tử, có thể sống sót sao? Văn thủ cứng lại. Cái này, chúng sinh đều khổ, chết sống có số có thể, vẫn là không thể. Lý Đạo Hưng thanh âm giống kiểu u thổi tới hàn phòng, không có một tia nhiệt độ. Không thể, đúng không? Đã một cái mạng đều đổi không trở lại, vậy các ngươi cái gọi là siêu độ, cái gọi là công đức, đây tính toán là cái gì đồ vật?
là bố thí, vẫn là thương hại. Những cái kia mất đi hải tử phụ mẫu, bọn hắn muốn không phải là các ngươi cao cao tại thượng đền bù. Bọn hắn muốn là một cái công đạo, là một cái thiên lý rõ ràng lời giải thích. Lý Đạo Hưng từng bước một tiến về phía trước, mỗi một bước đều dường như đạp ở văn thủ trong lòng, khí thế liên tục tăng lên, tiếng như hùng trung. Quan Âm tung yêu hại người, là vì bất nhân. Đây là sự thật. Bản Vương lột thần hảo, là vì trừng trị. Đây là công đạo. Cái này chính là bản Vương cho bọn họ lời giải thích. Các ngươi Phật môn nếu thật muốn hóa giải việc này, liền lấy ra chân chính thành ý đến. Đừng cầm những này hư đầu ba nao đồ vật, đến lừa gạt bản Vương, lừa gạt thiên hạ này thương sinh. Văn Thủ bị cố này ngưng tụ nhân đạo đại thế khí thế bức bách, lại không tự chủ được lui nửa bước. Hắn ổn định tâm thần, sắc mặt đã xanh xám. Vậy theo Trung Sơn Vương góc nhìn, như thế nào thành ý? Lý Đạo Hưng một tiếng cười nhạo. Bản Vương muốn, rất đơn giản. Thứ nhất, Quan Âm nhất định phải đích thân tới Trần Gia Trang, tại cái này thông thiên hà bờ, đối với tất cả bách tính, dập đầu nhận tội. Thứ hai, Phật môn nhất định phải đối tam giới lập thệ, sau này đi về phía Tây kiếp nạn, không được lại lấy vô tội phàm nhân tính mệnh làm đại giá, dung túng yêu ma làm loạn. Lý Đạo Hưng dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu, thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một đầu Phật môn phải thừa nhận, tại đại đường cương vực bên trong, nhân đạo luật pháp cao hơn tất cả Phật pháp. Bất luận thần, Phật, yêu, ma, phàm bước vào đại đường người, đều muốn tuân theo đại đường phương pháp. Dám can đảm làm sằng làm bậy, một thể trị tội. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa phảng phất có kinh lôi nổ vang. Văn Thủ sắc mặt bá một chút, biến trắng bệnh, lập tức phun lên giật đỏ. Hôn vọng, Trung Sơn Vương, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Chỉ là phàm nhân luật pháp, cũng dám nói bừa áp đảo vô thượng Phật pháp phía trên. Lý Nói Hưng thu hồi ánh mắt, dường như lười nhắc lại nhìn hắn một cái. Đã không thể, vậy thì không có gì để nói. Bồ Tát, mời trở về đi. Văn Thủ tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Lý Đạo Hưng, thanh âm đều đang run. Ngươi đây là tại bức toàn bộ Phật môn, cùng ngươi đại đường là địch. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, Linh Sơn lửa giận, ngươi cùng ngươi sau lưng nhân hoàng đều không chịu được nổi. Lý Đạo Hưng ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười tràn đầy vô tận tùy tiện cùng kinh thường. Phật môn lửa giận, bản Vương cầu còn không được. Bồ Tát, ngươi đều có thể trở về nói cho Như Lai, nói cho Linh Sơn kia một đám dáng vẻ trang nghiêm Phật đà. Ta đại đường Trung Sơn Vương, Lý Đạo Hưng, ngay tại cái này Trần Gia Trang chờ lấy. Có gan, liền làm đến nơi đến chốn. Tốt một cái Lý Đạo Hưng. Văn Thủ giận quá thành cười, hắn thật sâu quét Lý Đạo Hưng một cái, ánh mắt kia đoán độc như nguyền rủa. Ngươi sẽ vì hôm nay của nôn trả giá đắt. Lời còn chưa dứt, hắn quay người đạp vào thanh sư, hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời, chật vật biến mất ở chân trời. Lý Đạo Hưng chậm rãi thu kiếm vào vỏ, quay người nhìn về phía sau lưng thần sắc khác nhau đám người. Tôn Ngộ Không tắt miệng, đối với hắn giơ ngón tay cái lên, trong mắt là không che giấu chút nào tán thưởng cùng hưng phấn. Thông quái, tiểu tử, ngươi là gan này so thiên còn lớn hơn. Ta lão tôn phục. Chư Bát Giới lại là một trương mặt khổ qua, bu lại, nhỏ giọng run rẩy nói, vua của ta ra à, ngài cái này, ngài đây là đem bầu trời đều thọc cái lỗ thủng a. Đây chính là Phật môn, là Như Lai Phật tổ a. Lý Đạo Hưng cười, nụ cười bình tĩnh mà kiên định. Sợ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Văn Thủ biến mất phương hướng, ánh mắt thâm thúy như đêm. Bản Vương nếu là sợ, hôm nay cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Hắn Phật môn muốn chiến, vậy liền chiến. Bản Vương đại đường, ta nhân tộc sống lưng, chưa từng e ngại bất kỳ thần Phật. Chương 161, Linh Sơn Mưu Đồ Bí Mật. Chương 161, Linh Sơn Mưu Đồ Bí Mật. Linh Sơn phía trên, đại lôi đông tự. Kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Nhưng ngày xưa phổ chiếu tam giới Phật quang, hôm nay lại có vẻ có mấy phần trầm ngưng, đè nén để cho người ta thở không nổi. Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn cửu phẩm công đức kim liên phía trên, hai mắt nhắm chặt, dường như tuyên cổ bất biến. Điện hạ, Quan Âm cùng Văn Thủ đứng xuôi tay, trong ngày thường từ bi cùng trí tuệ, giờ phút này bị vô cùng lo lắng thay thế. Hồi lâu, Như Lai mở mắt ra. Cặp kia không hề bận tâm Phật mắt, dường như xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào phía dưới trên thân hai người. Không có lôi đỉnh chi nộ, không có thần sắc nghiêm nghị, chỉ có bình tĩnh tới làm người sợ hãi thanh âm. Quan Âm, biết sai không? Ba chữ, nặng như tù gì. Quan Âm thân thể mềm mại khẽ run, cúi đầu xuống, trong thanh âm đè ép một đám muốn liệu nguyên lửa. Đệ tử biết sai. Chỉ là cái gì? Như Lai thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại làm cho đại điện nhiệt độ đều dường như hàng mấy phần. Quan Âm đột nhiên ngẩng đầu, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Chỉ là kia Lý Đạo Hưng, khinh người quá đáng. Hắn không chỉ có đoạt ta thần hảo, càng là ngay trước tam giới chi mặt, trà đạp ta Phật môn tôn nghiêm. Đệ tử không cam lòng. Như Lai nghe vậy, phát ra một tiếng kéo dài thở dài, kia thở dài tại to lớn trong điện đường quanh quẩn. Ngươi không cam lòng, sau đó thì sao? Ngươi đi giết hắn, dẫn tới đại đường hoàng đế tức giận, 20 vạn thiết kỵ san bằng người tại Nam Thiệm Bộ Châu tất cả miếu thờ. Vẫn là nói, ngươi muốn cho Phật môn cùng toàn bộ nhân tộc khai chiến. Liên tiếp chất vấn, như kinh lôi sâu thai, nhường Quan Âm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cứng miệng không trả lời được. Một bên Văn Thủ hợp thời mở miệng, thanh âm ủ rột. Thế tôn, không phải là sư muội của mình. Thực là kia Lý Đạo Hưng nói lên ba cái điều kiện, từng cái chú tâm. Nhất là điều thứ ba, lại muốn ta vô thượng Phật pháp, khuất tại phàm nhân luật pháp phía dưới. Đây là vô cùng nhục nhã. Như đáp ứng, ta Phật môn tại Nam Tiệm Bộ Châu, đem uy nghiêm quét rác, lại không đặt chân gốc dễ. Như Lai trầm mặc. Cái kia song thấm nhuần vạn vật trong đôi mắt, lần thứ nhất hiện ra một tia sáng kỳ dị. Điều kiện của hắn là quá mức, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô lý. Lời vừa nói ra, Quan Âm cùng Văn Thù đều động, ngạc nhiên nhìn qua Phật Tổ. Thế Tôn, ngài Như Lai đưa tay, đã ngừng lại bọn hắn. Phật pháp đông truyền, phổ độ chúng sinh, là vì biểu tượng. Hắn dừng một chút, thanh âm biến tĩnh mịch. Tranh đoạt nhân đạo khí vận, thu hoạch tín ngưỡng hương hỏa, mới là căn bản. Phàm nhân tin ta, ngã Phật pháp vô biên. Phàm nhân không tin ta, ta chính là lục bình cũng dễ. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Quan Âm trên thân, biến sắc bén. Ngươi có biết, hôm nay Trần Gia Trang sự tình, nhường nhiều ít tín đồ sinh lòng lung lay, nhường nhiều ít miếu thờ hương hỏa, từ đây ảm đạm. Quan Âm toàn thân kịch chấn, bờ môi mấp máy, lại nói không ra một chữ. Như Lai tiếp tục nói, mỗi một chữ cũng giống như một quả cục đá, đầu nhập Quan Âm cùng Văn Thủ tâm hồ. Kia Lý Đạo Hưng, nhìn như tại cùng ngươi ta khó xử. Kỳ thực, hắn là tại đào ta Phật môn căn. Hắn lột ngươi thần hảo, không phải tại nhục nhã ngươi, là tại chặt đức phàm nhân trong lòng, thần Phật vĩnh viễn không phạm sai lầm tưởng niệm. Hắn thẩm phán linh cảm, không phải tại giết một cái yêu, là tại tuyên cáo nhân tộc có chính mình chuẩn mực, chính mình công đạo. Hắn đưa ra ba cái kia điều kiện, càng là tại hướng về thiên hạ thường sinh chiêu cáo, người có thể tự độ, không cần thần Phật. Như Lai thanh âm không lớn, lại làm cho hai vị Bồ Tát như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh bướt. Bọn hắn lúc này mới giật mình, chính mình nhìn thấy chỉ là nhục nhã cùng khiêu khích, mà Phật tổ nhìn thấy lại là đủ để lung lay toàn bộ Phật môn căn cơ dương lưu. Kẻ này thật là lòng dạ độc ác, thật độc thủ đoạn. Văn Thủ tâm thần kịch chấn. Thế Tôn, vậy bọn ta phải làm như thế nào? Quan Âm thanh âm đã mang tới vẻ run rẩy. Như Lai trầm ngâm một lát, rốt cục đưa ra quyết đoán. Đầu thứ nhất, đáp ứng. Quan Âm, ngươi thân hướng Trần Gia Trang, đối vạn dân dập đầu, nhận tội. Mất chính là ngươi nhất thời mặt mũi, đổi chính là ta Phật môn vạn thế dân tâm. Quan Âm hàm răng cắn chặt, dù có mọi loại không muốn, cũng chỉ có thể túi đầu lĩnh mệnh. Đệ tử, tuân pháp chỉ. Đầu thứ hai, cũng đáp ứng. Truyền ta pháp chỉ, sau này đi về phía Tây kiếp nạn, lúc này lấy độ làm gốc, không thể lại tung yêu làm hại, thương tới vô tội. Nếu không, nghiệp hỏa quân thân, tự đoạn luân hồi. Văn Thủ không người, Thế Tôn từ bi. Về phần điều thứ ba, Như Lai khỏe miệng đột nhiên câu lên một vẻ hai cũng xem không hiểu độ cong. Không thể ứng, nhưng cũng không thể không ứng. Quan Âm cùng Văn Thủ lần nữa sử sốt. Thế Tôn ý gì? Như Lai cười, nụ cười kia dáng vẻ trang nghiêm, nhưng lại sâu không lường được. Hắn muốn Phật pháp quất tại nhân pháp, đây là muốn đoạn ta Phật môn pháp chế, chúng ta tự nhiên không cho phép. Nhưng hết đợt này đến đợt khác, làm gì ngại kháng? Chúng ta có thể đổi một loại phương thức. Văn Thủ, ngươi lại đi một chuyến, nói cho kia Trung Sơn Vương, ta Phật môn kính đại đường phương pháp, phàm nhập đại đường cương vực người đều thủ kỷ luật, đây là kính nhân đạo. Nhưng Phật pháp cũng có Phật pháp chi tôn, siêu thoát tại phàm tục phía trên, đây là kính thiên địa. Như thế đã toàn hắn mặt mũi, cũng bảo đảm ta Phật môn lớp vải lót. Quan Âm cùng Văn Thủ sau khi nghe xong, hai mắt sáng lên, trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, cùng nhau bái phủ. Thế Tôn thánh minh, tay này trộm đổi khái niệm, chơi đến lô hỏa thuần thanh. Như Lai quát tay áo, Văn Thủ, việc này ngươi đi làm, nhớ kỹ, dáng vẻ hạ thấp, danh giới cuối cùng thủ chết. Văn Thủ chắp tay trước ngực, đệ tử minh bạch. Như Lai lại nhìn về phía Quan Âm, ngữ khí hơi chậm. Ngươi mất Quan Thế Âm chi hảo, cũng là một trận kiếp số. Chờ phong ba lắng lại, tự có cơ duyên vì ngươi bù đắp. Quan Âm trong lòng buông lỏng, cảm kích nói, tạ Thế Tôn. Đi thôi. Như Lai phất phất tay, Quan Âm cùng Văn Thủ linh mệnh hóa thành lưu quang mà đi. To lớn đại điện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Như Lai Phật Tổ nhìn qua phương đông, nơi đó là Nam Tiệm Bộ Châu, đại đường chỗ. Lý Đạo Hưng, nhân đạo hắn thấp giọng tự nói, chậm rãi vươn tay, nhạc hoa cười một tiếng. Chỉ là nụ cười kia bên trong lại không nửa phần ý cười, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy, kim sắc bể khổ. Trần Gia Trang, đống lửa đôn đốt rung động, chiếu đến Lý Đạo Hưng tuổi trẻ mà kiên nghị gương mặt. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Linh Sơn phương hướng, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Hắn biết, Phật môn phản kích sẽ tới rất nhanh. Trận này người cùng thần đánh cờ, mới vừa bạn mở màn. Chương 162, nhân tộc luật pháp cùng Phật pháp cùng tồn tại. Chương 162, nhân tộc luật pháp cùng Phật pháp cùng tồn tại. Gió đêm im mắng, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương. Đống lửa liệt diễm, tại Lý Đạo Hưng chỗ sâu trong con ngươi nhảy lên, chiếu ra lại là một mảnh yên lặng băng hải. Văn Thủ Bồ Tát thân ảnh vừa mới biến mất ở chân trời, nhưng này cô ép tới nhân thần hồn run rẩy bị áp, chẳng những không có tán đi, ngược lại như mây đen ép thành, từng tấc biến càng thêm nặng nề, sền sệt. Không thích hợp. Tôn Ngộ Không trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, kim sắc lông khỉ không gió mà bay, trong tay gậy sắt nắm đến keo kẹt rung động. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hỏa nhãn kim tinh đâm rách dạ mạc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không tốt. Thiên đã nứt ra. Từng đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ánh sáng màu hoàng kim, xé rách toàn bộ thương khung, trang nghiêm hùng vĩ Phật sướng theo cựu thiên phía trên rủ xuống, mỗi một cái âm tiết đều phảng phất tại khảo vấn linh hồn. Một đóa che khuất bầu trời kim sắc liên đài, tại tầng mây bên trong chậm rãi xoáy mở. Liên đài phía trên, một tôn cao vạn trượng Phật Đà pháp tướng trong mắt mà ngồi. Thân sáng chói, phía sau là tầng tầng lớp lớp Phật quốc vòng ánh sáng, dường như 3000 thế giới đều tại sau đầu sinh diệt. Vẹn vẹn tồn tại, liền để toàn bộ thông thiên hà lưu vực thời gian cùng không gian lâm vào đình trệ. Trần Gia Trang các thôn dân, liền sợ hãi đều không thể sinh ra, thần hồn bị kia mênh mông Phật uy hoàn toàn cướp đi, bản năng quỳ sát tại đất, thân thể run rẩy giống như run run. Đường Tăng sớm đã đầu giảm xuống đất, trong miệng chỉ còn lại mơ hồ không rõ ngã Phật từ bi. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Chính là Trình Giảo Kim cái loại này trong núi thây biển máu giết ra tới hàng tướng, giờ phút này cũng mặt không còn chút máu, cầm dịu to bàn tay cũng không còn cách nào nâng lên mảy may. Lý Đạo Hưng nheo lại mắt, hắn nhận biết vị này, Linh Sơn chi chủ, Tây Thiên Thế Tôn, Như Lai Phật Tổ. vị này đúng nghĩa tam giới cự đầu, vậy mà tự mình kết quả. Phật tổ thanh âm vang vọng đất trời, không có cảm xúc, không có chập trùng, dường như chính là thiên đạo bản thân tại tuyên cáo. A Di Đà Phật. Trung Sơn Vương, Quan Âm sự tỉnh, Phật môn xử trí không kịp, đây là nhất nhân. Ngươi là hưởng mạng sinh dân chờ lệnh, là nhân tộc lập uy, đây là một quả. Thanh âm rơi xuống, Như Lai pháp tướng rội ra một chỉ, xa xa điểm hướng Trần Gia Trang. Bần tăng hứa ngươi ba chuyện. Một, Quan Âm đích thân đến nơi đây, hướng bạn dân dập đầu tạ tội. Hai, Phật môn thiết hạ đại trận, phù hộ nơi đây ngàn năm, mưa thuận gió hòa, bách tá bất xâm. Ba, đi về phía tây trên đường, phàm đại đường trong cương thổ, nếu có kiếp nạn thường tới vô tội phàm nhân, bần tăng tự tay đem yêu ma kia đánh vào cửu u, vinh thế không được siêu sinh. Như Lai thanh âm uy nghiêm mà hùng vĩ, không có nửa điểm chỗ thương lượng. Đây không phải đàm phán, là pháp chỉ. Là vị này Tây Thiên chi chủ, tại cân nhắc tất cả nhân quả sau, cho ra cuối cùng phán quyết. Hắn thừa nhận Phật môn sai lầm, cũng cho ra viễn siêu lý đạo hưng lúc đầu yêu cầu đền bù. Nhưng hắn không hề đề cập tới cái điều kiện thứ ba, Phật pháp cùng nhân tộc luật pháp quan hệ. Hắn dùng loại phương thức này, tuyên cáo Phật môn danh giới cuối cùng. Phật pháp vẫn như cũ áp đảo cao hơn hết. Tôn Ngộ Không gấp đến độ vào đầu bức hai, không ngừng đối lý đạo hưng máy mắt. Điều kiện này đã hậu đãi tới bất khả tư nghị. Như Lai Phật tổ tự mình ra mặt, cho thiên đại mặt mũi, dây dưa nữa xuống dưới, chỉ sợ cũng muốn ngọc thạch câu phần. Nhưng mà, Lý Đạo Hưng lại cười. Hắn không có hành lễ, càng không có quỳ lạy, chỉ là đứng bình tĩnh ở đằng kia, ngước đầu nhìn lên lấy tôn này quan sát chúng sinh Phật đà. Phật tổ, thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Điều kiện của ngươi, ta nếu là không đáp ứng đâu. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa kia hùng vĩ Phật sướng, đột nhiên chỉ trệ. Tôn Ngộ Không động tác cứng đờ. Đường Tăng hoảng sợ ngẩng đầu. Tất cả mọi người cảm thấy Lý Đạo Hưng điên rồi. Như Lai Phật tổ tự mình hạ xuống pháp chỉ, hắn cũng dám nói một cái không chữ. Như Lai trên mặt, kia thương xót chúng sinh thần sắc không có biến hóa chút nào, nhưng toàn bộ thế giới nhiệt độ lại tại trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Trung Sơn Vương, ngươi đang chất vấn bần tăng từ bi. Lý Đạo Hưng lắc đầu. Ta cũng không phải là chất vấn ngài từ bi, ta chỉ là tại nói cho ngài một sự thật. Hắn bước ra một bước, thanh âm âm vang. Phật môn muốn đông truyền, có thể. Nhưng Phật pháp muốn áp đảo nhân tộc luật pháp phía trên, không được. Hắn nhìn thẳng Như Lai hai mắt, từng chữ nói ra. Đây không phải điều kiện, đây là ta nhân tộc quy củ. Là ranh giới cuối cùng. Như Lai ánh mắt rốt cục trầm xuống. Kia bạn trưởng pháp tướng mang tới bị áp, trong nháy mắt tăng vọt gấp 10. Hư không vỡ vụn thành từng mảnh, đại địa gào thét lấy chìm xuống. Trần Gia Trang bất tính, bao quát đường tăng sư đồ, tất cả đều bị cỗ lực lượng này gắt gao đặt ở trên mặt đất, liền một ngón tay đều không thể động đậy, thần hồn phảng phất muốn bị ép thành một miệng. Đây là Phật tổ chi uy, là ngôn xuất pháp thủy, là thiên địa ý chí thể hiện. Tại cỗ uy áp này phía dưới, chúng sinh đều là run rế. Chỉ có Lý Đạo Hưng vẫn như cũ đứng nghiêm. Bên hông hắn thiên tử kiếm phát ra từng tiếng càng long ngâm, một đạo yếu ớt lại cứng cỏi kim quang đem hắn bảo vệ. Nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, quang mang kia tại thánh nhân uy áp hạ, giống như trong cuồng phong ánh nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Như Lai thanh âm vang lên lần nữa, lần này mang theo thẩm phán ý vị. Trung Sơn Vương, ngươi có biết, làm trái bần tăng chính là làm trái thiên đạo đại thế. Ngươi một thân một người, muốn bị nhân tộc chống được cái này ngập trời nhân quả sao? Lý Đạo Hưng cười, cười đến vô cùng tùy tiện. Thiên đạo đại thế, dựa vào cái gì liền phải dẫm lên ta nhân tộc thi cốt tiến lên? Phật tổ, ngài ngồi cao linh sơn, quan sát nhân gian khổ ách, nói tất nhiên xương từ bi. Có thể ngài trong mắt từ bi là để cho ta nhân tộc tiếp tục xung làm các ngươi đi về phía tây trên đường tế phẩm, dùng huyết nhục của chúng ta lắt thành các ngươi công đức gạch bằng sao? Ngài cam đoan yêu ma không còn đả thương người, có thể ngài có thể bảo chứng Phật môn sẽ không lại vì gom góp 9981 khó mà tận lực chế tạo thai hòa sao? Ngài cam đoan không được. Lý Đạo Hưng thanh âm đột nhiên cất cao như là kinh lôi nổ vang. Bởi vì tại kế hoạch của các ngươi bên trong, nhân tộc mệnh xưa nay đều không phải là mệnh, là sâu kiến, là cỏ rác, là tùy thời có thể hy sinh một cái giá lớn. Hôm nay ta như lui, sau này ta nhân tộc tử tôn nên như thế nào tự xử? Tiếp tục nằm dạp trên mặt đất, khẩn cầu các ngươi thần Phật ngẫu nhiên thương hại, vẫn là đời đời kiếp kiếp cũng làm các ngươi trên bàn cờ quân cờ. Hắn mỗi một chữ đều dường như mang theo máu và lửa, mang theo nhân tộc tự sinh ra đến nay, đối mặt thiên địa thần ma tất cả không cam lòng cùng gầm thét. Phật tổ, ta nói cho ngài. Lý Đạo Hưng âm thanh chấn khắp nơi, vang vọng hoàn vũ. Ta nhân tộc muốn, không phải bố thí, là tôn nghiêm, là có thể thẳng tắp sống lưng, trưởng không chính mình vận mệnh quyền lợi. Cái này chính là ta nhân tộc nói. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, vâng, một đạo vô hình khí lãng lấy Lý Đạo Hưng làm trung tâm đột nhiên nổ tung. Đây không phải là pháp lực, không phải thần thông, kia là ý chí, là toàn bộ Nam Thiện Bộ Châu vô số nhân tộc sinh linh đang nghe lời nói này sau theo huyết mạch chỗ sâu bắn ra cộng minh cùng hò hét. Cô ý chí này tụ đến cọ rửa Như Lai thánh nhân uy áp. Lý Đạo Hưng sau lưng kia tử thiên tử kiếm ngưng tụ hoàng đạo long khí, không còn là hư ảo hình rồng, nó bắt đầu biến ngưng thực kim sắc trên lân phiến, phản chiếu ra chính là nhà nhà đốt đèn, là nông phu cày ruộng, là học sinh cổ đọc, là binh sĩ thủ cương, là toàn bộ nhân gian hồng trần muôn màu. Nhân đạo khí vận hiển hóa làm thật. Như Lai kia vạn cổ không đổi trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ động dung. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia xoay quanh tại Lý Đạo Hưng sau lưng khí vận chân long, thấy được kia đứng sau lưng là lít nha lít nhít vô cùng vô tận nhân tộc hồn phách. Ngươi có thể dẫn động nhân gian đạo? Lý Đạo Hưng ánh mắt tiến tĩnh, thanh âm lại như hồng trung đại lữ. Cũng không phải là ta dẫn động nhân gian đạo. Hắn dừng một chút, thanh âm như sấm, là nhân gian nói lựa chọn ta. Ngừng. Một tiếng kinh thiên động địa long ngâm, đầu kia gánh chịu toàn bộ nhân gian khói lửa cùng ý chí chân long, phóng lên tận trời, không có nhào về phía Như Lai pháp tướng, mà là tại Lý Đạo Hưng đỉnh đầu xoay quanh. Nó không có công kích, lại giống một đạo bình chướng, một đạo tuyên cáo, đem Phật quốc uy nghiêm cùng nhân gian thổ địa hoàn toàn ngăn cách ra. Thánh nhân uy áp bị chặn. Như Lai vạn trượng pháp tướng cùng đầu kia nhân gian chân long trên không trung giằng co. Một cái đại biểu cho trí cao vô thượng thiên đạo trật tự, một cái đại biểu cho không ngừng vươn lên phạm trần chúng sinh. Thật lâu, thật lâu. Như Lai trong mắt thần quang chậm rãi thu lại, kia đủ để áp sập vạn cổ uy áp, giống như thủy triều thối lui. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Lý Đạo Hưng. Mà thôi, thở dài một tiếng, dường như vượt qua vạn cổ thời không. Trung Sơn Vương, kể từ hôm nay, Nam Thiệm Bộ Châu bên trong, nhân tộc luật pháp cùng Phật pháp cùng tồn tại. Kia vạn trượng pháp tướng chậm rãi tiêu tán, hóa thành đầy trời kim quang, chỉ để lại một câu xa xăm lời nói, quanh quẩn giữa thiên địa. Ngươi nói, Bần tăng câu nhận. Chương 163, một ngày nào đó ta sẽ xốc bản cờ của các ngươi. Chương 163, một ngày nào đó ta sẽ xốc bản cờ của các ngươi. Kim quang tan hết, giữa thiên địa kia cố đủ để áp sập vạn cổ Phật uy, giống như thủy triều thối lui, còn đưa thế giới nguyên bản nhan sắc cùng thanh âm. Lý Đạo Hưng thể nội khí vận chân long phát ra một tiếng hài lòng than nhẹ, một lần nữa hóa thành bảng bạc nhân đạo khí vận, lắng động tại tứ chi bách hải của hắn. Hắn không có thở dài ra một hơi, bởi vì hắn biết khẩu khí này là Nam Thiệm Bộ Châu ước vạn vạn nhân tộc thay hắn ra. Hắn đánh cược không phải là của mình mệnh, là nhân tộc tương lai. May mà lòng người đứng ở hắn bên này. Người cái này tên điên. Tôn Nộ Không từ dưới đất nhảy lên một cái, kim sắc lông khỉ bên trên còn dính lấy bụi đất. Hắn xông lại, một quyền nện ở Lý Đạo Hưng, lực đạo lại thu liễm đến vô cùng tốt. Ta lão Tôn còn tưởng rằng ngươi thật muốn bị tiên lão Phật ra một bàn tay đập thành thịt nát. Mặt khỉ của hắn bên trên không phải kích động, mà là một loại hôn tạp hồi hộp, vui mừng như điên cùng kính ý phức tạp thần sắc. Lý Đạo Hưng không nhúc nhích tí nào, chỉ là cười phủi phủi ngực cho bụi. Không điên cuồng, không sống. Hắn nhìn xem Tôn Ngộ Không, trong đôi mắt mang theo một tia trêu chọc. Thế nào, đại thánh gia sợ? Phi. Tôn Ngộ Không tròng mắt chừng một cái, ta lão Tôn sẽ sợ. Ta là sợ ngươi chết, này nhân gian liền lại mẹ nó không có có thể nói chuyện. Hắn giơ ngón tay cái lên, thanh âm giảm thấp xuống chút, nhưng từng chữ âm vang. Thống quái. So ta năm đó náo thiên cung còn thống quái. Đi theo ngươi, đáng giá. Chư Bát Giới nâng cao bụng lớn lại gần, không phải lay động, mà là có chút run chân, hắn bịn góc bản, sắc mặt trắng bệnh. Ông nội của ta. Ngài. Ngài đây là đem thiên cho thọc cái lỗ thủng a, hắn muốn nói gan to bằng trời có thể lời đến quẹ miệng, lại trở thành nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu run rẩy. Đây chính là Như Lai Phật Tổ, tam giới chí tôn một trong. Lý Đạo Hưng liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Chư Bát Giới lại chính mình run run một chút, vội vàng quát tay, trên mặt thịt mỡ đều đang run. Không không không, ta lão chư nói là, đâm thật tốt, đâm đến rượu, đâm đến tuyệt. Bên cạnh Sa Hòa Thượng, một mực trầm mặc. Hắn yên lặng đi đến Lý Đạo Hưng trước mặt, không có cúi đầu, mà là lấy một loại cực kỳ tiêu chuẩn, thậm chí mang theo một tia cảm giác thiêng liêng thần thánh dáng vẻ, đi một cái cổ lão quân lễ. Kia là hắn vẫn là Quyền Liêm đại tướng lúc gặp mặt thiên đế lễ tiết. Lý Đạo Hưng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nộ Tĩnh, ngươi đây là ý gì? Sa Hòa Thượng ngẩng đầu, tấm kia xưa nay chất phát chết lặng trên mặt, một đôi tròng mắt sáng đến kinh người. Mặt tướng từng coi là thiên mệnh không thể trái. Thanh âm của hắn khàn khàn, lại vô cùng rõ ràng. Hôm nay mới biết, chúng ta chi mệnh cũng là thiên mệnh. Nói xong, hắn lui lại một bước, một lần nữa đứng về kia hèn mọn nơi hẻo lánh, nhưng cái eo lại thẳng tắp. Lý Đạo Hưng trong lòng hiểu rõ, cái này cúi đầu, Sa Nộ Tĩnh bái không phải Trung Sơn Vương, mà là trong lòng của hắn một lần nữa dấy lên kia phần thuộc về sinh linh tôn nghiêm của mình. Cách đó không xa, Đường Tăng dãy rủa lấy đứng người lên, tăng bảo bên trên tràn đầy bụi đất, sắc mặt so giấy còn trắng, của hắn tín ngưỡng vào hôm nay bị nện đến nát bấy. Hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng, bờ môi mấp máy, Phật hiệu ngăn ở trong cổ họng, niệm không ra. Lý Đạo Hưng không đi qua, chỉ là đưa tay chỉ những cái kia vẫn như cũ quỷ trên mặt đất, theo gào khóc biến thành im lặng rơi lệ thôn dân. Thánh Tăng. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Xem bọn hắn. Đường Tăng ánh mắt theo ngón tay của hắn nhìn lại. Hắn thấy được mất đi hải tử mẫu thân, ánh mắt trống rỗng, dường như hồn phách bị rút đi. Hắn thấy được tóc trắng xóa lao giả, ôm một bộ băng lãnh, nho nhỏ thi thể, toàn thân run như là lá rụng trong gió. Hắn thấy được may mắn còn sống sót hải tử, trong mắt không có nước mắt, chỉ có với cái thế giới này sâu nhất sợ hãi. Những này đều là Phật pháp bên trong nói tới khổ. Có thể những này khổ lại là Phật môn vì công đức tự tay chế tạo. Đường Tăng thân thể run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn đầy tơ máu. Vương gia, tiểu tăng. Sai sao? Lý Đạo Hưng lắc đầu. Đúng sai, Phật nói không rõ, ta nói cũng không tính. Thánh Tăng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện. Lý Đạo Hưng thanh âm mang theo một loại ma lực kỳ dị, là ngươi không phân rõ Phật pháp cùng nhân tính lúc, kiểm tra chính ngươi nhịp tim, nếm thử chính ngươi miệng bên trong mùi máu tươi. Phật sẽ phổ độ chúng sinh, nhưng người đầu tiên đến vì chính mình còn sống. Đường Tăng kinh ngạc nhìn tay của mình, hồi lâu, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đối với những thôn dân kia, thật sâu không người xuống. A Di Đà Phật một tiếng này Phật hiệu, lần thứ nhất không vì Phật, mà là người. Hảo tiểu tử. Trinh Giảo Kim Quạt Hương bộ giống như đại thủ đột nhiên đập vào Lý Đạo Hưng trên vai, chấn động đến hắn một cái liệt xê liền như lai cũng dám định. Ngươi là gan này, so ta lão Trình Khai Sơn phủ còn cứng rắn. Về sau ai dám động đến ngươi, hỏi trước một chút ta lão Trình bữa. Lý Đạo Hưng bị hắn chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, dở khóc dở cười. Đi, lão Trình, nhanh đi trấn an mạch tính, chính sự quan trọng. Trinh Giảo Kim cười hắc hắc, lĩnh mệnh mà đi. Lý Đạo Hưng lúc này mới lần nữa ngồi xuống, hai mắt nhắm lại. Trong chốc lát, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng ở trong cơ thể hắn ầm vang nổ tung. Không phải hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở, mà là ước vạn vạn nhân tộc bất khuất gầm thét, vi thương cầu nguyện, tự cường ý chí, tại thân hồn của hắn bên trong hội tụ thành một dòng lũ lớn. Nhân đạo khí vận tăng vọt, xuyên qua thân thể. Oeng, cảnh giới của hắn hàng rào trong nháy mắt bị phá tan, thái ớt kim tiên bình cảnh, như giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Cảnh giới đột phá, thái ớt kim tiên đỉnh phong. Ngay sau đó, một bản cổ pháp, nặng nề, dường như gánh chịu nhân tộc vài vạn năm huyết lệ sử cổ thư hư ảnh, tại trong thức hải của hắn chậm rãi hiện hiện. Trang sách không do mà bay, phía trên không có văn tự, chỉ có nguyên một đám hoạt bát hình tượng. Toại nhân thị đánh lửa, chiếu sáng đêm tối. Hữu xảo thị cấu một là tổ, chống cự mưa gió. Thần nông nếm khắp bách ảo, máu nhuộm đại địa. Đại vũ đúa bổ sông núi, ba qua ra môn mà không vào. Từng màn, từng cọc, tất cả đều là nhân tộc tiên hiển, tại thần ma vây quanh trong tuyệt cảnh, dùng huyết nhục cùng sống lưng, giết ra tới sinh lộ. Chúc mừng tốc chủ, nhận lấy nhân đạo chí bảo, nhân đạo thiên thư, tán quyền. Cuốn sách này không phải trời ban, không phải sinh, chính là nhân tộc tân hỏa tương truyền chi ý chí chống ngưng. Lý đạo hưng tâm thần cực chấn, đây mới thật sự là ban thưởng. Nhưng vào lúc này, chân trời lại truyền tới một hồi phạm âm. Nhưng cái này phạm âm, thất thần thánh, nhiều hơn mấy phần tiêu điều cùng mọi bệnh. Một đóa thập nhị phẩm kim liên tự đám mây rơi xuống, quan âm bồ tát thân ảnh hiện hiện. Sắc mặt nàng tái nhợt, hai đầu lông mày mang theo một cỗ tan không ra bất đắc dĩ, lại không nửa phần quan sát chúng sinh siêu nhiên. Nàng rơi vào trần gia trang phế tích trung ương, ánh mắt đảo qua những cái kia chết lặng mà bi thống khuôn mặt, cuối cùng đối với tất cả thôn dân, đối với mảnh này bị máu tươi nhuộm dần thổ địa, thật sâu, túi xuống nàng kia cao quý vô số tuế người eo, túi giặc người. Bần tăng quan thế âm, là ta Phật môn chi tội, hướng trần gia trang chư vị hương thân bồi tội. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng đâm vào màng nhĩ của mỗi người. Các thôn dân đều choáng váng. Cao cao tại thượng cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát, tại hướng bọn hắn những phàm nhân này xin lỗi. Màn này so vừa rồi như lai pháp tướng giáng lâm, còn muốn cho bọn hắn cảm thấy rung động cũng không chân thực. Quan âm ngồi dậy, ngọc tịnh bình treo ngược, vẩy xuống không còn là cam lộ, mà là sáng chói Phật quang, trong đó xen lẫn một sợi nàng tự thân bản nguyên chi lực. Bần tăng ở đây lập đệ. Nơi đây, từ bần tăng tự mình thiết hạ đại bi thủ hộ trận phù hộ trần gia trang trăm năm mưa thuận gió hòa, bách tà bất xâm. Nếu có yêu ma còn dám bước vào nơi đây nửa bước, bần tăng tất nhiên lấy tử trúc lâm vạn năm đạo hạnh phát thệ, truy sát đến cửu lưu hoàng tuyển, khiến cho thần hồn câu diệt, vinh thế không được siêu sinh. Phật quang dung nhập đại địa, một tầng mắt thường không thể gặp kim sắc bình chướng, đem toàn bộ trần gia trang bao phủ. Làm xong đây hết thảy, quan âm sắc mặt vừa liếc ba phần. Nàng quay người, nhìn về phía bàn xử án sau Lý Đạo Hưng, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Trung Sơn Vương, như thế, có thể đủ. Lý Đạo Hưng chậm rãi đứng dậy, đối nàng bình thản nhẹ gật đầu. Bồ Tát có lòng. Quan âm phát ra một tiếng cực nhẹ cười khổ, tiếng cười kia bên trong, có thoải mái, có cảnh giác, càng có mờ mịt. Bần tăng hôm nay, mới hiểu được như thế nào là người. Nàng dừng một chút, thanh âm nhẹ như là nói mê. Ngươi nói, đều đúng. Nói xong, nàng quay người đạp vào liên đài, thân ảnh chậm rãi lên không. Tại sắp tan biến tại chân trời một khắc cuối cùng, nàng thanh lãnh thanh âm bay xuống xuống tới, lại không còn là cảnh cáo, mà là một câu sự thật trần thuật. Trung Sơn Vương, ngươi hôm nay thắng, là Phật tổ trên bàn cờ một quả tử. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ chân chính người đánh cờ, còn chưa ngồi xuống. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói tán đi, liên đài biến mất không còn tăm tích. Lý Đạo Hưng đứng chắc tay, nhìn qua không có vật gì bầu trời, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Người đánh cờ. Vậy thì chờ lấy a. Một ngày nào đó, ta sẽ xốc bàn cờ của các ngươi. Chương 164, Thiên Đình rốt cuộc muốn làm gì? Chương 164, Thiên Đình rốt cuộc muốn làm gì? Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Tĩnh mịch. Như Lai ngã ngồi về cựu phẩm kim liên này, phía sau hắn vạn trượng Phật quang, giờ phút này ảm đạm đến như làn nến tàn trong gió. Tôn này vừa mới ở nhân gian hiển hóa pháp tướng, bị một đạo phàm nhân luật pháp chạm phá, dù chưa thương tới căn bản, lại chạm tại Tây Thiên Linh Sơn khí vận phía trên. Quan Âm cùng Văn Thủ Bồ Tát đứng hầu điện hạ, cúi thấp đầu, liền hô hấp đều mang tội ý hồi lâu, Như Lai mới mở hai mắt ra, cặp kia thấy rõ tam thế Phật trong mắt, không thấy từ bi, chỉ có sâu không thấy đáy u ám. Quan Âm, thanh âm của hắn không cao, lại làm cho cả tòa đại điện nhiệt độ đều hàng xuống dưới. Đệ tử tại. Quan Âm thân thể run lên. Ngươi hướng phàm nhân dập đầu nói xin lỗi, rất tốt. Như Lai ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Quan Âm cũng không dám có chút buông lỏng, ngược lại càng thêm sợ hãi, ngã Phật, đệ tử bần tăng nói, là ngươi giữ vững Phật môn ở nhân gian cuối cùng một phần thể diện. Như Lai cắt ngang nàng, nếu mặc cho kia Lý Đạo Hưng thẩm phán xuống dưới, ta Phật môn tại Nam Thiện Bộ Châu sẽ không còn nơi sống yên ổn. Xem âm núi lòng nửa hơi thở, vừa ý đầu khối cự thạch này, vẫn như cũ treo lấy. Nàng nhịn không được hỏi, ngã Phật, kia Lý Đạo Hưng, người này đoạn ta Phật môn khí vận, nhục ta Linh Sơn uy nghiêm, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Như Lai trong mắt lướt qua một tia băng lãnh giọng điểm ai, khinh suất tha thứ, ngươi làm bẩn tăng lúc trước, tại sao lại bằng lòng cái kia hoang đường điều kiện? Quan Âm cùng Văn Thù đối mặt đều là mở mịt. Như Lai không có trực tiếp trả lời, thanh âm biến mở mịt mà sâu xa. Phật pháp đông truyền là thiên đạo đại thế, cũng là bẩn tăng đại hoành nguyện. Nhưng bẩn tăng không để ý đến, thiên đạo phía dưới còn có nhân đạo. Làm bẩn tăng pháp tướng, nhìn thấy quyển kia từ nhân tộc tân hỏa ý chí ngưng tụ mà thành nhân đạo thiên thư lúc, liền biết việc này đã mất thiện phương pháp. Hắn dừng lại một chút, mỗi một chữ đều nặng như tu di sơn. Cưỡng ép chấn áp chỉ có thể kích thích nhân đạo phản vệ, đến lúc đó đông chuyển con đường đem hoàn toàn đoạn tuyệt. Cho nên bần tăng không phải bằng lòng hắn, mà là không thể không lui. Ta Phật môn ở nhân gian thua. cuối cùng năm chữ, nhường Quan Âm cùng Văn Thù như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệnh. Cao cao tại thượng Phật môn, trong coi nhân gian vô số tuế nguyệt, lại sẽ thua bởi một phàm nhân. Như Lai nhìn về phía các nàng, thanh âm khôi phục không hề bận tâm đạm mạc. Nhớ kỹ, Phật pháp nếu không thể độ người, cũng chỉ có thể bị người độ. Truyền Bần Tăng pháp chỉ, từ hôm nay trở đi, Nam Thiệm Bộ Châu đại đường cảnh nội, phàm ta Phật môn đệ tử, đều cần tuân thủ đại đường luật pháp. Như lấy Phật pháp thần thông thiện tổn thương phàm nhân người, phế bỏ tu vi, đánh vào ác tỷ địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Văn Thủ tâm thần kịch chấn, lĩnh mệnh mà đi. Đại điện bên trong, chỉ còn lại Như Lai một người. Hắn nhắm mắt lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập liên đài lan can, tự lẩm bẩm: "Lý Đạo Hưng, tốt một cái biến số. Ngươi cho rằng ngươi thắng Bần Tăng một tử, lại không biết, ngươi cũng thành trên bàn cờ bắt mắt nhất một quả cờ. Nhân đạo, Thiên Đình, còn có những cái kia giấu ở chỗ tối ánh mắt bàn cờ này, vừa mới bắt đầu." Cùng lúc đó, Thiên Đình, Lang Tiêu Bảo Điện, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ vừa mới bẩm báo xong Trần Gia Trang phát sinh tất cả, trong điện chúng tiên thần sắc khác nhau, một mảnh xôn xao. Trên long ỷ, Ngọc Hoàng Đại Đế khuôn mặt bao phủ tại mờ mịt đế khí bên trong, nhìn không rõ ràng, chỉ có một tiếng không đè nén được cười khẽ, tiết lộ đi ra. A Thái Bạch Kim Tinh ra khỏi hàng, không người nói, vậy hạ, kẻ này tên là Lý Đạo Hưng, chính là đại đường tôn thất, làm việc bá đạo, liền Phật tổ mặt mũi cũng dám làm đủ, quả thật họa lớn trong lòng. Theo lão thần góc nhìn, làm hạ xuống thiết hiển, gian đe, duy ta thiên đỉnh chính thống. Ngọc Đế không nói gì, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Kia cổ vô hình đế uy, nhường tất cả tiên thần đều cảm nhận được ngạt thở. Đột nhiên, Ngọc Đế từ trên long ỷ đứng lên, dạ bước mà xuống. Thái Bạch, ngươi nói, chấp cái này tam giới chúa tể, nên được nghẹn không bị khuất. Thái Bạch Kim Tinh trái tim đột nhiên nhảy một cái, nằm đến thấp hơn, bệ hạ nói quá lời, lao thần sợ hãi. Sợ hãi? Chấm nhìn ngươi tuyệt không sợ hãi. Ngọc Đế thanh âm đột nhiên chuyển lệ. Kia Tây Phương Giáo, không tuân theo chấm pháp chỉ, không nghe chấm điều khiển, ở nhân gian mang thiết miếu thờ, quảng thu hương hỏa, tự thành một nước. Hắn pháp chỉ, có thể truyền khắp tứ đại bộ châu. Bây giờ, một phàm nhân, làm chấm vẫn muốn làm lại không thể làm sự tình. Hắn dùng người ở giữa luật pháp, rút Phật tổ mặt. Nhưng ngươi muốn chấm, giáng tội với hắn. Ngọc Đế đi đến Thái Bạch Kim Tinh trước mặt, nhìn xuống hắn, mỗi chữ mỗi câu hỏi, Thái Bạch, ngươi nói cho chấm, đến tột cùng ai mới là cái này thiên đình chủ nhân? Vâng. Đế uy như ngục, Thái Bạch Kim Tinh tiên thể đều đang run rẩy, mồ hôi không dám ra. Lao thần, lao thần biết tội. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, quay người đi trở về long ỷ, thanh âm vang vọng tam giới. Truyền chấp ý chỉ, đại đường trung sơn vương Lý Đạo Hưng, giữ gìn nhân đạo, thuận thiên ứng nhân, có công lớn tại tam giới. Chấm lòng rất an ủi, ban thưởng thiên hiến thần tướng phù một đạo, có thể thấy được phù như thấy chấm, có thể điều động thiên binh một vạn, lại ban thưởng cửu long hộ thể kim bài một cái, chiêu cáo tam giới, làm cho tất cả mọi người đều biết, ai dám động đến hắn, chính là cùng chấm là địch, cùng cái này thiên đình là địch. Ý chỉ vừa ra, cả điện tiên thần tất cả đều thất sắc. Thế này sao lại là ban thưởng? Đây rõ ràng là cho Lý Đạo Hưng đưa đi một thanh đủ để chọc thủng trời đao, trả lại hắn mặc vào một cái ai cũng không đánh tan được áo giáp. Bệ hạ đây là muốn nâng đỡ nhân đạo, cùng Phật môn hoàn toàn khai chiến. Trần gia trang phế tích phía trên, Phật môn phạm âm vừa mới tan hết, kia cô đặt ở tất cả mọi người đỉnh đầu nặng nề uy áp cũng biến mất theo. Lý Đạo Hưng đứng chắp tay, thần sắc lãnh đạm nhìn qua Tây Phương Thiên Thế. Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng, hắc hắc cười không ngừng, thống khoái. Thống khoái. Ta lão Tôn đại náo thiên cung, cũng chưa từng thấy qua con lửa chọc nhóm như thế biệt khuất hình dáng. Đột nhiên, cựu thiên phía trên, tiên nhạc trận trận, hào quang vận đạo. Một cỗ cùng Phật môn hoàn toàn khác biệt, mênh mông, uy nghiêm, đường hoàng khí tức, như thiên hà chảy ngược, chút xuống. Tôn Ngộ Không hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt kim quang nổ bắn ra. Lại tới. Lý Đạo Hưng lại chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Hắn biết, khi hắn lựa chọn lật bàn một phút này, hắn liền đã theo một con cờ biến thành tất cả đánh cờ người đều không cách nào coi nhẹ tồn tại. Chỉ thấy một đóa thất thải tường vân phá vỡ tầng mây, chậm rãi hạ xuống. Một vị tay nâng phất trần, tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng đứng ở đám mây, hắn triển khai trong tay một vệt kim quang sáng chói của trụ, hùng vị thanh âm truyền khắp toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu. Đại đường trung sơn vương, Lý Đạo Hưng. Tiết chỉ. Chương 165, Ngọc Đế lại thưởng chương 165, Ngọc Đế lại thưởng Thái Bạch Kim Tinh thanh âm tại Trần Gia Trang trên không quanh quẩn, mang theo thiên đỉnh đặc hữu uy nghiêm. Lý Đạo Hưng nhíu mày lại, không đội không chậm đứng người lên. Tôn Ngộ Không lông xù mặt bu lại, để ép tiếng nói, thanh âm ông. Cái này Bạch Hồ Tử lão đầu lại tới làm gì? Nên không phải nhìn Phật tổ lui, nghĩ đến kiếm tiện nghi gây chuyện a? Lý Đạo Hưng vô vô bờ vai của hắn, lòng bàn tay ấm áp. Yên tâm, thiên đình không có ngu như vậy. Hắn phủi phủi áo bào bên trên cũng không tồn tại cho bụi, dạo chơi đi đến Thái Bạch Kim Tinh trước mặt, có chút chắc tay. Kim Tinh đại nhân, hữu lễ. Thái Bạch Kim Tinh trên mặt chất đầy cười, nụ cười kia so những đám mây trên trời còn sáng lạ, hắn vội vàng đáp lễ. Trung Sơn Vương quá khách khí, lão đạo nhưng không đảm đương nổi. Lão đạo là phụng đại thiên tôn chi mệnh, chuyên tới để tuyên chỉ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí triển khai trong tay kim quang lóng lánh thánh chỉ, hắn giọng một cái, thanh âm truyền khắp nơi. Chiếu biết, đại đường Trung Sơn Vương Lý Đạo Hưng, giúp đỡ chính nghĩa, công tại tam giới, quả thật tam giới mẫu mực. Nay đặc biệt ban thưởng, Thiên Đình Hoàng Kim Ngọc Phủ, có thể tạm điều thiên bình bằng người. Lại ban thưởng, miễn tử kim bài một đạo, nắm này bài người, thiên điều phía dưới, miễn cho khỏi chết. Thánh chỉ niệm xong, Thái Bạch Kim Tinh hai tay dâng một khối tỏa ra ánh sáng lung linh kim bài, cung kính đưa tới Lý Đạo Hưng trước mặt. Lý Đạo Hưng nhận lấy, đầu ngón tay tại kim bài bên trên lạnh buốt miễn tử hai chữ bên trên nhẹ nhàng gạch một cái, nét miệng lên một vệt ý vị thâm trường đường cong. cái này Ngọc Đế thật là một cái diệu nhân. Như Lai chân trước vừa đi, hắn ban thưởng chân sau liền đến, sợ tam giới không biết rõ hắn thiên đỉnh thái độ. Cái này miễn tử kim bài cũng thực là cái thứ tốt. Lý Đạo Hưng đem kim bài tiện tay cất vào trong ngực, đối Thái Bạch Kim Tinh chắp tay. Làm phiên Kim Tinh, còn mời đại bản vương hướng đại thiên tôn gửi tới lời cảm ơn. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả khoát tay, dáng vẻ thả cực thấp. Hẳn là Trung Sơn Vương hành động hôm nay là vì tam giới lập xuống mới quy củ, đại thiên tôn cực kỳ vui mừng a. Hắn lời nói xoay chuyển, xích lại gần một bước, thanh âm ép tới chỉ có hai người có thể nghe thấy. Bất quá Trung Sơn Vương, lão đạo cậy giả lên mặt, có câu nói không biết có nên nói hay không. Lý Đạo Hưng mí mắt khẽ nâng. Kim Tinh cứ nói đừng ngại. Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt đảo qua bốn phía, xác nhận không người nghe lén, lúc này mới dùng khí âm nói rằng: Phật môn hôm nay bị thiệt lớn, nhìn như nhược bộ, kỳ thực oán hận chất chứa đã sâu. Nhất là những cái kia La Hán Kim Vương, từng cái tâm cao khí ngạo, khẩu khí này, bọn hắn nuốt không trôi. Vương ra con đường sau đó, sợ là bộ bộ kinh tâm. Lý Đạo Hưng cười, tiếng cười không lớn, lại lộ ra một cỗ chẳng hề để ý trương dương. Đa tạ Kim Tinh nhắc nhở. Bất quá, bản vương đã dám bén cái bản này, liền không sợ bọn họ lại đem bát đũa mang lên đến. Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem cái kia song sâu không thấy đáy con ngươi, trong lòng thở dài. Vương gia dũng cảm, lão đạo bội phục. Lời nói đã đưa đến, lão đạo cáo tử. Nói xong, hắn hóa thành một đạo lưu quang, trực trùng vân tiêu. Tôn Ngộ Không lập tức nhảy đi qua, vò đầu bức thai mà nhìn chằm chằm vào Lý Đạo Hưng trong ngực. Tiểu tử, món đồ kia thật có thể miễn tử. Lý Đạo Hưng nuốt nuốt khối kia kim bài, quang mang chiếu đến nụ cười trên mặt hắn. Ai biết được, bất quá có, dù sao cũng so không có tốt. Hắn cất kỹ kim bài, quay người nhìn về phía những cái kia vẫn quỳ trên mặt đất trần gia trang thôn dân. Giờ phút này, trong mắt bọn họ hoảng sợ đã rút đi, thay vào đó là một loại gần như cuồng nhiệt sùng bái. Một vị tóc trắng xóa lao giả dễ dỗi lấy leo đến Lý Đạo Hưng trước mặt, nặng nề mà dập đầu một cái. Vương gia, ngài là bọn ta Trần gia trang sống Bồ Tát, là bọn ta đại ân nhân a. Ngài đại ân đại đức, chúng ta đời đời kiếp kiếp khắc cốt không quên. Phía sau hắn, đen nghị thôn dân tất cả đều quỳ xuống, tiếng hô trấn thiên. Vương gia ân đức, vĩnh thế không quên. Lý Đạo Hưng đưa tay đỡ dậy lão giả, cánh tay trầm ổn hữu lực. Lão nhân gia, tất cả đứng lên. Bản vương cũng không phải Bồ Tát, nghe xong suối quẩy, cũng không cần các ngươi quỳ lạy. Thanh âm của hắn trong sáng, rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Chuyện hôm nay đã chấm dứt, nhưng bản vương hy vọng các ngươi nhớ kỹ một sự kiện. Tất cả mọi người nín thở, lặng lặng nghe. Lý Đạo Hưng ánh mắt đảo qua mỗi một cái khuôn mặt, mỗi chữ mỗi câu, chữ chữ như kim thạch rơi xuống đất. Từ nay về sau, không cần e ngại thần phận, bởi vì thần phận cũng biết sai. Mạng của các ngươi là chính mình, không phải ai tế phẩm, càng không phải là ai khẩu phần lương thực. Đều cho bản vương thẳng sống lưng, đường đường chính chính sống sót. Bởi vì các ngươi là người. Cuối cùng ba chữ, dường như một đạo tiếng sấm trong lòng mọi người vang lên. Là người, không phải sâu kiến, không phải tế phẩm, là người. Vô số thôn dân trong mắt, trong nháy mắt đã tuôn ra nóng hổi nước mắt, bọn hắn muốn khóc, nhưng lại muốn cười. Lão giả lần nữa quỳ xuống, khóc không thành tiếng. Vương gia, chúng ta không thể báo đáp a, chỉ có thể là ngài lập trường sinh bài vị, ngày đêm cầu phúc. Lý Đạo Hưng đem hắn đỡ dậy, lắc đầu. Thật tốt còn sống, chính là đối ta tốt nhất hồi báo. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người nhìn về phía Trình Giảo Kim. Biết tiết, nơi này giao cho ngươi, thu xếp tốt bách tính. Trình Giảo Kim đem vỗ ngực bang bang bang. Vương gia yên tâm, ta lão Trình cam đoan làm được thỏa thỏa thiết thiết. Lý Đạo Hưng gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Đường Tăng sư đồ trên thân. Thánh tăng, chúng ta nên lên đường. Đường Tăng chắp tay trước ngực, thần sắc vô cùng phức tạp, hôm nay thấy, hoàn toàn lật đổ hắn nửa đời tín ngưỡng. Vương gia, tiểu tăng đời này khó quên. Lý Đạo Hưng cười. Quên không được, là được rồi. Thánh tăng, cái này con đường về hướng tây còn rất dài, ngươi chậm rãi đi, từ từ xem. Một ngày nào đó, ngươi sẽ tìm được đáp án của mình. Đường Tăng yên lặng gật đầu, trở mình lên ngựa, ánh mắt lại nhiều một tia trước kia không có suy tư. Tôn Ngộ Không gánh kim cô đồng, nét miệng cười một tiếng. Đi đi, ta lão Tôn đã sớm đã đợi không kịp. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng cũng nhanh nhẹn thu thập tốt bọc hành lý. Một đoàn người tại Trần Gia Trang bách tính lâu dài nhìn soi mói, lại lần nữa đạp vào con đường về hướng tây. Bóng lưng của bọn hắn bị trời chiều kéo đến thật dài. Một ngày này, một cái tên bị Trần Gia Trang hết thảy mọi người khắc vào thực chất bên trong. Lý Đạo Hưng, cái kia dám gọi tấm thần phật là nhân tộc chống lên một mảnh bầu trời nam nhân. Mấy ngày sau, đội ngũ đi tới một chỗ núi hoang. Trong núi sương mù nặng nề, lộ ra một cỗ chẳng lành yêu khí. Tôn Ngộ Không cái mũi giật giật, hỏa nhãn kim tinh bên trong hiện lên một tia tàn khốc. Có yêu khí, hơn nữa còn không kém. Lý Đạo Hưng tìm chặt ngựa cương, ngẩng đầu nhìn về phía nơi núi rừng sâu xa, ánh mắt tĩnh mịch. Xem ra có nhiều thứ đã đợi không kịp. Lời còn chưa dứt, một hồi chói hai cuồng tiếu theo trong rừng nổ tung. Ha ha ha! Đường Tăng Thịt, gia gia ngươi ta chờ các ngươi thật lâu rồi. Mười cái cầm trong tay rách dưới binh khí tiểu yêu một loạt mà ra, đem đội ngũ bao bọc vây quanh. Chư Bát Giới dọa đến thẳng hướng Sa Tăng sau lưng tránh. Má ơi, lại tới yêu quái! Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, kim cô động tại lòng bàn tay nhất chuyển, liền phải động thủ. Một đám mắt không mở tạp thoái, cũng dám cả ngươi Tôn gia gia nói. Hầu ca, chớ nóng nổi. Chương 166, Ngộ Không, ngươi không phải cái này yêu quái đối thủ. Chương 166, Ngộ Không, ngươi không phải cái này yêu quái đối thủ. Lý Đạo Hưng tay đè chặt Tôn Ngộ Không sắp quét ngang đi ra gậy sát. Hầu ca, chớ nóng nổi. Tôn Ngộ Không một đôi mắt vàng lộ hung quang, cây kia 13.500 cân định hải thần châm tại hắn lòng bàn tay chuyển ra khiếp người tiếng gió hú. Đạo Hưng huynh đệ, ngươi lại muốn nói giáo ta lão tôn? Trong giọng nói của hắn tràn đầy không kiên nhẫn. Lý Đạo Hưng cười, nét miệng lên độ cong, mang theo vài phần bất cần đời. Không phải nói giáo, là để cho ngươi biết, ngươi đánh không thắng. Vô cùng đơn giản năm chữ, lại làm cho Tôn Ngộ Không toàn thân kim sắc lông tơ chuẩn bị đứng đấy, như là nổ tung cương châm. Đánh rắm. Tôn Ngộ Không trợn mắt tròn xoe, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, giống to, ta lão tôn tự xuất thế đến nay, trên trời dưới đất, còn không có nghe qua đánh không thắng ba chữ. Thanh âm của hắn đinh thái nhức óc, phảng phất muốn chọc tan bầu trời, làm cho cả thiên địa cũng vì đó run rẩy. Nhưng mà, đối mặt Tôn Ngộ Không gầm thét, Lý Đạo Hưng lại nhếch miệng mỉm cười, sau đó tùy ý nghiêng đầu một chút, kia tản mạn dáng vẻ dường như căn bản không có đem trước mắt yêu khí để vào mắt. Vậy ta hỏi ngươi, lần trước đưa cho ngươi kia phần hỗn độn ma viên bản nguyên, ngươi luyện hóa nhiều ít? Lý Đạo Hưng không nhanh không chậm nói rằng. Tôn Ngộ Không nghe vậy, khí diễm lập tức thấp một nửa. Hắn gai gai chính mình kia lông xù mặt, có chút lúng túng túi lầu xuống, thanh âm cũng không tự giác nhỏ xuống, món đồ kia, quá bá đạo, ta lão tôn mới luyện hóa một chút da lông mà thôi. Cho nên đi. Lý Đạo Hưng thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tôn Ngộ Không kia căng đến sắt gấp bà bay, thầm thì nói rằng, ngươi bây giờ còn không phải kia trong động chính chủ đối thủ. Tôn Ngộ Không nghe xong lời này, trong lòng mặc dù có chút không phục, nhưng cũng biết Lý Đạo Hưng lời nói không giả. Trong tay hắn kim cô động trên mặt đất nặng nề mà dừng lại, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, kia cứng rắn núi đá trong nháy mắt bị nện vỡ ra đến, đá vụn văng khắp nơi. Yêu quái kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể nhường ta lão tôn đánh không lại? Tôn Ngộ Không mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà quát. Lý Đạo Hưng không đáp, từ trong ngực lấy ra bầu rượu, ngửa đầu rót một miệng lớn, cay độc mùi rượu ở trong ngực hắn lưu chuyển, ánh mắt lại càng thêm thanh minh. Hắn chậm ung dung mở miệng, như không có món kia bà bối, ngươi cùng hắn còn có thể đấu có qua có lại. Đáng tiếc Lý Đạo Hưng kéo dài ngữ điệu, trong ánh mắt lộ ra một tia trêu cợt ý cười. Hầu ca, còn nhớ hay không đến 500 năm trước, Thiên Đình bắt ngươi lúc, có cái vòng tròn tổng hướng đầu ngươi bên trên chào hỏi. Tôn Ngộ Không thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Sắc mặt của hắn mắt trần có thể thấy khó nhìn lên, giống như là tại chỗ lại bị đánh một chút, chán mơ hồ làm đau. Ngươi nói là Kim Cương Trác? Đáp đúng. Lý Đạo Hưng vỗ tay phát ra tiếng. Chính là Thái Thượng lão quân cái kia có thể thu thiên hạ vạn vật phá vòng tròn. Tôn Ngộ Không trong cổ họng phát ra một tiếng đè nén gào thét, mặt khỉ trướng thành màu gan heo. Đây không phải là Thái Thượng lão quan bảo bối sao? Như thế nào ở chỗ này yêu quái trong tay? Lý Đạo Hưng liếc mắt, một bộ cái này còn phải hỏi biểu lộ. Còn có thể làm gì? Ăn chúng tôi. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không đã giận không kìm được, một cái cân đầu liền phải vượt lên trời cao. Khá lắm lão quan, ta liền nói hắn không phải đồ tốt. Năm đó dùng kiếm phá vòng người ta, bây giờ lại dung túng thủ hạ phàm là yêu. Ta cái này bên trên thiên đình, phá hủy hắn đầu xuất cung. Trở về. Lý Đạo Hưng ánh mắt ngưng tụ, cánh tay giò ra, lại bắt lại Tôn Ngộ Không cái đuôi, mạnh mẽ đem hắn từ giữa không trung kéo xuống. Tôn Ngộ Không rắn rắn chắc chắc quẳng xuống đất, nhai răng trợn mắt nhảy dựng lên. Ngươi làm gì? Lý Đạo Hưng ngồi xổm người xuống, buồn cười gõ gõ đầu hắn bên trên ngốc mao. Hầu ca, xúc động là ma quỷ. Ngươi bây giờ đi, lão quân sẽ nhận. Hắn chỉ có thể nói ngươi ngậm máu phun người, vu hãm đạo tiên. Tôn Ngộ Không gấp đến độ vào đầu bứt tai, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Kia ta cứ làm như vậy nhìn xem. Lý Đạo Hưng nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia bên trong tất cả đều là tính toán. Đương nhiên không, ta tự có an bài. Hắn đứng người lên, phủi phủi trên tay cũng không tồn tại cho bụi, ánh mắt đảo qua đám người. Đầu này Thanh Nhu Tình, thật là đưa tới cửa, để cho ta trả lúc trước lão quân cứu ta đại đường bệ hạ cơ hội thật tốt ta. Tôn Ngộ Không đầu tiên là sững sờ, lập tức kia đôi mắt vàng quay tít một vòng, mặt khỉ trong nháy mắt hiện ra chiêu bài thức cười xấu xa. Hắc hắc, Đạo Hưng huynh đệ, tiểu tử ngươi lại kìm nén cái gì ý nghĩ xấu? Lý Đạo Hưng lại không để ý tới hắn, quay người mặt hướng đội ngũ. Hầu ca, bắt giới, Tiểu Bạch Long, mấy người các ngươi, trước nấp kỹ. Trừ bắt giới cái lỗ hai lớn phẩy phẩy, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Bằng cái gì muốn ta lão trừ giấu đi? Lý Đạo Hưng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Không giấu cũng được, lưu lại theo ta cùng sư phụ cùng một chỗ vào động phủ làm khách. Trừ bắt giới một cái giật mình, trên mặt thịt mỡ run lên, lập tức thay đổi định mà cười. Giấu? Ta lão trừ nhất biết ẩn giấu. Lý Đạo Hưng ánh mắt lại rơi xuống đội ngũ cuối cùng, cái kia toàn thân tản ra người sống chớ gần khí tức Hồng Hải Nhi trên thân. Ngươi, nơi này tạm thời không dùng được ngươi, ngươi liền đi trường ăn a. Hồng Hải Nhi trong tay hỏa tiêm thương đập lên mặt đất, phát ra kim thạch thanh âm. Dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Ta cũng không phải thủ hạ của ngươi. Lý Đạo Hưng giống như là không nghe thấy hắn chống đối, ngữ khí bình thản. Đây là đưa cho ngươi cái cuối cùng khảo nghiệm, đi cho Trường An thành cùng Tây Trinh quân truyền lại tin tức. Làm xong, ngươi chính là đại đường hộ quốc thần tông, thông thiên các một viên. Hồng Hải Nhi phát ra hừ lạnh một tiếng. Ai mà thèm? Lý Đạo Hưng đôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. A, không có thèm coi như xong. Vốn đang suy nghĩ, dạy ngươi một môn áp đảo tam muội chân hỏa phía trên thần hỏa, xem ra là không có cần thiết này. Hồng Hải Nhi cầm hỏa tiêm thương tay đột nhiên siết chặt. Cái gì? So với ta tam muội chân hỏa còn lợi hại hơn. Lý Đạo Hưng cười không nói, chỉ là hướng hắn giang tay ra. Đi, vẫn là không đi. Hồng Hải Nhi tuấn tiếu trên mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng mạnh mẽ dậm chân một cái. Đi. Vừa dứt tiếng, cả người hắn hóa thành một đạo nóng bỏng lưu quang, xé rách trường không, trực tiếp hướng Trường An phương hướng mà tới. Lý Đạo Hưng thỏa mãn phủi tay. Tốt, dọn bãi. Tôn Ngộ Không bọn người ngầm hiểu, trong nháy mắt biến mất vô tung tích, lớn như vậy đội ngũ, chỉ còn lại Lý Đạo Hưng cùng Đường Tăng hai người, cùng tọa kỵ của bọn hắn. Đường Tăng chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Vương gia, cái này chúng ta chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Lý Đạo Hưng vô vô bờ vai của hắn, thần sắc dễ dàng giống như là đến dạo chơi ngoại thành. Thánh tăng, thoải mái tinh thần. Kế tiếp là xem kịch thời gian. Tiếng nói của hắn vừa dứt, giữa rừng núi cuồng phong gào thét. Một đạo đen đậm như mực yêu khí phóng lên tận trời, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, phát ra đinh thái nhức góc gào thét, không nói lời gì đem hai ngựa cuốn vào trong đó, trực tiếp lôi vào kia sâu không thấy đáy yêu động bên trong. Chương 167, Đường Tăng hỏi yêu quái muốn cơm chay. Chương 167, Đường Tăng hỏi yêu quái muốn cơm chay trong động phủ, âm phong thấu xương, khí ẩm hỗn tạp một cô man hoang tanh nồng bị. Trên vách đá khảm nạm mấy ngọn yêu lửa, yếu ớt nhảy lên, đem người cái bóng lôi kéo đến giống như quỷ mị. Đường Tăng bị thô giáp yêu tắc cột vào trên trụ đá, nuôi tôn minh nghĩa thánh tăng, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi đều tại không bị khống chế run rẩy. Một căn khác cột đá bên cạnh, Lý Đạo Hưng lại giống như là trở về nhà mình hậu viện, hắn thậm chí có chút hăng hái đưa chân đá bên cạnh một trường tràn đầy dịu đục dấu vết bàn đá. Sách, đầu này như yêu thẩm mỹ vẫn được, biết làm bàn đá, đáng tiếc cái này chạm trổ, thô giáp, quá thô giáp. Đường Tăng nghe lần này lời bình, kém chút một mạch không có đi lên. Vương gia, đến lúc nào rồi, ngài còn có tâm tư quan tâm cái này? Lý Đạo Hưng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hắn bộ kia nhanh khóc lên dáng vẻ, cười. Không phải đâu. Đường Tăng thanh âm đều phát run. Chúng ta sẽ bị ăn a. Đây chính là yêu quái động phủ. Lý Đạo Hưng lười biếng khoát tay áo, giọng nói nhẹ nhàng đến phảng phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Yên tâm, đầu này trâu, ăn chay. Đường Tăng ngậm. A. Hắn hạ phàm chính là vì lăn lộn điểm công đức, không dám thật phá giới ăn người. Lý Đạo Hưng vô vỗ sau lưng của đá. Thánh Tăng, ngươi coi như là nghèo khó vùng núi yêu quái động phủ chuyến du lịch một ngày, thoải mái tinh thần, thể nghiệm một chút phong thổ. Đường Tăng hà to miệng, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Có thể hồi tưởng lại đoạn đường này, vị này Trung Sơn Vương gia nói mỗi một câu nói, là mỗi một kiện nhìn như hoang đường sự tình, cuối cùng đều ứng nghiệm. Hắn nửa tin nửa ngờ, lại thật cảm giác không có như vậy sợ. Đúng lúc này, động phủ chỗ sâu, một hồi nặng nề như nổi trống tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Đông, đông, đông. Một đầu thể phách hùng trắng như núi nhỏ thanh lưu tinh, đại mã kim đao đi ra. Đầu hắn sinh hai chi cao chót vót sừng trâu, trên mũi còn mang theo một cái sáng loáng vòng nhi, trong tay nắm nuốt một cây không biết từ chỗ nào thuận tới lá chuối tây, đang có tư có vị vòng quanh ăn. Khi hắn nhìn thấy trên trụ đá cột hai người lúc, ngay miệng ngừng. A, bản đại vương chỉ nói bắt Đường Tăng, thế nào còn nhiều tiện thể một cái. Hắn cất bước đến gần, trung đồng lớn như nhãn trên dưới dò xét. Cái này da miệng thì mềm, vẻ mặt không may cùng nhau, hẳn là Đường Tăng. Đường Tăng dọa đến bản năng nhắm mắt lại, hai tay ở sau lưng gian nan chắp tay trước ngực, bắt đầu niệm kinh. A Di Đà Phật. Phật tổ phù hộ thanh lưu tinh, ánh mắt tùy theo rơi vào Lý Đạo Hưng trên thân, mày nhăn lại. Nam nhân này khí độ quá thông dong, ánh mắt kia không giống như là tù nhân, giống như là đang dò xét con mồi của mình. Ngươi là người phương nào? Lý Đạo Hưng nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Đại đường, Lý Đạo Hưng. Thanh lưu tinh sửng sốt một chút, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, lưu nhãn đột nhiên trợn tròn, sắc mặt đổi biến. Lý Đạo Hưng, Trung Sơn Vương. Cái kia tại Trần Gia Trang, làm cho Quan Âm đều không thể không nhượng bộ phạm nhân vương gia. Lý Đạo Hưng ngáp một cái, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Xem ra ta cái này nho nhỏ danh hiệu, liền yêu giới bằng hữu đều nghe nói, vinh hạnh đã đến. Thanh Nhu Tinh sắc mặt càng khó coi hơn. Không thích hợp. Người này quá không đúng. Hắn thế nào không có chút nào sợ. Ngay tại không khí này ngưng trệ trong mấy mắt, một mực nhắm mắt niệm kinh Đường Tăng, đột nhiên mở mắt. Hắn vô cùng thành kính nhìn về phía Thanh Nhu Tinh, ngựa khi ôn hòa, chắp tay trước ngực. Châu thí chủ, Bần Tăng có một chuyện muốn nhờ. Thanh Nhu Tinh sững sờ. Đường Tăng vẻ mặt thành thật hỏi, xin hỏi. Trong động phủ nhưng có cơm chay. Bần Tăng tự lên đường đến nay, trong bụng đói khát, còn chưa dùng nữa. Mới vừa nghe vương gia nói, thí chủ cũng là người ăn chay, không biết có thể. Vân một chút cho Bần Tăng no bụng. Thanh Nhu Tinh. Lý Đạo Hưng rốt cuộc không kèm được, viện cột đá cười đến toàn thân phát run. Ha 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 ha. Thánh Tăng, người là ta thần. Lời này đều hỏi ra được. Đường Tăng vẻ mặt ngay thẳng. Vương gia, ngài mới vừa rồi không phải nói, vị thí chủ này là ăn cỏ sao? Đã đều là ăn chay, yêu cầu một ít cơm chay, nghĩ đến cũng là hợp tình lý a. Lý Đạo Hưng cười đến nước mắt đều nhanh hiện ra, liên tục khoát tay. Không có tâm bệnh. Người cái này ăn cướp, không có kẽ hở. Thanh Nhu Tinh tấm kia màu xanh mặt, giờ phút này trực tiếp tức thành tử sắc. Các ngươi khinh người quá đáng. Hắn cảm giác chính mình xem như một phương yêu vương tôn nghiêm, bị đè xuống đất mạnh mẽ ma sát. Không đúng, là lấn châu quá đáng. Thanh Nhu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên phất ống tay áo một cái, yêu phong gào thét. Bản đại vương bắt các ngươi, là vì ăn các ngươi, không phải xin các ngươi tới ăn cơm. Lý Đạo Hưng rốt cục cười đủ, hắn ngồi dậy, xoa xoa khóe mắt bật cười nước mắt. Nhu Minh, bớt giận. Hắn trên miệng quên, trong ánh mắt lại tất cả đều là xem trò vui nghiền ngẫm. Bất quá, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ một sự kiện. Lý Đạo Hưng ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, cặp kia con ngươi thâm thúy, dường như có thể xuyên thủng tất cả hư ảo, nhìn chằm chằm Thanh Nhu Tinh trên mũi cái kia kim cương chắc. Ngươi căn này chân, ta thật là rất rõ ràng a. Kia bình thản ngữ điệu, rơi vào Thanh Nhu Tinh trong tai, lại không thua gì một đạo cửu thiên kinh lôi. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, một loại đại họa lâm đầu cảm giác sợ hãi trong nháy mắt siết chặt trái tim. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Lý Đạo Hưng căn bản không để ý miệng của hắn cứng rắn, chậm ung dung mở miệng, mỗi một chữ cũng giống như một thanh trọng truy, nện ở Thanh Nhu Tinh trong lòng. Đầu xuất cung, thái thượng lao quân tọa kỵ, bản giác Thanh Nhu. Trộm chủ nhân nhà ngươi pháp bảo kim cương trác, lén thế gian, ngăn ở đi về phía tây trên đường, muốn giảm mạo kiếp nạn, trộn lẫn bút công đức khí vận. Lý Đạo Hưng dừng một chút, khoe miệng cong lên càng thêm niềm ai. Ta nói, nhưng có nửa câu nói ngoa. Và anh, Thanh Nhu Tinh chỉ cảm thấy đầu óc ông một tiếng, trống rỗng, toàn thân yêu khí đều kém chút tán loạn. Trên mặt hắn huyết sắc tận thời, trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi run rẩy, một chữ đều nói không nên lời. Ngươi, đây tuyệt không khả năng. Ngươi làm sao lại biết? Lý Đạo Hưng chỉ là lung lay bị trói lấy cổ tay, phát ra xiềng xích và chạm nhẹ vang lên. Thanh âm không lớn, lại làm cho Thanh Nhu Tinh toàn thân run lên. Nhu Minh, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, thời dây, cung cung kính kính mời chúng ta ra ngoài, lại chuẩn bị bên trên tám nhấc đại điệu, đưa chúng ta đoạn đường. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lý Đạo Hưng ngữ khí bỗng nhiên chìm xuống dưới, mang theo một cỗ không được xía vào bị át. Thứ hai, ta để cho ta kia hầu ca gọi ngay bây giờ bên trên 33 trọng thiên, đi đâu xuất cung bên trong hỏi một chút lão quân. Hỏi hắn nhà châu, ném đi không có. Hỏi hắn nhà bà bối, còn ở đó hay không. Đến lúc đó, ngươi đoán xem, lão quân là sẽ bảo đảm ngươi, vẫn là sẽ đem ngươi lột ra, rút gân, luyện thành một lò đan dược. Thanh Nhu Tinh toàn thân run rẩy kịch liệt, to như hạt đậu mồ hôi lạnh theo thái dương quần quần trượt xuống. Đây không phải uy hiếp, đây là trần trụi chu tâm chi ngôn. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, cảm thụ được tấu xương kia đau đớn, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn. Hồi lâu, hắn giống như là bị rút khô tất cả khí lực, từ trong hàm răng gạt ra một câu: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Lý Đạo Hưng cười, nụ cười kia là thợ săn nhìn xem rơi vào cạm bẫy con mồi. Chớ nóng nội, chúng ta thời gian còn rất dài. Chấm dái trò chuyện đi. Chương 168, đây chính là lúc đầu kịch bản, ta chỉ là vớt điểm chỗ tốt. Chương 168, đây chính là lúc đầu kịch bản, ta chỉ là vớt điểm chỗ tốt. Thanh Nhu Tinh cặp kia như chuông đồng nhu nhãn gắt gao trừng mắt Lý Đạo Hưng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều mang nóng rực yêu khí. Lý Đạo Hưng kia vài câu nhẹ nhàng lời nói, lại giống một tòa vô hình đại sơn, gắt gao đặt ở thần hồn của hắn phía trên. Hắn song quyền nắm phải chết gấp, cứng rắn đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra khanh khách giòn vang. Ngươi cái này phàm nhân, hảo hảo cuồng vọng. Gầm lên giận dữ nổ tung, Thanh Nhu Tinh trên mũi kim cương chắc đống nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang. Kia thần hoàn tự hành chốc ra, trôi nổi tại giữa không trung, quay tít một vòng, một cỗ đủ để thu nhiếp vạn vật kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lập phủ. Bản đại vương cái này kim cương chắc, có thể bộ tận thiên hạ pháp bảo bình khí. Thanh Nhu Tinh diện mục dữ tợn, trong thanh âm lộ ra chó cùng rất dậu điên cuồng. Ngươi vừa mới không phải nhanh mồm nhanh miệng sao? Đến. Nhưng bản đại vương nhìn một cái, ngươi cái kia thanh kiếm mỡ, có thể ngăn trở hay không lão quân bà bối? Lời còn chưa dứt, kim cương chắc hóa thành một đạo lưu quang, phá không gào thét, mục tiêu trực chỉ Lý Đạo Hưng bên hông thiên tử kiếm. Kim quang kia chưa đến, lạnh thấu xương hấp lực đã để vỏ kiếm ông tác hưởng. Đường Tăng dọa đến mặt không còn chút máu, vợ môi run rẩy, liều mạng muốn tránh thoát trói buộc đi niệm cái kia đáng chết kim cô chú. Nhưng mà, thân làm mục tiêu Lý Đạo Hưng, lại ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Hắn chỉ là thoáng nghiêng đầu một chút, ngữ khí thậm chí mang theo vài phần lửa nhát. Nhu Minh, ngươi có thể nghĩ tốt. Thanh Nhu Tinh động tác không có chút nào dừng lại, ngược lại nhe răng cười một tiếng. Thế nào, bây giờ sợ? Lý Đạo Hưng khỏe miệng cong lên càng thêm nghiền ngẫm, giống như là đang thưởng thức vừa ra thú vị hài kịch. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi vụng trộm hạ phàm việc này, đâu xuất cung bên kia, xin nghĩ sao? Ông, cái kia đạo tấn manh kim quang, tốc độ đột nhiên chỉ trệ. Ngươi tự mình mang đi kim cương chắc món trí bảo này, lão quân lão nhân ra ông ta. Điểm quá mức sao? Kim cương chắc ở giữa không trung phát ra kịch liệt rung động, quang mang lúc sáng lúc tối. Ngươi ngăn ở đi về phía tây trên đường, muốn chặt đứt một khoản công đức khí vận, chuyện này. Linh Sơn bên kia, cho ngươi phát phê văn. Thanh Nhu Tinh sắc mặt đã từ thanh chuyển tử, lại từ tử biến thành đen. Lý Đạo Hưng hoàn toàn không cho hắn cơ hội thở dốc, chấm dãi, mỗi chữ mỗi câu, vì hắn phân tích hậu quả. Ta giúp ngươi tính toán a, ngươi việc này nếu là bại lộ, thứ nhất, ăn trộm cắp thánh nhân pháp bảo. Cái này tội danh, có đủ hay không ngươi tại lò bắt quái bên trong bị luyện thành kim đan. Thứ hai, tự mình hạ phàm, nhiễu loạn tiên định đi về phía tây. Cái này nhân quả, Phật môn cùng tiên đỉnh, ai sẽ buông tha ngươi? Thứ ba, cũng là điểm chết người nhất một đầu. Ngươi suy nghĩ một chút, vì nhà mình mặt mũi, chủ nhân nhà ngươi là sẽ bảo đảm ngươi đầu này toạ kỵ, vẫn là sẽ đích thân đem ngươi ném ra, cho tam giới một cái công đạo. Lý Đạo Hưng nở nụ cười kia tinh khiết đến không có một tia tạp chất. Cho nên a, Nhu Minh, ngươi thật muốn động thủ với ta? Lơ lửng giữa trời kim cương trác, hoàn toàn cứng đờ. Thanh Nhu Tinh thôi động pháp bảo tay, cũng cứng ở nơi đó. Cổ của hắn kết lên hạ nhấp nô, phát ra ôi ôi, như là ống bê hỏng giống như tiếng vang. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lý Đạo Hưng lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, dường như một cái hướng dẫn từng bước tiên sinh. Cái này đúng nha, chuyện gì cũng từ từ, đừng luôn muốn chém chém giết giết. Hắn lung lay vẫn như cũ bị trói lấy cổ tay, xiềng xích phát ra tiếng va chạm giòn giã. Trước giải khai, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Thanh Nhu Tinh gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt dãy rủa cùng sợ hãi cơ hồ yếu dần xuất lai. Mấy tức về sau, hắn cuối cùng là chán nản vung tay lên, yêu tắc hóa thành khói xanh tán đi. Lý Đạo Hưng ung dung hoạt động một chút cổ tay, thậm chí còn có nhàn tâm từ trong ngực lấy ra bầu rượu, ngửa đầu rót một miệng lớn. Nhu Minh, mục đích của ngươi đơn giản là công đức, đúng không? Thanh Nhu Tinh hết hầu phát khô, cảnh giác nhẹ gật đầu. Lý Đạo Hưng meo lại mắt, trong mắt lóe ra tinh quang. Ta cho ngươi chỉ đầu Dương Quan Đại Đạo. Cái gì nói? Hợp tác. Lý Đạo Hưng dựng thẳng lên một ngón tay, tại Thanh Nhu Tinh trước mặt nhẹ nhàng lay động. Kịch bản như cũ. Ngươi bắt chúng ta, sau đó chờ ta kia hầu ca giết đến tận cửa, hai người các ngươi đánh một chầu. Hắn cố ý nhấn mạnh, nhớ kỹ, muốn diễn thật một chút, tốt nhất mang một ít ân oán cá nhân. Thanh Nhu Tinh hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Sau đó, ngươi dùng kim cương trác, đem hắn cây kia ô yếm đồng tử cho thu, nhường hắn tức giận đến khắp thế giới biện minh, kêu cha gọi mẹ. Lý Đạo Hưng cười đến giống một cái vừa mới trộm được gà hồ ly. Một bước cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất. Ta sẽ nghĩ biện pháp, để nhà ngươi chủ nhân tự mình hạ phàm, quân pháp bất vị thân đem ngươi đầu này nghiệt xúc cho bắt trở về. Kể từ đó, ngươi kiếp nạn này công đức viên mãn tới tay, lão quân cũng tranh đủ mặt mũi, Phật môn bên kia cũng không thể nói gì hơn. Tam phương hài lòng, tất cả đều vui vẻ. Thanh Nhu Tinh nghe được nẹn họng nhìn chân chối, miệng châu trương đến có thể nhét vào một cái năm đấm. Ngươi điên rồi đi. Thái thượng lão quân là bực nào tồn tại? Ngươi nói an bài liền an bài. Lý Đạo Hưng tùy ý khoát tay áo. Đó là của ta sự tình. Ngươi không cần phải để ý đến ta thế nào thao tác. Ngươi liền nói, cuộc mua bán này, ngươi làm, vẫn là không làm. Thanh Nhu Tinh trầm mặc. Đầu óc của hắn đang lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ điên cuồng vận chuyển. Kế hoạch này nghe tiên y vô phùng, giải quyết tốt đẹp hắn tất cả nỗi lo về sau. Đã có thể danh chính ngôn thuận cầm tới công đức, lại có thể bình yên vô sự trở về thiên đình. Thật là, ngươi mưu đồ gì? Thanh Nhu Tinh ánh mắt sắc bén, ý đồ theo Lý Đạo Hưng trên mặt tìm ra một chút kẽ hở. Ngươi phí như thế đại chu trương giúp ta, chính ngươi chỗ tốt đâu? Lý Đạo Hưng nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Đồ, chính là để nhà ngươi chủ nhân một cái ân tình. Ngươi thật là một cái tên điên. Thanh Nhu Tinh hoàn toàn không kiểm soát, hắn cảm giác chính mình sừng châu đều tại nóng lên. Ngươi một phàm nhân, dám tính toán thánh nhân, ngươi không muốn sống nữa sao? Lý Đạo Hưng lại không hề lo lắng móc móc lỗ tai. Sợ cái gì? Lão quân lại không biết nhân tình này là ta tạo. Lại nói, coi như hắn biết, cũng chỉ sẽ cảm kích ta cho hắn một cái hoàn mỹ bậc thang hạ. Thanh Nhu Tinh cảm giác chính mình chính trực tam quan tại bị cái này phàm nhân đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát, sắp hoàn toàn tan vỡ. Lá gân này đã không phải là bao tiền, đây là muốn đem thiên cho đâm cho lỗ thủng. Mắt thấy hắn còn đang do dự, Lý Đạo Hưng ngữ khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Nhu Minh, ta không có quá nhiều kiên nhẫn. Một, làm theo lời ta bảo, ngươi nở mày nở mặt cầm công đức, về ngươi đâu xuất cung tiếp tục làm ngươi thần tiên tọa kỵ. Hai, ta hiện tại liền để ta kia hầu ca đi Nam Thiên môn bên ngoài đại xảo thiên cung, đem ngươi sự tình chuyển khắp tam giới lục đạo. Chính ngươi tuyển. Thanh Nhu Tinh toàn thân run lên bần bật. Trong đầu của hắn không bị khống chế hiện ra Thái thượng lão quân tấm kia không vui không buồn mặt, cùng tòa kia vĩnh viễn thiêu đốt lên lục đinh thần hỏa lò bắt quái. Hắn dùng mình một cái, cắn chặt hàm răng. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Vạn nhất sự bại, lao ra xuống tới cái thứ nhất muốn luyện chính là ta. Lý Đạo Hưng dường như sớm đoán được hắn có câu hỏi này, đột nhiên xuề bàn tay ra, thần sắc trang nghiêm. Vậy ta liền lập thệ. Ta, Lý Đạo Hưng, lấy đại đường Trung Sơn Vương chi danh, bằng vào ta thân phụ nhân tộc khí vận phát thệ, chỉ cần ngươi Thanh Nhu Tinh theo kịch bản làm việc, ta bảo đảm ngươi bình yên vô sự, công đức gia thân. Thái thượng lão quân tuyệt không khó xử với ngươi. Như làm trái này thề, nhân tộc khí vận phản vệ, ta Lý Đạo Hưng thần hồn câu diện, vinh thế không được siêu sinh. Lời thề rơi xuống trong nháy mắt, một đạo sáng chói kim sắc khí vận tự Lý Đạo Hưng đỉnh đầu xung ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái huyền ảo phù văn, sau đó biến mất không thấy. Thanh Nhu Tinh cảm nhận được rõ ràng kia cố mênh mông bằng bạc, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn nhân đạo vĩ lực, kia là so với hắn yêu khí cùng tiên khí càng cổ lão, càng bản nguyên lực lượng. Nhân đạo thể ngôn, thiên địa trung giám, tuyệt không hư giả. Trong lòng của hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Hắn hít sâu một hơi, giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân. Tốt, ta bằng lòng ngươi. Lý Đạo Hưng thỏa mãn vô bỏ của hắn bay. Nhu Minh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bên cạnh Đường Tăng đã nghe được ngây ra như phóng. Hắn thực sự nhịn không được, lại gần nhỏ giọng hỏi. Vương gia, tha thứ bần tăng ngu dốt. Kiếp nạn này, lúc đầu kịch bản, đến tột cùng là như thế nào? Lý Đạo Hưng quay đầu lại, cười híp mắt nhìn xem hắn. Thánh Tăng, đây chính là lúc đầu kịch bản a. Đường Tăng càng ngộ. Lời này giải thích thế nào? Lý Đạo Hưng nói bay. Lao quân châu hạ phàm, ngộ không đánh không lại, thượng tiên xin cứu binh, cuối cùng lao quân ra mặt tu châu. Kịch bản không thay đổi. Ta chỉ là cho đoàn làm phim tất cả diễn viên đều sớm sắp xếp xong xuôi thông cáo, thuận tiện làm một lần tổng đạo diễn mà thôi. Đường Tăng trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra, chắp tay trước ngực. Vương gia chi trí, quỷ thần khó lường, bần tăng bái phục. Thanh Nhu Tinh ở bên cạnh nghe được mặt đều tái rồi. Hợp lấy ta từ đầu tới đuôi, chính là để tuyên con rối, công cụ châu. Có thể nghĩ lại, có thể an ổn cầm tới công đức, dù sao cũng so bị luyện thành đan dược mạnh. Làm công cụ châu, dường như cũng không tệ lắm. Lý Đạo Hưng lại quay đầu trở lại, thầm kia vô Thanh Nhu Tinh bả bay. Nhu Minh, nhớ kỹ, kế tiếp là khảo nghiệm ngươi diễn kỹ thời điểm. Ngàn bạn, tuyệt đối đừng để cho ta kia hầu ca nhìn ra sơ hở. Nếu là diễn hỏng rồi, vậy ta liền xuyên phá tam giới. Thanh Nhu Tinh cắn răng, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Yên tâm. Bản đại vương năm đó ở đâu xuất cung, cũng là nghe qua khúc giáp nhi. Đường Tăng đông nhiên lại nghĩ tới một chuyện, liền đội vàng hỏi. Vương gia, việc này muốn hay không sớm cùng nộ không điện thoại cái. Miễn cho đến lúc đó hắn không biết nằm nhẹ, thật đem Nhu Minh đả thương. Lý Đạo Hưng lắc đầu, nụ cười biến ý vị thông trường. Không cần. Hầu ca, nhìn không ra sơ hở. Đường Tăng không hiểu. Vì sao? Lý Đạo Hưng ánh mắt vượt qua đám người, dường như thấy được cái kia sắp đến kim giáp thân ảnh. Bởi vì kế tiếp phát sinh tất cả đều là thật. Chương 169, mỗi một cái đều là tốt diễn viên a. Chương 169, mỗi một cái đều là tốt diễn viên. A Thanh Nưu tinh lồng ngực đột nhiên chập trùng, yêu khí giống như là mực nước lần nữa hắt bay ra. Kỹ xảo của hắn đúng là đỉnh cấp. Trước một khắc còn bị Lý Đạo Hưng nắm đến khúm núm sợ dạng, trong nháy mắt liền từ trên người hắn tách ra xuống dưới. Thay vào đó, là kia cỗ chiếm cứ đỉnh núi, phun ra nuốt vào Nhật Nguyệt yêu vương sát khí. Hừ, cho thể diện mà không cần. Thanh Nưu tinh chợt quát một tiếng, một thanh xé qua yêu tác, động tác thô bạo đem Lý Đạo Hưng cùng Đường Tăng một lần nữa trói lên cột đá. Dây thừng siết vào trong thịt, không lưu tình chút nào. Đường Tăng đau đến da mặt quất thẳng tới, khóe miệng rồi tới bên tai, lại gắt gao cắn răng không dám lên tiếng, sợ mình cười một tiếng trợn, cái này hí liền động. Lý Đạo Hưng thì cực kỳ phối hợp, trong ánh mắt tôi đầy ngươi chờ đó cho ta quật cường cùng lửa giận. Nưu yêu, ngươi hành động hôm nay, ngày khác chắc chắn hối tiếc không kịp. Thanh Nưu tinh trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, phát ra điếc tai hừ lạnh. Hối hận? Bản đại vương chỉ có thể hối hận, không có sớm một chút đem các ngươi hai xương cốt nấu thành canh. Hắn đột nhiên quay người, đối với ngoài động giật ra tiếng nói gào thét. Chúng tiểu nhân, cho bản đại vương nấu nước. Giá nổi. Đêm nay liền nấu cái này đường triều hòa thượng. Vừa dứt tiếng, ngoài động lập tức vang lên tiểu yêu nhóm hưng phấn reo hò. Đúng vậy đại vương, chúng tiểu nhân đã sớm đã đợi không kịp, rốt cục có thể khai chai. Tiếng ồn ào bên trong, Thanh Nưu tinh quay đầu lại, đối với Lý Đạo Hưng ném đi một cái cực kỳ mịt mờ ánh mắt. Ánh mắt kia trong mang theo một tia hỏi thăm cùng tranh công. Lý Đạo Hưng ngầm hiểu, bất động thanh sắc hướng hắn dựng bị trói tại sau lưng một cái. Chuyên nghiệp, diễn kỹ này, không cho ngươi tại Thiên Đình Bình tốt nhất yêu đế đều nhân tài không được trọng dụng. Ngoài động, Tôn Ngộ Không đang ngồi xổm ở một gốc cái cổ siêu mẹo cây cảnh cây bên trên, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn ở trên người cào lấy. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng thì nằm ở lùm cây bên trong, liền hô hấp đều thả nhẹ, sợ kinh động đến trong động yêu quái. Đúng lúc này, trong sơn động đột nhiên bộc phát ra trận trận ồn ào. Nấu nước, nhanh đi bếp sau nấu nước. Đại vương có lệnh, đêm nay ăn đường tăng thịt. Tôn Ngộ Không kia đối lô 2 phút chốc khẽ động, toàn bộ hầu tử giống căn bị nhen lửa pháo đốt, theo trên cây vụt một chút bắn lên. Phi, thật đúng là dám động ta sư phụ. Hắn một thanh cơ lấy kim cô đồng, toàn thân tóc vàng tạt lập, làm bộ liền phải đi đến sông. Chư Bát Giới tay mắt lanh lẹ, một thanh gắt gao kéo lại hắn ra hồ bẫy. Hầu ca, chờ một chút, ca, ngươi chờ một chút. Chư Bát Giới đem đầu lại gần, thanh âm ép tới giống con muỗi gừ gừ. Kia trong động yêu khí đều nhanh ngưng tụ thành thực chất, ngươi cứ như vậy trực lăng lăng sông đi bảo, vạn nhất chúng mai phục nhưng như thế nào là tốt. Tôn Ngộ Không chỗ nào nghe và quên, trở tay hất lên, kém chút đem Chư Bát Giới bén cái té ngã. Mai phục, ta lão tôn đời này sợ qua mai phục. Sư phụ cùng đạo hưng huynh đệ mệnh đều ở bên trong treo lấy đâu. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã hóa thành một đạo lưu quang, xé rách không khí, thẳng tắp bắn vào kia tĩnh mịch trong đập phủ. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng liếc nhau, mặt mũi tràn đầy đắng chát, cũng chỉ có thể kiên trì đi theo. Đập phủ bên trong, Tôn Ngộ Không thân ảnh lôi cuốn lấy phong lôi chi thanh phá cửa mà vào, kim vô đồng trong tay hắn múa thành một đoàn kim sắc phong bạo. Yêu quái kia, mau mau thả ra ta sư phụ cùng đạo hưng huynh đệ. Ngồi cao vương tọa Thanh Nưu tinh dường như sớm có đoán trước, nét miệng lên một vệt tàn nhẫn đường cong. Đến rất đúng lúc, hắn lời còn chưa dứt, trên mũi cái kia trắng liếu vòng tròn đống nhiên chốc ra, hóa thành một đạo ngân quang lượn vòng đến giữa không trung. Tôn Ngộ Không thấy một lần kia vòng tròn, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Cái này vật, thế nào nhìn như thế nhìn quen mắt. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, lôi đỉnh vạn quân một gậy đã hướng phía Thanh Nưu tinh đỉnh đầu ngang nhiên rơi đập. Thanh Nưu tinh đúng là không tránh không né, tùy ý cái kia có thể đánh nát sơn nhạc một gậy rắn rắn chắc chắc nện ở chính mình đầu vai. Keng. Một tiếng dường như hồng trung bị đụng vang lên lớn âm bạo mở, toàn bộ kim đâu động đều kịch liệt lay động, đá vụn rì rào rơi xuống. Có thể vương tọa bên trên Thanh Nưu tinh, thân hình lại là không nhúc nhích tí nào, thậm chí còn nhếch môi, lộ ra một ngụm sâm mạch răng. Bật ma ôn, liền điểm này khí lực. Tôn Ngộ Không cầm gậy cánh tay tê dại một hồi, một đôi hỏa nhãn kim tinh bên trong tràn đầy hãi nhiên. Yêu quái này nụ thân, hảo hảo cứng hãn. Hắn đang muốn nhấc lên yêu lực lại bù một đồng, đã thấy giữa không trung kia trắng nếu vòng tròn hào quang tỏa sáng, như là một cái thức tỉnh hung thú, lao thẳng tới hắn kim cô đồng mà đến. Thu. Thanh Nưu tinh một tiếng gào to. Kia vòng tròn tinh chuẩn không sai lầm bọc tại kim cô đồng trung đoạn, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực truyền đến, trong tay đồng tử giống như là bị một tòa thái cổ thần sơn ngăn chặn, càng lại cũng vung bất động mảy may. Ta đồng tử. Tôn Ngộ Không gấp, hai tay nổi gân xanh, yêu lực không giữ lại chút nào quằn chu trong đó, y đồ đem binh khí đoạt lại. Nhưng mà, kia vòng tròn không những không nhúc đích, ngược lại càng thu càng chặt. Chỉ nghe ông một tiếng chiến minh. Kim vô đồng lại bị mạnh mẽ theo Tôn Ngộ Không trong lòng bàn tay cưỡng ép cướp đi, tính cả kia trắng liếu vòng tròn cùng một chỗ, hóa thành một đạo lưu quang, trở về Thanh Nưu tinh trong tay. Ha ha ha. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Căn này gậy sắt, bản đại vương nhận. Thanh Nưu tinh đem kim cô đồng trong tay gỡ lượng, trên mặt là không che giấu chút nào vui mừng như điên cùng đắc ý. Tôn Ngộ Không tức giận đến toàn thân lông khỉ đứng đấy, muốn rách cả mí mắt. Yêu quái, còn ta đồng tử. Hắn gào thét liền phải tay không tấc sắt nhào tới liều mạng, lại bị theo vào tới Chư Bát Giới gắt gao ôm lấy eo. Hầu ca, tỉnh táo, tỉnh táo a. Yêu quái kia pháp bảo tà môn cực kỳ, có thể thu binh khí, ngươi dùng sức mạnh là chịu chết a. Tôn Ngộ Không đến cùng không phải bình thường mãng phu, lửa giận công tâm phía dưới, lý trí vẫn còn tồn tại một tuyến. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Nưu tinh trong tay vòng tròn, trong đầu một đạo phủ đuổi ký ức như thiểm điện sẽ qua. Cái này thu người binh khí thủ đoạn, rõ ràng chính là năm đó ở Thiên Đình, cái kia lão quan nhi dùng để nện hắn đầu khỉ lão quân kim cương chát. Một cái ý niệm trong đầu ở trong đầu hắn nổ tung. Tôn Ngộ Không hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Thanh Nưu tinh, gằn từng chữ hỏi, ngươi yêu cái này, thật là kia đâu xuất cung thái thượng lão quân tòa hạ. Thanh Nưu Tinh biểu lộ rõ ràng cứng một chút. Ngươi
đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ.
Tôn Ngộ Không gặp hắn phản ứng này, ngược lại trong lòng đắc định, phát ra cười lạnh một tiếng.
Còn trang,
ta lão Tôn Hỏa Nhãn Kim Tinh, sao lại nhìn lầm? Ngươi cái này yêu khí bên trong, hòa với một cỗ đan dược đốt cháy khét vị khét nhì, cùng kia đâu xuất cung trong đan phòng bay ra giống nhau như lúc. Thanh Nưu Tinh trong lòng lộ bộ một tiếng.
Cái này lỗ khỉ,
cái mũi cũng quá linh. Quả nhiên không tốt lựa gạt. Nhưng hắn nhớ kỹ Lý Đạo Hưng dặn dò, khí nhất định phải làm toàn, lúc này quyết định chắc chắn, cười gần nói,
phải thì như thế nào,
không phải lại như thế nào. Hôm nay ta chính là muốn ăn đường tăng thịt, ngươi cái này không có bổng tử bật mà ôn, có thể làm gì được ta.
Tôn Ngộ Không tức giận đến một cước giẫm lên trên mặt đất, cứng rắn mặt đất nham thạch trong nháy mắt dạn nước ra.
Tốt ngươi lão quan nhi,
năm đó cầm vòng tròn nện ta lão Tôn đầu còn chưa tính, bây giờ còn dám dung túng tọa kỵ hạ phàm lại yêu, ngăn ta sư đổ đi về phía tây đường.
Ta cái này bên trên Linh Tiêu Bảo Điện, bên trên 33 trọng thiên đi,
nhất định phải tìm hắn đòi một lời giải thích.
Nói xong, hắn một cái cất đầu, hóa thành kim quang phóng lên tận trời, trực tiếp hướng phía Nam Thiên Môn phương hướng đi.
Nhìn xem Tôn Ngộ Không biến mất ở chân trời bóng lưng, Thanh Nưu Tinh treo cao tầm, cuối cùng vững vững vàng vàng trở về trong bụng.
Thành,
tuôn mũi này cuối cùng là hát tròn.
Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bị trói tại trên trụ đá Lý Đạo Hưng, cái sau hướng hắn hoạt bát chớp chớp mắt phải.
Ánh mắt kia bên trong ý tứ rất rõ ràng, huynh đệ, làm tốt lắm.
Một bên Đường Tăng, một trương khuôn mặt tuấn tú kìm nén đến đỏ bừng, bả vai một đứng thẳng, liều mạng mới không có để cho mình cười ra tiếng.
Tuôn mũi này thật sự là quá rất thật, cũng quá buồn cười.
Chỉ có Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng, Khiêm Linh Ba cùng Tiền Trượng, hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy đều là viết kép một bước.
Sư phụ, đại sư huynh đi, chúng ta
hiện tại có thể làm sao xử lý a?
Đường Tăng cấp tốc thu liễm ý cười, háng giọng một cái, thay đổi một bộ hoảng sợ mơn dạng, hoang mang lo sợ biểu lộ.
A Di Đà Phật,
vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể
chờ Ngộ Không đi trên trời chuyển đến cứu binh. A chương 170, lão quân hạ phàm bồi diễn kịch. Chương 170, lão quân hạ phàm bồi diễn kịch. 33 trọng thiên, đâu xuất cung.
Tôn Ngộ Không khí thế như cầu đồng, hóa thành kim quang như là một chi phẫn nộ mũi tên, thẳng tắp đính tại đâu xuất cung mây trên bậc.
Hắn căn bản không có ý định gõ cửa.
Trước cửa cung kia hai cái thủ vệ đạo đồng vừa muốn trách móc, Tôn Ngộ Không thân ảnh liền đã hóa thành một đạo tàn ảnh, lôi cuốn lấy ngập trời yêu khí cùng lửa giận, trực tiếp đụng nát cửa cung.
Oanh!
Nặng nghề tiên một đại môn chia 5 x 7, mảnh gỗ vụn bay tán loạn.
Trong điện nguyên bản chạy xuôi du dương tiếng đàn, giống như là bị người bóp lấy cổ, đống nhiên đoạn tuyệt.
Thái thượng lão quân,
cho ta lão Tôn lăn ra đây.
Tôn Ngộ Không tiếng gầm gừ tại trong đại điện quanh quẩn.
Con khỉ ngang ngược,
an dám hủy ta cửa cung.
Kim Giác, Ngân Giác hai cái đạo đồng vừa sợ vừa giận đuổi vào, chỉ vào Tôn Ngộ Không bóng lưng mắng to.
Tôn Ngộ Không mạnh mẽ quay đầu, hỏa nhãn kim tinh bên trong hung quang bắn ra.
Hai ngươi còn có mặt mũi nói? Ta lão Tôn nhắc nhở các ngươi, đi đại đường báo cáo thời gian không phải xa, nếu dám lầm đạo hưng huynh đệ sự tình, ta một gậy đem các ngươi tử kim hổ lôn nện thành bụi phấn.
Kim Giác, Ngân Giác toàn thân run lên, khí diễm lập tức thấp một nửa, nhớ tới vị kia Lý Đạo Hưng đáng sợ, càng không dám lại nhiều nói.
Tôn Ngộ Không lúc này mới hừ lạnh một tiếng, sải bước xông vào chính điện.
Chỉ thấy lò luyện đan bên cạnh, Thái thượng lão quân đang xếp bằng ở trên bồ đoàn, thần sắc không hề bận tâm, dường như bị đụng nát không phải hắn cửa cung. Hắn chậm rãi thả ra trong tay chén trà, dương mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không, ngựa khí bình thản.
Khỉ con, chuyện gì phát lớn như vậy vô danh lửa?
Tôn Ngộ Không một gậy không nơi tay bên trong, chỉ có thể nhảy đến lão quân trước mặt, chỉ vào cái mũi của hắn gầm thét, "Lão quân nhi, ngươi còn cùng ta lão Tôn giả bộ hồ đồ. Nhà ngươi con vật cưới kia thành lưu, lén thế gian, chiếm núi làm vua, còn muốn ăn ta sư phụ. Càng là dùng ngươi kia phá vòng tròn, thu ta kim cô đồng.
Ngươi nói, việc này ngươi đến cùng quản, vẫn là mặc kệ."
Thái thượng lão quân nghe xong, lông mày có hơi hơi nhíu, trên mặt rốt cục hiện ra một tia vừa đúng kinh ngạc cùng bất đắc dĩ.
Hắn vươn người đứng dậy, nhẹ nhàng thở dài.
"Ai, bần đạo gần đây lĩnh hội đan đạo, nhất thời sơ sẩy, cũng không biết cái này nghiệt xúc.
Dám tư đào hạ giới, dẫn xuất cái loại này tai họa."
Tôn Ngộ Không gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hỏa nhãn kim tinh lấp loé không yên.
"Thật không biết." Cái này lão quan nhi phản ứng quá thuận đến làm cho trong lòng của hắn run rẩy.
Thái thượng lão quân thản nhiên đón ánh mắt của hắn, phất chân hất lên, trên nét mặt mang theo vài phần thánh nhân uy nghiêm cùng quyết đoán.
"Đi thôi, bần đạo tùy ngươi hạ giới một chuyến, tự mình đem cái này nghiệt xúc bắt về, cho ngươi sư đổ một cái công đạo."
Như vậy dứt khoát, Tôn Ngộ Không ngược lại ngây ngẩn cả người.
Cái này không hợp với lẽ thường.
Cái này lão quan nhi thân phận, coi như tọa kỵ gặp rắc rối, phái đồng tử chuyển pháp chỉ cũng liền cao nữa là, làm sao đến mức tự mình hạ phàm đi một lần?
Trừ phi,
bản này chính là hắn ngầm đồng ý.
Tôn Ngộ Không trong đầu điện quang hỏa thạch, nghiêm nghị quát, "Lão quan nhi, ngươi chẳng lẽ tại cùng ta lão Tôn diễn kịch?"
Thái thượng lão quân nghe vậy, ánh mắt thâm thúy một cái chớp mắt, lập tức lạnh nhạt cười nói, "Khỉ con, ngươi đa tâm.
Thiên địa có cướp, chúng sinh đều hai kiếp bên trong, bần đạo cũng thế.
Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên từ ta mà kết thúc."
Một phen nói đến giọt nước không lọt, tràn đầy cao thâm mặt chắc đạo ẩn.
Tôn Ngộ Không một bụng tức giận bị ngăn ở ngực, hết lần này tới lần khác tìm không thấy bất kỳ sơ hở. Hắn chỉ có thể hung tận dậm chân một cái.
"Vậy liền đi. Ta sư phụ cùng đạo hưng minh đệ nếu có nửa điểm tổn thương, ta lão Tôn liền hàng ngày đến ngươi cái này đâu xuất cùng, đem ngươi những cái kia tiên đan làm giang đầu ăn."
Lời còn chưa dứt, Thái thượng lão quân đã bước ra một bước, thân ảnh biến mất vô tung.
Tôn Ngộ Không theo sát phía sau, hóa quang mà đi.
Cùng lúc đó, Kim Đâu Sơn, Kim Đâu Động.
Thanh Nhu Tinh đứng tại cửa hang, khẩn trương xoa xoa tay, thỉnh thoảng hướng phía bầu trời nhìn quanh, rất giống chờ đợi quan chủ khảo thị sát học đồng. Đột nhiên, chân trời tường vân lan lộn, tiên nhạc cần hiện. Thanh Nhu Tinh giật mình trong lòng. Tới. Đạo diễn cùng diễn viên chính đều đăng tràng. Chỉ thấy đám mây phía trên, Thái thượng lão quân chân đạp tường vân, tiên phong đạo cốt, sau lưng thì đi theo nộ khí chưa tiêu Tôn Ngộ Không. Lão quân thân hình phiêu nhiên rơi xuống, ánh mắt trong động phủ quét qua, cuối cùng dừng lại tại Thanh Nhu Tinh trên thân, ánh mắt trong nháy mắt biến uy nghiêm mà băng lãnh. Nghiên xúc, thấy ta phát giá, còn không thúc thủ chịu trói. Thanh âm như hồng trung đại lữ, chấn động đến toàn bộ sơn động ông ông tác hưởng. Thanh Nhu Tinh một cái giật mình, lúc này bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, diễn kỹ trong nháy mắt bộc phát, nước mắt chảy ngang. Lao ra tha mạng, lao ra tha mạng a. Nghe con chỉ là nhất thời hồ đồ, bị kia thế gian rượu thịt mê tâm hồn. Cái này cùng ngài trở về, cam nguyện bị phạt. Thái thượng lão quân hừ lạnh một tiếng, dường như lười nhắc cùng hắn nhiều lời, chỉ đem trong tay phất trần đối với Thanh Nhu Tinh nhẹ nhàng hất lên. Cây kia cuốn tại châu trên mũi kim cương chắc, tính cả Tôn Ngộ Không kim cô đồng, trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang, bay vào lão quân trong lòng bàn tay. Cầm lấy đi. Lão quân cổ tay rung lên, kim cô đồng liền xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, vững vàng trở về Tôn Ngộ Không trong tay. Đồng tử vào tay, kia quen thuộc trọng lượng cùng băng lãnh xúc cảm nhường Tôn Ngộ Không lửa giận trong lòng lắng lại hơn phân nửa, trên mặt cuối cùng có ý cười. Đa tạ lão quân nhi. Thái thượng lão quân khoát tay áo, một bộ việc này dừng ở đây bộ dáng. Bần đạo quản giáo không nghiêm, đã quấy rầy thỉnh kinh người, đây là bần đạo chi tội. Nói xong, hắn đối với Thanh Nhu Tinh một chỉ, còn không mau mau hiện ra nguyên hình, theo ta hồi cung lãnh phạt. Thanh Nhu Tinh như được đại xá, lộn nhào đứng lên, lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu uy vũ bản giác Thanh Nhu. Trước khi đi, vẫn không quên bụng trộm dùng nhu nhãn, hướng cột đá cái khác Lý Đạo Hưng cực nhanh đưa tín hiệu. Lý Đạo Hưng tựa ở trên trụ đá, khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra dương một chút. Kết thúc công việc, Thái thượng lão quân cưỡi lên châu cõng, bước trên mây mà đi, từ đầu đến cuối, không có nhìn nhiều đường tăng cùng Lý Đạo Hưng một cái, dường như thật chỉ là đến xử lý gia sự. Tôn Ngộ Không lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiến lên giải khai đường tăng cùng Lý Đạo Hưng dây thừng. Sư phụ, Đạo Hưng huynh đệ, các ngươi không có sao chứ? Đường tăng cấp tốc hoán đổi về đắc đạo cao tăng hình thức, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, vi sư không ngại, nhờ có Ngộ Không buông đầu. Lý Đạo Hưng thì hoạt động cổ tay, cười híp mắt vô vô Tôn Ngộ Không bả vai. Hầu ca chuyến này vất vả. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, không khổ cực, chỉ là hắn lời nói xoay chuyển, cao mày, thấp giọng. Đạo Hưng huynh đệ, ngươi có cảm giác hay không đến? Hôm nay việc này, khắp nơi lộ ra cổ quái. Kia lão con nhi, dễ nói chuyện đến quả thực không giống hắn. Còn có sư phụ, ngươi cũng quá chấn định điểm a. Lần trước bị Hoàng Phong quái bắt, ngươi cũng không phải cái dạng này. Đường tăng nghe vậy, nheo mắt, đội vàng niệm tiếng niệm Phật. Lý Đạo Hưng trong lòng thầm khen một tiếng tốt khỉ con, trên mặt lại là ung dung thản nhiên, nhún vai. Có thể là thánh nhân lão gia tâm cảnh cao, lười nhác so đo a. Về phần sư phụ đi, hắn nhìn về phía Đường tăng, cười nói, có lẽ là thấy yêu quá nhiều, lá gan cũng thay đổi lớn. Tôn Ngộ Không luôn cảm thấy lời giải thích này quá mức ba loa, hắn qua lại nhìn một chút vẻ mặt cao thâm mặt chắc sư phụ, cùng cười đến bân đạm phong khinh Lý Đạo Hưng, vò đầu bứt tai, lòng tràn đầy nghi ngờ. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng bắt không được chứng cứ. Cuối cùng, chỉ có thể đem cỗ này bị đè nén dằn xuống đáy lòng. Đi thôi, tiếp tục đi đường. Một đoàn người đi ra động phủ, một lần nữa đạp vào con đường về hướng tây. Ai cũng không có chú ý tới, Lý Đạo Hưng ánh mắt vượt qua Tôn Ngộ Không bả vai, nhìn về phía 33 trọng thiên phương hướng, khóe miệng ý cười biến ý vị thâm trường. Trận này từ hắn đạo diễn, tác động tiên đỉnh thánh nhân vở kịch, kết thúc hoàn mỹ. Thu hoạch lại há lại chỉ có từng đó, là chỉ là một đạo nhân tình. Thái thượng lão quân, vị này tam thanh một trong, từ hôm nay trở đi, liền cùng hắn Lý Đạo Hưng, có một cọc không thể đối người thứ ba nói ăn ý, cái này bản Tây Du lớn cờ, hắn rơi xuống viên thứ nhất quân cờ, phân lượng đầy đủ trọng. Chương 171, chúc mừng thánh tăng muốn làm cha. Chương 171, chúc mừng thánh tăng muốn làm cha. Rời đi Kim Lâu động, một đoàn người lại đi mấy ngày. Một ngày này, dưới vó ngựa cắt vàng đống nhiên bị nhân nhân cỏ xanh thay thế, trước mắt rộng mở trong sáng. Một con sông lớn vắt ngang phía trước. Nước sông trong vắt đến không giống thế gian chi vật, thanh tịnh thấy đáy, liền đáy nước đá của đường vân đều thấy rõ rõ ràng ràng. Hai bên bờ phồn hoa như gấm, cỏ xanh như tấm đệm, cảnh sắc an lành màu mỡ. Cái này cảnh tượng, đặt ở yêu ma hoành hành Tây Mưu Hạ Châu, bản thân liền là lớn nhất quỷ dị. Tôn Ngộ Không một đôi hỏa nhãn kim tinh đảo qua, cũng không phát hiện bất kỳ yêu khí. Chỉ ở bờ sông bến đỏ, đỗ lấy một chiếc ô đồng thuyền nhỏ, đầu thuyền đứng thẳng chèo thuyền lao bà, bóng lưng còn xuống. Quái thai, quái thai. Tôn Ngộ Không gãi gãi mặt lông, hạ giọng nói, nơi này Thái Bình phải có chút tà môn. Lý Đạo Hưng đánh thật giải ngáp, theo trên lưng ngựa xoay người xuống tới, duỗi lưng một cái, khớp xương phát ra một hồi đôm nốt giòn vàng, cả người lộ ra một cỗ chưa tỉnh ngủ lười biếng. Quan tâm đến nó làm gì, tà môn không tà môn, có thuyền liền độ, có đường liền đi. Hắn đi thẳng tới bờ sông, đối với lão bà kia hô một tiếng nói, nhà đỏ, qua sông. Lão bà kia thân thể cực kỳ chậm rãi quay lại, khuôn mặt bên trên hiện đầy khe ranh giống như nếp nhăn. Có thể nàng mới mở miệng, thanh âm nhưng lại thanh lại giòn, mang theo thiếu nữ giống như huyền chuyển. Khách quan, đợi một lát. Nay quỷ dị tương phản, nhường chư bát giới cùng Sa Hòa thượng cùng nhau sợ run cả người. Lý Đạo Hưng lại giống như là hoàn toàn không có phát giác, cái thứ nhất cất bước lên thuyền, tại buồng nhỏ trên tàu nơi hẻo lánh bên trong quận mình lên, đúng là thật lại muốn ngủ bù. Tiểu Bạch Long hóa thành thiếu niên áo trắng, im lặng không lên tiếng đi theo, giống một tôn trung thành nhất hộ vệ, cảnh giác vẫn nhìn một phía. Đường tăng sư đồ liếc nhau, cũng chỉ đành đi theo lên thuyền. Thuyền nhỏ ung dung cách bờ, tại chân nhăn không gợn sóng trên mặt sông chạy, cơ hồ nghe không được tiếng nước. Chư Bát Giới ánh mắt nhìn chằm chằm tia thanh tịnh nước sông ở trên yết hầu nhấp nô. Hắn trong bụng thèm trùng sớm đã bị câu đi ra. Nước này, nhìn so Thiên Đình Bình Tương Ngọc Dịch còn muốn sạch sẽ. Ta láo chư khát. Hắn đoạt lấy đường tăng hóa duyên dùng tử kim bắt vu, cũng không vấn ăn xấu, múc tràn đầy một bình bát nước sông, từ ngực liền tràn vào trong bụng. A, sảng khoái, ngọt dài khát. Chư Bát Giới đập đi lấy miệng, vẻ mặt thoải mái cùng hài lòng. Đường tăng gặp hắn uống đến thống khoái, chính mình cũng xác thực cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, liền cũng tiến tới, nhã nhặn uống vào mấy ngụm. Ân, này nước xác thực mát lạnh cam thuần. Đầu thuyền kia chèo thuyền lão bà, khoe mắt quét nhìn thoáng nhìn một màn này, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, đột nhiên tràn ra một cái thâm trầm nụ cười. Nàng không hề nói gì. Tôn Ngộ Không chân mày nhíu chặt hơn, hắn luôn cảm thấy lão bà kia trong lúc vui vẻ cất giấu thứ gì. Hắn vừa định mở miệng hỏi thăm, thuyền nhỏ đã nhẹ nhàng rung động, lại gần bờ. Mấy người thanh toán tiền đò, cảm ơn cái kia quỷ dị nhà đỏ, đi lên bờ đến. Mới vừa đi không đến một dặm đường, dị biến nảy sinh. Ôi! Chư Bát Giới một tiếng vái thiếu, ôm bụng liền ngồi xuống, gương mặt béo phì kia trong nháy mắt vặn thành một đoàn. Đau, đau đau đau. Ta láo chư bụng, thế nào cùng thăm dò lớn quả cân dường như, hướng xuống rơi đến hoàng. Cơ hồ là cùng một thời gian, Đường Tăng cũng dừng bước lại, khuôn mặt tuấn tú trắng bệnh, thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Hắn giống nhau che lấy bụng dưới, thân thể có chút cong lên, biểu lộ thống khổ và phần. Ngộ Không, vi sư cái này trong bụng. Còn đau không chịu nổi buồng nhỏ trên tàu nơi hẻo lánh bên trong, Lý Đạo Hưng rốt cục mở mắt ra. Hắn chậm ung dung đứng thẳng người, dạ bước tới trước mặt hai người, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, trong ánh mắt tất cả đều là kìm nén buồn cười. Thánh Tăng, Bát Giới, thật là uống sông kia bên trong nước. Chư Bát Giới đau đến lẩm bẩm, liên tục gật đầu. Uống, uống a. Vương gia, chẳng lẽ kia trong nước có độc? Hạ độc được là không có. Lý Đạo Hưng lắc đầu, khoe miệng kia tiểu ý rốt cuộc giấu không được. Các ngươi trước nhịn một chút, phía trước giống như có gia đình, đi lấy chén nước nóng uống một chút xem đi. Tôn Ngộ Không lập tức gấp, không nói hai lời cong lên Đường Tăng, Sa Hòa Thượng cũng liền bận bịu đi nâng cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống Chư Bát Giới. Một đoàn người vô cùng lo lắng xông vào cách đó không xa một tòa trang viện. Nhắc tới cũng kỳ, cái này trang viện trong trong ngoài ngoài, tất cả đều là phụ nhân, mà ngay cả một cái nam đinh cái bóng đều không nhìn thấy. Mấy cái ngay tại trong nội viện phơi nắng quần áo lao bà gặp bọn họ xông tới, đều dừng tay lại bên trong công việc. Trong lúc các nàng ánh mắt rơi vào Đường Tăng cùng Chư Bát Giới kia thống khổ bộ dáng bên trên lúc, đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như là minh bạch cái gì, cả đám đều quay đầu đi chỗ khác, che miệng, bả vai ngăn không được mà run run. Kia là đang cười trộm. Tôn Ngộ Không vốn là lòng nóng như lửa đốt, thấy thế càng là giận theo tâm lên. Kim Cô Đồng hướng trên mặt đất dừng lại. Cười cái gì cười? Ta sư phụ cùng sư đệ đau bụng khó nhịn, còn không mau đi đốt chút canh nóng đến. Một cái lao bà bị hắn lần này dọa cho phát sợ, đội vàng quát tay. Vị trưởng lão này chớ có nổi giận, không phải chúng ta không chịu hỗ trợ, thật sự là. Việc này, đốt canh nóng nhưng vô dụng a. Một vị khác lao bà nhận lấy lời nói gốc dạng, ánh mắt tại Đường Tăng cùng Chư Bát Giới trên bụng quét tới quét lui, rốt cục nhịn không được, cười càng vui vẻ hơn. Hai vị trưởng lão, chắc là uống chúng ta chỗ này nước sông a. Chư Bát Giới hưu khí vô lực hừ một tiếng. Là lại như thế nào? Lão bà kia rốt cục không kèm được, phốc phốc một tiếng bật cười. Ôi, vậy nhưng thật sự là muốn chúc mừng hai vị, chúc mừng hai vị. Tôn Ngộ Không không hiểu ra sao, chúc mừng cái gì? Chúng ta nơi này, tên là Tây Lương Nữ Quốc, trong nước thế hệ chỉ có nữ tử, cũng không nam tử. Lão bà chỉ bọn hắn lúc đến phương hướng. Đầu kia sông, chúng ta gọi là Tử Mẫu Hà. Trong nước nữ tử, như tới 20 tuổi muốn sinh dưỡng, liền đi sông kia bên cạnh uống một bầu nước, không cần hôn phối, liền có thể hoài thai, sinh hạ hài nhi. Lão bà lời nói này, nhẹ nhàng, lại giống một cái trọng truy. Mạnh mẽ đện ở Tôn Ngộ Không cùng Sa Hòa Thượng trên đỉnh đầu. Hai người ngây ra như phỗng. Tầm mắt của bọn hắn, máy móc chuyển hướng Đường Tăng cùng Chư Bát Giới kia mắt trần có thể thấy, đang có chút phồng lên bụng dưới. Chư Bát Giới cũng hoàn toàn động, hắn run rẩy sờ lên chính mình bụng lớn, bờ môi run rẩy. Ý của ngươi là? Ta lão chư. Có. Lão bà kia cười đến gặp cả người, vô đùi. Chính là. Nhìn các ngươi cái này đạo pháp, sợ không phải thai khí đã phát động. Phốc bên cạnh Lý Đạo Hưng, rốt cục nhịn không được, trầm thấp cười ra tiếng, lập tức tiếng cười kia càng lúc càng lớn. Cuối cùng biến thành ngựa tới ngựa lui cười to. Ha 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 ha. Thánh Tăng, Bát Giới, chúc mừng a. Ta đại đường đi về phía Tây Thỉnh Kinh đội ngũ, lại thêm song hỷ lâm môn, thật đáng mừng a. Đường Tăng một trương khuôn mặt tuấn tú, giờ phút này đã là đỏ lên lại bạch, chợt nhìn lại thanh, cuối cùng hóa thành một mảnh cho tàn. Hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một cỗ trước nay chưa từng có xấu hổ giận dữ xông lên đầu. Ngã Phật Từ Bi. Bần Tăng đây là tạo như thế nào nghiệp chướng a? Chư Bát Giới càng là ba một tiếng gào đi ra, trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại. Ta không cần sinh con. Ta lão chư ra trận giết địch là hảo thủ, cũng không có học qua thế nào là mẹ a. Cái này nếu là sinh nữ hoa còn tốt, vạn nhất sinh nam hoa, về sau thế nào nói với hắn cha hắn là ta. Tôn Ngộ Không vừa bội vừa tức, vò đầu bứt tai, đối với lao bà kia nghiêm nghị quát, nhưng có giải pháp. Mau nói. Lao bà bị hắn hung ác bộ dáng dọa đến không còn dám cười, vội vàng nói, có. Từ chỗ này hướng chính nam đi, có tòa giải Dương Sơn, trong núi có cái phá nhi động, trong động có miệng lạc thai tuyển. Chỉ cần lấy một bát nước suối uống xong, liền có thể hiểu cái này thai khí. Tôn Ngộ Không nghe vậy, lúc này liền phải giá vân. Ta lão Tôn cái này đi lấy đến. Hầu ca, chờ một chút. Lý Đạo Hưng xoa xoa bật cười nước mắt, chậm rãi đứng người lên. ta cùng ngươi cùng đi. Tôn Ngộ Không rất là không hiểu. Đạo Hưng huynh đệ, cái loại này lấy nước việc nhỏ, không cần ngươi tự mình đi một chuyến. Lý Đạo Hưng khỏe miệng cong lên biến ý vị sâu xa, hắn nhẹ nhàng vô vô bên hông thiên tử kiếm, vỏ kiếm phát ra réo rắt kêu khẽ. Ta không phải đi lấy nước. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại lộ ra một cỗ không được xía vào hung hăng. Ta là đi chiếu cố cái kia cái gọi là Như Ý Chân Tiên. Chương 172, đại thánh ở đây, ngươi dám bái một phàm nhân. Chương 172, đại thánh ở đây, ngươi dám bái một phàm nhân. Giải Dương Sơn, tiên vụ bốc hơi, tiếng thông reo chật chật. Nơi đây cùng bình thường yêu sơn tràn ngập mùi máu tanh hoàn toàn khác biệt, linh cơ dồi dào, tường vân lượn lờ, thật là nhất đẳng thành tu phúc địa. Tôn Ngộ Không một cái cân đầu vân rơi xuống, thân hình vừa ổn. Lý Đạo Hưng đã lặng yên không một tiếng động rơi ở bên người hắn. Hai người sóng vai đứng ở phá nhi động trước cửa phủ. Động cửa đóng kín, cùng hai tên mi thanh mục tú đạo đồng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thổ nạp lấy trong núi linh khí. Tôn Ngộ Không cũng không phải cái gì có kiên nhẫn chủ. Hắn tiến lên một bước, dồn khí đan điền, gân cổ lên liền đạo. Trong động lao đạo, mau ra đây gặp ngươi Tôn gia gia. Kia tiếng gầm lăn lăn đi, cả kinh trong rừng chim bay đổ rào rào tán loạn. Hai cái đạo đồng bị cái này tiếng quát to theo định cảnh bên trong bừng tỉnh, mở mắt liền thấy một cái mặt lông lôi công chủy hầu tử đang chống nạnh nhìn hắn chằm chằm đón, lập tức trên mặt phủ lên không vui. Bên trong một cái đạo đồng đứng dậy, đối với Tôn Ngộ Không đánh chắc tay. Vị này khỉ, vì sao ở chỗ này ồn ào? Lao ra nhà ta ngay tại Thanh Tu, không gặp khách lạ. Tôn Ngộ Không nghe xong lời này, khỉ mắt lúc này liền dựng lên, kim vô động bên thai bên trong ngao ngoe muốn động. Lý Đạo Hưng lại duỗi tay đè chặt bờ vai của hắn, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Hắn tiến lên một bước, đối với đạo đồng kia có chút chắc tay, dáng vẻ thả cực thấp. Tiểu đạo trưởng hữu lễ, ta một nhóm đi ngang qua bảo địa, có hai vị đồng bạn vô ý lầm uống nước từ mẫu hà, giờ phút này đau bụng không chịu nổi, tính mệnh hấp hối. Nghe nói quý địa có rơi thai nước suối có thể giải này ách, chuyên tới để cầu lấy một bát, mong rằng đạo trưởng tạo thuận lợi, cứu người một mạng, công đức vô lượng. Hắn lời nói này nói đến không tiêu ngạo không tự ti, trật tự rõ ràng. Đạo đồng kia gặp hắn tuy là phàm thai, quanh thân lại hình như có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được tôn quý ý vị lưu truyền, làm cho người không dám kinh thường, liền cũng đáp lễ lại. Hóa ra là vì cứu người mà đến, chỉ là lao ra nhà ta có lệnh, gần đây giải Dương Sơn phong sơn, không cùng ngoại giới qua lại. Hai vị chờ một chút, cho ta đi vào thông bẩm một tiếng. Dứt lời, đạo đồng quay người bước nhanh đi vào động phủ. Động phủ chỗ sâu, tinh thất bên trong, một cái thân mặc nhiều chuyện đạo bảo, cầm trong tay một thanh bạch ngọc Như Ý gầy gò tiên nhân, đang nhắm mắt tu thần. Người này chính là cái này giải Dương Sơn chi chủ, Như Ý Chân Tiên. Lao ra. Đạo đồng rón rén đi đến, không dám phát ra nửa điểm dư thừa tiếng vang. Bên ngoài tới một tên hòa thượng cùng một phàm nhân, nói là đồng bạn lầm uống nước từ mẫu hà, muốn cầu một bát rơi thai suối. Như Ý Chân Tiên mí mắt cũng không từng nhấc động, trong thanh âm lộ ra một cỗ tiên nhân đạm mạc. Không phải đã nói, đi về phía tây sự tỉnh, ta giải Dương Sơn hở hương a. Đuổi chính là. Đạo đồng mặt lộ vẻ chần chờ, vẫn là thấp giọng bổ sung một câu. Lao ra, hòa thượng kia, tự xưng là 500 năm trước đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không. Còn có cái kia phàm nhân, nhìn xem khí độ thật không đơn giản, giống như là một vị nhân gian vương hầu. Tôn Ngộ Không. Như Ý Chân Tiên rốt cục mở mắt ra, hai đầu lông mày xẹt qua một vẻ rõ ràng chán ghét. Cái này đầu khỉ, thật là hắn chất nhi hồng hài nhi đối đầu. Hắn không có trực tiếp đánh đi ra, đều xem như hàm dưỡng hảo. Nhưng khi hắn nghe được nhân gian vương hầu bốn chữ lúc, trong lòng không khỏi vì đó đột nhiên nhảy một cái. Tây Lương nữ quốc, ở đâu ra nhân gian vương hầu? Vẫn là nam. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì. Sau một khắc, Như Ý Chân Tiên sắc mặt chỉ một thoáng biến đến vô cùng đặc sắc. Đại đường dám kinh người. Trung Sơn Vương, Lý Đạo Hưng. Cái tên này, tựa như một đạo cửu thiên thần lôi, ở trong đầu hắn ầm vang nổ vang. Trước đó không lâu, hắn huynh trưởng Như Ma Vương cố ý theo tích lôi sở tới, than thở, đầy mặt vẻ u sầu, lặp đi lặp lại đề cập chính là cái này danh tự. Huynh trưởng nói, người này lấy phàm nhân thân thể, quấy tam giới phong vân, làm cho Tây Thiên Phật Tổ đều không thể không túi đầu nhượng bộ. Huynh trưởng nói, này người tính toán chi sâu, liền thiên đình vị thánh nhân kia lão gia đều trúng kế của hắn. Huynh trưởng trước khi đi, càng là nắm lấy tay của hắn, dùng trước nay chưa từng có nghiêm túc ngữ khí căn dặn hắn, đi về phía tây trên đường, ngươi có thể đi gây kia Tôn hầu tử, có thể đi mắng kia Quan Thế Âm, nhưng duy chỉ có cái này Lý Đạo Hưng, ngươi liền một sợi tóc đều tuyệt đối không thể đụng. Người này là tiên điên, là nhân tộc khí vận hóa thân, là liền thánh nhân cũng dám tính toán tiên điên. Nghĩ tới đây, Như Ý Chân Tiên chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, chỗ nào còn ngồi được vững. Nhanh, mau theo ta ra ngoài. Hắn hoắc một tiếng đứng lên, một bả nhấc lên trôi này bạch ngọc Như Ý, bởi vì động tác quá mau, kém chút bị bồ đoàn trượt chân, lảo đảo liền hướng ngoài động chạy như điên. Động ngoài cửa phủ, Tôn Ngộ Không đã đợi đến vò đầu bứt tai. Yêu quái này kiêu ngạo thật lớn, nếu không ra, ta lão Tôn liền một gậy đem hắn cái này lỗ rách cho đâm cho xuyên đấu. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa động mở rộng. Như Ý Chân Tiên dẫn đạo đồng, hấp tấp ra động phủ. Tôn Ngộ Không đang muốn tiến lên quát hỏi, lại thấy được nhường hắn khỉ mắt trợn lên một màn. Chỉ thấy kiếp Như Ý Chân Tiên, lại giống như là không thấy được hắn Tôn đại thần này đồng dạng, trực tiếp theo bên cạnh hắn mà tới. Sau đó, ở trước mặt Lý Đạo Hưng bá dừng lại, trên mặt chất đầy vô cùng sốt ruột, thậm chí mang theo vài phần sợ hãi nụ cười, không người đi một cái tiêu chuẩn tới không thể lại tiêu chuẩn đạo gia đại lễ. Ai nha, xin hỏi thật là đại đường Trung Sơn Vương, Lý Đạo Hưng vương gia ở trước mặt. Lý Đạo Hưng đôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, ra vẻ kinh ngạc. A, Chân Tiên nhận ra ta? Nhận ra? Đương nhiên nhận ra. Vương gia đại danh, tiểu tiên sớm đã như sớm bên hai. Vài ngày trước, huynh trưởng Như Ma Vương còn từng cùng tiểu tiên nhắc lên vương gia, đối vương gia ngài vì nhân tộc lập uy, đối cứng Tây Thiên tiến hành, bội phục là đầu giảm xuống đất ta. Tiểu tiên cũng là hướng về đã lâu, chẳng ngờ hôm nay có thể nhìn thấy vương gia chân dung, thật sự là tiểu tiên tam sinh hữu hạnh, nơi đây thật là vinh hạnh a. Lý Đạo Hưng trên mặt mang ấm áp cười, nhẹ nhàng khoát tay áo. Chân tiên quá khách khí. Tôn Ngộ Không đứng ở một bên, hoàn toàn thấy choáng. Hắn gãi gãi lông xù gương mặt, trong đầu một đoàn tương hồ. Đạo Hưng huynh đệ tên tuổi, lúc nào thời điểm tại yêu giới đều như thế vang dội. Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương, đây chính là hắn kết bái đại ca. Liên Như Ma Vương đệ đệ đều đổi tới như vậy định bỡ Đạo Hưng huynh đệ. Hắn đang sững sờ, đột nhiên vua hót một cái, nhớ tới chính sự. Uy, người yêu cái này, đừng chỉ cố lấy vớt mông ngựa, mau đưa kia rơi thai nước suối cho ta lão tôn mang tới. Ta sư phụ cùng sư đệ vẫn chờ cứu mạng đâu. Như ý chân tiên lúc này mới dường như vừa nhìn thấy Tôn Ngộ Không dường như, liền vội vàng xoay người đầu, hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm ba phần, nhưng vẫn như cũ khách khí đến không được. Hóa ra là Tôn trưởng lão, thất kính, thất kính. Ánh mắt của hắn trên người Tôn Ngộ Không khẽ quét mà qua, lập tức lại chuyển hướng Lý Đạo Hưng, cười rạng rỡ nói, vương gia ở xa tới là khách, lại cùng huynh trưởng có cũ, chỉ là một bát nước suối, không cần phải nói. Hắn đột nhiên quay đầu, đối với sau lưng đạo đồng dặn dò nói, nhanh, đi, lấy một bình tốt nhất nước suối đến, giao cho Tôn trưởng lão. Là, lao ra. Đạo đồng lĩnh mệnh mà đi, sau một lát, liền bưng lấy một cái ôn nhuận dương chi ngọc tịnh bình bước nhanh đi ra, một mực cung kính đưa cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tiếp nhận nước suối, trong lòng lại giống như là đổ ngũ vị bình, ngọt bùi tay đắng, không nói ra được cổ quái. Yêu cái này, đối với hắn cái này Tề Thiên đại thánh, qua loa cho xong. Đối Đạo Hưng huynh đệ một phàm nhân, lại cung kính giống là gặp tổ tông. Người và người này chênh lệch, thế nào liền lớn như vậy chứ? Hắn xách theo tịnh bình, nói với Lý Đạo Hưng, Đạo Hưng huynh đệ, nước tới tay, ta về trước đi cứu sư phụ bọn hắn. Lý Đạo Hưng gật đầu một cái. Hầu ca về trước, ta cùng chân tiên tự ôn chuyện. Ôn chuyện? Tôn Ngộ Không càng mơ hồ, hai người hôm nay đầu hẹn gặp lại mặt, tự cái gì cũ. Nhưng hắn nhìn Lý Đạo Hưng kia vân đạm phong khinh bộ dáng, liền biết hắn tất nhiên có hậu thủ, cũng không hỏi thêm nữa, một cái bổ nhào vượt lên đám mây, hóa thành một bệnh kim quang đi. Nhìn xem Tôn Ngộ Không biến mất ở chân trời, Như Ý chân tiên hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm chân thành, đối với Lý Đạo Hưng không người một cái thật sâu, làm mời thủ thế. Vương gia, bên ngoài gió lớn, không phải chỗ nói chuyện, còn mời nhập động một lần, nhường tiểu tiên trò chuyện tận tình địa chủ hữu nghị. Lý Đạo Hưng cười nhạt một tiếng, chắp tay cất bước, trực tiếp hướng kia động phủ chỗ sâu đi đến. Hắn biết rõ, chén này nước suối, bất quá là món ăn khai vị. Chân chính thiệt, hiện tại mới vừa vặn bưng lên bàn. Chương 173, thần Phật bọn họ hậu hoa viên chương 173, thần Phật bọn họ hậu hoa viên Tôn Ngộ Không sau khi đi, Như Ý chân tiên trên mặt phần kia khách sáo dáng tươi cười, trong nháy mắt biến thành nóng hổi thân thiện. Hắn tự mình không người dẫn đường, đem Lý Đạo Hưng mời vào động phủ chỗ sâu. Xuyên qua u ám quanh co đường hành lang, phía trước quang mang đại thịnh, cảnh trí sáng tỏ thông suốt. Ngoài động là hiểm trở núi hoang, trong động lại có động tiên khác. Đề ngài lầu các sen vào nhau tinh tế, cầu nhỏ hạ lưu nước róc rách. Khắp nơi trên đất kỳ hoa dị thảo hấp thu linh khí, thư triển thế gian khó gặp sát thái, mấy cái linh hạt tiên hiệu ở trong đó thản nhiên dạo bước, liếc thấy người sống cũng không kinh hoàng. Trong không khí tràn ngập cũng không phải là yêu tà chi khí, mà là tinh thuần đến làm cho người giận sôi linh cơ. Phạm nhân hút vào một ngụm, sợ là đều có thể kéo dài tuổi thọ. Vương gia, xin mời. Như Ý chân tiên đem Lý Đạo Hưng dẫn vào một tòa gặp nước xây lên lịch sự tao nhã thủy tạng, tự tay cho hắn rót đầy một chén tiên trà. Hương trà mát lạnh, nghe ngóng quyến tụ. Tiểu tiên cái này phá động phủ thực sự đơn sơ, để vương gia chê cười. Lý Đạo Hưng nâng chung trà lên, lòng bàn tay vướt ve ôn nhuận bát chén, lại chậm chạp không có đưa đến bên môi. Ánh mắt của hắn tại bốn phía tiên gia cảnh trí thượng lưu đi một vòng, nếp miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Chân tiên, ngươi quá khiêm nhường. Thế này sao lại là lô rách? Nói nó là một phương động thiên phúc địa, cũng không đủ. Thoại âm rơi xuống, hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt lại không nửa phần ý cười, nhìn thẳng Như Ý chân tiên. Chân tiên vừa rồi đề cập, Giải Dương Sơn gần đây phong sơn, là bởi vì đi về phía Tây Thỉnh Kinh sự tình. Như Ý chân tiên bưng chén trà tay, đốt ngón tay vài không thể xem xét căng thẳng một cái trước mắt. Hắn chợt gật đầu cười nói, vương gia minh giám, Phật môn đông chuyển chính là số trời cho phép, tiểu tiên bất quá một sơn dạ tán nhân, không muốn nhiễm nhân quả, liền dứt khoát phong sơn, cầu cái thanh tịnh. Lý Đạo Hưng cười. Thanh tịnh. Hắn chậm rãi đứng dậy, chắp tay dạo bước đến thủy tạ lan can bên cạnh, ngắm nhìn bên ngoài mảnh kia an bình tưởng hòa cảnh tượng. Chân tiên, Giải Dương cái tên này, coi là thật có ý tứ. Thanh âm của hắn rất nhẹ, bay vào Như Ý chân tiên trong tai, lại làm cho người sau lưng luồn lên thấy lạnh cả người. Ta muốn, nơi đây, chỉ sợ không chỉ là chân tiên một mình người thanh tu chi địa đi. Như Ý chân tiên nụ cười trên mặt, rốt cục bắt đầu cứng ngắc. Hắn miễn cưỡng duy trì lấy chân định, vương gia lời này ý gì? Tiểu tiên ngu rốt, thực sự nghe không rõ. Nghe không rõ. Lý Đạo Hưng xoay người, cặp kia sâu thẳm con người, phản phất có thể lột ra hết thảy ngụy trang, thẳng đến lòng người chỗ sâu nhất bí mật. Không sao, ta giúp ngươi vớt một vớt. Hắn rội ra cái thứ nhất ngón tay, ngữ khí bình thản, nhưng từng chữ như núi. Thứ nhất, nơi đây là Tây Mưu Hạ Châu, yêu ma khắp nơi trên đất, sát phạt làm thức ăn. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Tây Lương nữ quốc, có thể chỉ lo thân mình, bách tính an cư, quốc vận hưng thịnh, nó cảnh tượng vườn hoa, gần như không thua ta Nam Thiệm Bộ Châu đại đường quốc đô. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng vào ngươi một vị chân tiên, thủ được phần này đẩy trời cơ nghiệp a? Như Ý chân tiên Thái Dương, một viên mồ hôi lặng yên ngưng tụ, dọc theo Thái Dương trở xuống. Lý Đạo Hưng rỗi ra ngón tay thứ hai. Thứ hai, đầy quốc nữ tử, không thông âm dương, lại có thể dựa vào một đầu tử mẫu hà sinh sôi hậu đại. Như vậy nghịch loạn tạo hóa cương thường thủ đoạn, tuyệt không phải thiên địa tự sinh, hẳn là xuất từ thánh nhân thủ bút. Hắn hướng về phía trước tới gần một bước, thanh âm chìm xuống dưới. Bực này phá vỡ luân hồi ngập trời nhân quả, ngươi một kẻ chân tiên, dám dính. Như ý chân tiên hô hấp đã loạn. Lý Đạo Hưng đi tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn, vươn ngón tay thứ ba. Thứ ba, ngươi minh trưởng chính là đại danh đỉnh đỉnh bình thiên đại thánh Như Ma Vương, một phương yêu bên trong tiêu hùng, hắn cái kia tích lôi sơn ba tiêu động, ma diễm ngập trời. Mà ngươi động phủ này, lại tiên khí mở mịt, thanh tịnh tường hòa. Huynh đệ các ngươi hai người, đi căn bản cũng không phải là một con đường. Lý Đạo Hưng ánh mắt trở nên cực kỳ tính xâm lược, phản phất muốn đem Như Ý chân tiên tiên hồn đều đính tại nguyên địa. Cho nên, ta rất hiếu kỳ, cái này Giải Dương Sơn, cái này Tây Lương nữ quốc, đến tột cùng là đường nào thần thánh hậu hoa biên? Là cho những cái kia chán ghét thiên đình giới luật, có thể là muốn trốn tránh tam thai cựu tiếp thần phật, hạ phàm đến thể nghiệm nhân gian phú quý, giải lao tiêu dương cực lạc trận sao? Vâng. Cuối cùng bốn chữ kia, phản phất một đạo cựu thiên thần lôi, thẳng tắp bổ vào Như Ý chân tiên trên đỉnh đầu. Hắn huyết dịch cả người tựa hồ trong nháy mắt đông kết, trên mặt huyết sắc cởi đến không còn một mảnh, duy dư cho tàn. Môi hắn run rẩy, muốn giải thích, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Trước mắt phàm nhân, không phải người, là yêu nghiệt. Hắn thậm chí không có sử dụng một tơ một hào pháp lực, chỉ dựa vào ngôn ngữ, liền đem cái này Tây Lương nữ quốc chôn giấu sâu nhất bí mật, phân tích đến phát huy vô cùng tinh tế, máu thịt bé bét. Đây không phải phàm nhân trí tuệ. Nhìn xem Như Ý chân tiên bộ kia hồn phi phách tán bộ dáng, Lý Đạo Hưng khỏe miệng địa mai càng dày đặc. Xem ra, ta đoán đúng. Hắn thản nhiên ngồi vào chỗ cũ, một lần nữa bưng lên ly kia đã hơi lạnh trà, thổi thổi cũng không tồn tại phù mạn. Hiện tại, ngươi có thể nói. Nói cho ta biết, đối với ngươi có chỗ tốt. Như Ý chân tiên khó khăn nhấp nhô hầu kết, phát ra thanh âm khô khốc giống như là hai tấm giấy giáp tại ma sát. Vương gia, biết những này, đối với ngài cũng vô ích chỗ. Đây là hắn sau cùng giấy rủa, cũng là một câu vô lực cảnh cáo. Lý Đạo Hưng chậm rãi nhấp một miếng trà. Có hay không chỗ tốt, cô định đoạt. Cơ hội của ngươi chỉ có một lần. Nói không chừng ta sẽ còn giúp ngươi một cái. Lời còn chưa dứt, chén trà trong tay của hắn trùng điệp hướng mặt bàn một trận. Khi tiếng vang lênh lảnh xé rách thủy tạ yên tĩnh, mặt nước đẩy ra gợn sóng đều phảng phất vì đó trì trệ. Một luồng áp lực vô hình từ Lý Đạo Hưng thể nội ầm vang tản ra, đó cũng phi pháp lực, mà là nguồn gốc từ nhân gian đế vương, nhân đạo chính thống bàng bạc khí vận. Thủy tạ bên ngoài, thiên hạc cúi đầu, linh lộc quỳ xuống đất, tiên lặng như tờ. Hiện tại tứ đại châu nhân tộc chính là thiên địa nhân vật chính, có tu vi thần phật không đáng sợ, không tu vi khí vận chi chủ không đáng sợ là trước mắt vị này có thể sử dụng nhân đạo khí vận phàm nhân. Lý Đạo Hưng thân thể hơi nghiêng về phía trước, mỗi chữ mỗi câu gõ vào Như Ý chân tiên tiên tâm phía trên. Cái này Tây Lương nữ quốc, còn có cái này Giải Dương Sơn đến tột cùng là vị nào thần phật sản nghiệp? Ngươi lại là tại thay ai cánh cổng? Chương 174, cái này Tây Lương nữ quốc đến cùng là ai sản nghiệp? Chương 174, cái này Tây Lương nữ quốc đến cùng là ai sản nghiệp? Lý Đạo Hưng trên người uy áp vô hình vô chất. Đây không phải là pháp lực, cũng không phải yêu khí, là một loại càng thêm cổ lão, càng thêm ngang ngược lực lượng. Nhân đạo chi lực. Nó không thương tổn nhục thân, lại thẳng đến thần hồn. Như Ý chân tiên chỉ cảm thấy chính mình tiên thể, tại nguồn lực lượng này trước, nó quang minh diệt không chừng, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn triệt để tiêu tán. Hắn khổ tu mấy ngàn năm, vẫn lấy làm tiêu ngạo chân tiên đạo hạnh, tại thời khắc này, thành một chuyện cười. Mồ hôi lạnh từ hắn thái dương chảy ra, trượt xuống, tại hoa mỹ trên đạo bảo nhân mở một mảnh nhỏ màu đậm. Hắn gặp qua yêu ma bạo ngược, cũng từng được linh giáo thiên thần uy nghiêm, nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy thuần túy, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đây là một loại đến từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối nghiền ép, là thiên địa nhân vật chính, đối với một phương chiếm đoạt người thẩm phán. Vương gia, nói đùa Như Ý chân tiên cổ họng khô chát chát căng lên, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Tiểu tiên bất quá là, ở chỗ này, hình cái tiêu giao khoái hoạt Lý Đạo Hưng không có trả lời. Hắn chỉ là đem cái kia rỗng chén trà, chậm rãi, một tấc đẩy lên cái bàn trung ương. Đáy chén cùng mặt bàn ma sát, phát ra rất nhỏ tiếng vang, lại làm cho Như Ý chân tiên thần hồn cũng vì đó rung động. Chân tiên, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Lý Đạo Hưng thanh âm lại khôi phục loại kia vẻ bại giọng điệu, có thể mỗi một chữ đều mang lạnh lẽo thấu xương, để cả tòa thủy tạ nhiệt độ đống nhiên băng lãnh. Ta hỏi lại một lần cuối cùng. Lý Đạo Hưng thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, phản phất mỗi một chữ đều ẩn chứa vô tận uy áp, để cho người ta không thở nổi. Cái này Tây Lương nữ quốc, đến cùng là ai sản nghiệp? Ánh mắt của hắn như nước, thẳng tắp nhìn chằm chằm Như Ý chân tiên, tựa hồ muốn xuyên thấu qua ánh mắt của hắn nhìn thấy nội tâm của hắn chỗ sâu nhất bí mật. Như Ý chân tiên thân thể không tự chủ được run rẩy lên, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lý Đạo Hưng, ý đồ từ hắn cái kia bình tĩnh không lay động trong ánh mắt bắt được một chút manh mối. Nhưng mà, hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, Lý Đạo Hưng con mắt tựa như một đầm sâu không thấy đáy nước hồ, bình tĩnh đến làm cho người sợ sệt. Một cái đáng sợ suy nghĩ tại Như Ý chân tiên trong đầu hiện lên, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân băng hàn, phản phất toàn thân huyết dịch đều tại thời khắc này đọc lại. Người này tuyệt đối không phải đang lừa hắn. Hắn biết tất cả mọi chuyện. Hắn căn bản cũng không phải là đi cầu chứng, mà là đến ngả bài. Như Ý chân tiên tinh thần hàng rào trong nháy mắt này sụp đổ, hắn tất cả khí lực đều giống như bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt rút đi bình thường, thân thể giống một bãi bùn nhão một dạng tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi, mặt xám như tro, không có chút nào sinh khí. Là từ hàng đạo nhân Như Ý chân tiên thanh âm yếu ớt đến như là rồi mỗi bình thường, phản phất nói ra cái tên này liền đã hao hết hắn suốt đời dũng khí. Cũng chính là bây giờ, Quan Thế Âm Bồ Tát, Lý Đạo Hưng nghe được cái tên này, trên mặt cũng không có lộ ra chút nào vẻ ngoài ý muốn, ngược lại giống như là tại xác nhận một cái đã sớm biết đáp án một dạng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Quả nhiên là nàng ngữ khí của hắn bình tĩnh đến làm cho người cảm thấy có chút quỷ dị, tựa hồ đáp án này sớm tại trong dự liệu của hắn. Trần Gia Trang, bước lui quan âm. Kim Đâu Động, nắm lao quân. Hiện tại, lại mò tới nàng giấu ở nơi đây tài sản riêng. Bàn cờ này, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Như Ý Chân Tiên nhìn xem hắn bộ này vân đạm phong khinh bộ dáng, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng theo đó chôn bụi. Hắn ngay cả Quan Âm Bồ Tát danh hào đều không thèm để ý chút nào. Phàm nhân này, đến tột cùng là quái vật gì? Tiếp tục. Lý Đạo Hưng cho mình lại rót đầy một ly trà, ngựa khí bình thản giống như là đang hỏi hôm nay thời tiết như thế nào. Như Ý Chân Tiên cũng không dám có bất kỳ dấu giếm nào, đem tất cả bí mật nói thẳng ra. Nguyên lai, Tây Lương Nữ Quốc sớm tại Phong Thần Lượng kiếp trước liền đã tồn tại. Ban sơ, nơi này chỉ là một chỗ bình thường phàm nhân quốc gia. Về sau, từ hàng đạo nhân, cũng chính là Quan Âm, nhìn chúng nơi đây phong thủy, muốn đem nó hóa thành một chỗ bí mật đạo tràng. Nàng thi triển đại pháp lực, nghịch chuyển địa mạch, cắt đứt vùng thiên địa này âm dương lưu chuyển, khiến cho trong nước lại không nam đinh giáng sinh. Lại lấy vô thượng thần thông, điểm hóa tử mẫu hạ. Từ đó, Tây Lương Nữ Quốc liền trở thành trong tam giới một chỗ tuyệt vô cận hữu nữ nhi quốc, một chỗ chỉ vì nữ tử tồn tại thế ngoại đạo nguyên. Mà cái này giải Dương Sơn phá nhi động, chính là Quan Âm lưu lại chuẩn bị ở sau. Luôn có chút thần tiên Phật đà, sẽ chán ngán tiên đỉnh thanh quy giới luật, hoặc nhàm chán linh sơn buồn kẻ thiện sướng. Bọn hắn muốn hạ phàm đến, tìm chút việc vui. Từ mẫu hạ chính là tốt nhất tiêu khiển. Có thể vui lùa cũng không thể thật lưu lại huyết mạch dòng dõi, nào sẽ nhiễm thiên đại nhân quả. Thế là, Lạc Thai Tuyền liền theo thời thế mà sinh. Mà hắn Như Ý Chân Tiên, chính là Quan Âm Bồ Tát xếp vào ở chỗ này còn ra. Thứ nhất, là trông coi chỗ này sản nghiệp, là những cái kia xuống tới nghỉ phép thần Phật tạo thuận lợi. Thứ hai, cũng là mượn cơ hội này, cùng tam giới các phương thần thánh quảng kết thiện duyên, cho hắn huynh trưởng Như Ma Vương nhất mạch, nhiều trải mấy đầu đường lui. Cho nên, phần kia nghỉ phép trên danh sách đều có ai? Lý Đạo Hưng đốt ngón tay khẽ chọc mặt bàn, hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Như Ý Chân Tiên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đầu lắc như đánh trống trầu. Vương gia, cái này tiểu tiên tuyệt đối không dám nói a. Danh sách này nếu là tiết lộ ra ngoài, tiểu tiên đừng nói tiên đồ, sợ là ngay cả luân hồi đều nhập lê gớm. Lý Đạo Hưng cười, không nói. Hắn đứng người lên, chậm rãi đi đến Như Ý Chân Tiên trước mặt, cúi người. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhẹ đến chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy. Người tin hay không, ta hiện tại đi ra động này, đối với Tây Lương Nữ Quốc toàn thành hô một cú họng. Liền nói các ngươi vị kia đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát ở chỗ này mở cái ký viện, chuyên thờ các lộ thần tiên hưởng lạc. Như Ý Chân Tiên đáy mắt, thế giới vạn vật sắc thái trong nháy mắt rút đi, chỉ còn lại có Lý Đạo Hưng khuôn mặt bình tĩnh kia, phảng phất một tôn tuyên án mệnh bận hắn ma thần. Hắn thần hồn đều tại vù vù, tư duy cơ hồ đình trệ. Tên điên, trước mắt phàm nhân này là cái chính cống, vô pháp vô thiên tên điên. Hắn làm sao dám? Hắn sao dám dùng ký viện loại này ô uế không chịu nổi tử, đi làm bẩn vị kia tam giới nổi tiếng, đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngươi Như Ý Chân Tiên mở môi run rẩy kịch liệt, trong cổ họng giống như là bị lấp một đám lửa, lại một chữ đều nhả không ra. Hắn không hoài nghi chút nào Lý Đạo Hưng lời nói tính chân thực. Một cái ngay cả Phật Tổ Kim Thân cũng dám ở trước mặt đối cứng, ngay cả Thánh Nhân Nhân Quả cũng dám đưa tay đi gậy quái vật, còn có chuyện gì là hắn không dám làm? Thật đến một bước kia, Quan Âm Bồ Tát vì giữ gìn Phật môn danh dự, vì lắng lại tam giới ngập trời dư luận, cái thứ nhất muốn nghiền xương thành tro, tuyệt đối là hắn cái này biết được hết thảy bí mật quảng ra. Nhìn xem hắn bộ kia tam hồn thất phách đều nhanh dọa tán bộ dáng, Lý Đạo Hưng khoẹt miệng đường còn càng rõ ràng, hắn thỏa mãn ngồi dậy, ngồi vào chỗ cũ. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vô vô Như Ý Chân Tiên băng lãnh bả vai, ngựa khí không ngờ trở nên ôn hòa. Chân Tiên, thả lỏng. Con người của ta, từ trước đến nay ưa thích cả hai cùng có lợi. Chương 175, từ đây nơi này về ta đại đường. Chương 175, từ đây nơi này về ta đại đường. Như Ý Chân Tiên khóc không ra nước mắt, nội tâm đang điên cuồng hò hét, ai muốn cùng ngươi cả hai cùng có lợi. Ta chỉ muốn lặng yên trông coi ta đỉnh núi, coi ta tiêu giao thần tiên. Lý Đạo Hưng phảng phất nghe được tiếng lòng của hắn, không nhanh không chậm mở miệng, mỗi một lời giống một viên cái đinh, đinh vào Như Ý Chân Tiên đạo tâm. Ngươi coi thật sự cho rằng hôm nay việc này ngươi có thể không đếm xỉa đến? Ta hỏi ngươi, đi về phía Tây Thỉnh Kinh, thế nhưng là thiên đạo đại thế, Phật môn đông chuyển chi mấu chốt. Như Ý Chân Tiên mặt xám như cho, khó khăn nhẹ gật đầu. Ta, Lý Đạo Hưng, thế nhưng là nhân hoàng ngự bút thân phong giam kinh nhân, thân phụ nhân đạo khí vận, đại biểu cho lần này trong lượng kiếp nhân đạo một phương. Như Ý Chân Tiên đầu lâu lần nữa rủ xuống. Như vậy, ta Thỉnh Kinh đội ngũ một nhóm, bây giờ dẫm tại Quan Âm Bồ Tát tài sản riêng bên trên, còn xốc lên nàng lớn nhất bê bối. Lý Đạo Hưng nhếch môi, sâm bạch răng tại động phủ dưới ánh lửa hiện ra làm người sợ hãi hàn quang. Ngươi đoán, lấy vị kia Bồ Tát có thù tất báo tính tình, sau đó nàng sẽ bỏ qua ngươi cái này ngay cả cửa đều nhìn không được tuổi mục quản ra sao? Với anh. Một câu nói sau cùng này, như cửu thiên kinh lôi, tại Như Ý Chân Tiên trong thức hải ầm vang nổ vang. Hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, cũng trong nháy mắt rơi vào càng sâu hầm băng. Đúng vậy a, hắn trốn không thoát. Vô luận Lý Đạo Hưng hôm nay thành công hay không, hắn cái này quản gia thất trách tội danh đã là ván đã đóng thuyền. Lý Đạo Hưng thắng, hắn cái này cựu triều quản gia muốn bị tân chủ thanh toán. Lý Đạo Hưng thua, hắn cái này tiết lộ cơ mật phế vật càng phải bị Quan Âm nghiền xương thành tro. Dù sao, đều là một con đường chết. Nhìn xem Như Ý Chân Tiên trên mặt cái kia cho tàn, trắng bệnh, tuyệt vọng xen lẫn thần sắc, Lý Đạo Hưng biết, hỏa hầu đến. Cho nên, ngươi không có đường khác. Hắn duỗi ra một ngón tay, tại Như Ý chân tiên trước mắt chậm chậm lay động. Cùng ta hợp tác.
Vương gia.
Nhỏ hơn tiên làm cái gì? Như Ý chân tiên thanh âm đã mang tới giọng nghẹn nào, đó là một loại bị triệt để tước đoạt tất cả lựa chọn tuyệt vọng.
Rất đơn giản.
Lý Đạo Hưng vỗ tay phát ra tiếng, thanh âm thanh thúy quanh quẩn ở trong đầu. Thứ nhất, phần kia quý khách danh sách cho ta. Ta không cần toàn bộ, Phật môn lấy nhất có thú, thiên đình chọn nhất có phân lượng, đụng một bản. Như Ý chân tiên thân thể run lên bần bật. Thứ hai, Lý Đạo Hưng căn bản không để ý tới phản ứng của hắn, ngữ điệu đột nhiên trầm xuống, cái kia cố mênh mông nhân đạo long khí lần nữa bốc lên, ép tới toàn bộ động phủ cũng đang run rẩy. Từ giờ trở đi, cái này Giải Dương Sơn, cái này Tây Lương Nữ Quốc, quy củ đến đổi.
Thập
quy củ gì? Về sau, nơi này không còn là thần Phật độ tâm ma thiên kiếp, không còn vì bọn họ nghỉ phép hạ phàm. Nơi này là ta nhân tộc Đại Đường Thiên Triều một châu. Lý Đạo Hưng từng chưa nói ra, trong thanh âm mang theo quân lâm thiên hạ bá đạo. Phàm vì ta nhân tộc lập xuống bất thế chi công người, hoặc chán ghét hồng trần hỗn loạn anh hùng hào kiệt, đều có thể tới đây bảo dưỡng tuổi thọ, thưởng thụ sau cùng an bình. Về phần cái này Tử Mẫu Hà, Lý Đạo Hưng nhếch miệng lên một vòng trêu tức, coi như là cho những anh hùng chuẩn bị đặc sắc thể nghiệm hạng mục, giữ lại rất tốt. Muốn nuôi nốt ta nhân tộc nữ tử, vì bọn họ cung cấp tiện lợi, bọn hắn ngược lại là nghĩ hay thật. Như Ý chân tiên triệt để choáng váng, miệng mở rộng, phảng phất có thể nhét vào một cái nắm đấm. Thế này sao lại là đổi quy củ? Đây rõ ràng là tu hú chiếm tổ chim khách đằng sau, còn muốn đem chủ nhân mộ tổ đều cho đới. Đây là muốn đem Quan Âm Bồ Tát tỉ mỉ chế tạo bí mật động tiêu tiền, ngạnh sinh sinh đổi kiến thầy nhỡ bại đường công vân hải ngoại trại an dưỡng a.
Vương gia,
không thể,
tuyệt đối không thể a.
Như Ý chân tiên cơ hồ là chu lên lên tiếng, việc này như bị Bồ Tát biết được, nàng
sẽ hủy nơi này,
nàng sẽ giết ta. Ngài có được nhân tộc khí vận hộ thân, ta chỉ là một cái tán tiên nho nhỏ, chỗ nào có thể chống cự Phật môn trả thù.
Ngươi yên tâm, nàng không dám.
Lý Đạo Hưng ngữ khí bình tĩnh trở lại, lại ẩn chứa một loại nghiền nát hết thảy tuyệt đối tự tin. Chỉ cần ta đem danh sách kia, một phần đưa đi Linh Sởn Ngoại Lôi Âm Tự, một phần đưa đi Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngươi đoán, là nàng Quan Âm một người mặt mũi trọng yếu, hay là toàn bộ Phật môn cùng Thiên Đình mặt mũi quan trọng hơn? Đến lúc đó, không cần ta động thủ, có là đại nhân vật sẽ đích thân đè xuống đầu của nàng, để nàng đem cơn giận này cho ta nuốt sống xuống dưới.
Như Ý chân tiên triệt để nghẹn ngào,
hắn hoảng sợ phát hiện chính mình tất cả đường lui, tất cả lo lắng, tất cả dãy rủa đều tại phàm nhân này tính toán bên trong. Hắn chính là cá ở trong lưới, dãy rủa mỗi một phần lực đều chỉ sẽ để cho trên người lưới thu được càng chặt.
Cái kia
tiểu tiên đâu? Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng hỏi liên quan đến tính mạng mình vấn đề.
Ngươi,
Lý Đạo Hưng cười, ngươi tự nhiên là tiếp tục làm quản gia của ngươi, chỉ bất quá trước kia là cho Quan Âm Bồ Tát canh cổng, hiện tại là cho ta Lý Đạo Hưng, cho ta Đại Đường bệ hạ, cho nhân tộc trông coi cửa. Hắn lần nữa vô vô Như Ý chân tiên bà bay, trong thanh âm mang theo một loại mê hoặc nhân tâm ma lực.
Đi theo ta, bạc đại không được ngươi.
Từ nay về sau, ngươi chính là Đại Đường phái chú Tây Mát quốc gia toàn quyền đại sứ trên bọn người. Quan Âm nếu thật dám động ngươi mảy may, ta liền bẩm báo ta hoàng huynh bệ hạ để cho ta tự mình dẫn Đại Đường thiết kỵ mấy triệu hùng binh, đập nát nàng Phổ Đả Sơn đạo tràng. Ta ngược lại thật ra xem hắn Quan Âm có dám hay không trực tiếp đối với phạm nhân quân đội xuất thủ, hắn Phật giáo căn cơ còn cần hay không?
Như thế nào?
Như Ý chân tiên nhìn chằm chằm Lý Đạo Hưng cặp kia thâm thúy như vũ trụ đôi mắt, trong lòng thiên nhân giao chiến, vô số suy nghĩ sinh diện.
Hồi lâu,
trong cơ thể hắn tất cả tiên khí, ngông nên, thậm chí dây rủa, đều hóa thành một tiếng thở dài, nhận mệnh thở dài. Hắn chậm rãi đứng người lên, sửa sang lại một chút đã bảo. Sau đó, đối với Lý Đạo Hưng, đi một cái trước nay chưa có đại lễ. Đầu rạp xuống đất, cái trán dính sắt băng lánh mặt đất.
Tiểu tiên Như Ý, bài kiến.
Vương gia, từ hôm nay trở đi, hắn đầu này tiên mệnh, con đường này đổ, liền cùng người nam nhân trước mắt này, liền cùng nhân tộc Đại Đường triệt để trói chặt. Có vinh cùng linh, một tổn hại,
đều tổn hại.
Lý Đạo Hưng thỏa mãn đưa tay, đem hắn đỡ dậy.
Rất tốt.
Hắn từ trong ngực lấy ra một viên điêu khắc đường chữ Huyền Hoàng Ngọc Phủ, đưa tới. Đây là thân vương của ta tín vật, ngay sau, phàm cầm Đại Đường tín vật tới nhân tộc anh hùng, ngươi muốn coi như khách quý, dám can đảm có nửa phần lãnh đạo, ta duy ngươi là hỏi.
Là.
Như Ý chân tiên hai tay run rẩy, cung kính tiếp nhận ngọc phủ, phản phất tiếp nhận không phải ngọc phủ, mà là chính mình tân sinh. Về phần danh sách kia, Lý Đạo Hưng đáy mắt một vòng lạnh lẽo phong mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lật tay lại lấy ra một viên ngọc giản trống không, dùng ngươi nguyên thần lạc ấn đi vào.
Nhớ kỹ, ta muốn dưa nhất định phải là có thể làm cho Thiên Đình cùng Linh Sơn đều vỡ tổ, bảo đảm quen.
Chương 176, toàn bộ Tây Lương quốc đều họ Lý.
Chương 176, toàn bộ Tây Lương quốc đều họ Lý.
Tây Lương nữ quốc ngoại thành nông gia trang viện bên trong,
Chư Bát Giới Chu Lên đã không có khí lực, biến thành đứt quãng dây gì.
Hắn cái kia tròn vo cái bụng giờ phút này bị chống đỡ thành một mặt sáng ngời trông lớn, tăng bảo chỉ khâu chỗ phát ra đôm đốp giòn vàng, mắt thấy là phải triệt để băng liệt.
Sư phụ,
ta không được, ta lão Chư cảm giác muốn sống. A Chư Bát Giới sắc mặt tái nhợt giống như giấy tuyên, mồ hôi đem tăng y thấm đến thấm ướt, hắn gắt gao nắm lấy Sa Hòa Thượng cánh tay trắng kiện, khóc đến như cái 300 cân hải tử.
Y miệng,
Đường Tăng thanh âm khàn giọng, từng chữ đều nghiến răng nghiến lợi. Chính hắn cũng không tốt gì, bụng dưới truyền đến trận trận quặn đau cùng rơi trướng, để hắn vị này Đại Đường Thánh Tăng mặt trướng thành màu gan heo, thái dương gân xanh từng cây từng cục bạo khởi,
vô cùng nhục nhã.
Hắn chính là Đông Thổ Ngự Đệ, nhân tộc Thánh Tăng, lại muốn tại dị quốc tha hương, ngay trước một đám phụ nhân mặt lâm buồn. Việc này như truyền về Trường An, hắn còn có mặt mũi nào đứng ở thiên địa? Phật tổ Đường Tăng thống khổ nhắm mắt lại, một giọt nóng hổi nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, không phải là bởi vì đau nhức, mà là bởi vì khuất đục. Bên cạnh mấy cái lao bà muốn cười lại không dám, từng cái kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể run thành cái sàng. Ngay tại cái này tĩnh mịch giống như bầu không khí bên trong, chân trời một vệt kim quang phá không mà tới. Tôn Ngộ Không trở về. Nước, nước đây. Con khỉ ngã nhào một cái vững vàng rơi vào trong đỉnh, trong tay nâng tôn kia dương chi ngọc tịch bình, trên mặt lại mang theo 3 phần vui sướng, 7 phần không nghĩ ra cổ quái. Sư phụ, bát giới, uống nhanh nước. Sa Hòa thượng như được đại xá, tranh thủ thời gian tiếp nhận lọ sạch, trước cho Đường Tăng cho ăn xuống. Mắt lạnh nước suối trượt vào yết hầu, một cô ý lạnh bay thẳng đan điền, cái kia phiên giang đảo hải đau đớn lại trong nháy mắt trừ khử, mắt trần có thể thấy, Đường Tăng có chút hở ra bụng dưới cấp tốc bình phục lại đi. A Di Đà Phật. Đường Tăng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cả người hư thoát giống như sủi lơ xuống tới, giống như là mới từ quỷ môn quan leo về đến. Một bên khác, Chư Bát Giới đã đợi đã không kịp, đoạt lấy lọ sạch, nhắm ngay miệng chính là một trận rầm rầm bùng rót. Nấc, một cái kéo dài ở một cái đánh ra, hắn cái kia cao ngất cái bụng giống như là bị đâm thủng khí cầu, bằng tốc độ kinh người xẹp xuống. Sống lại, ta lão Chư sống lại, rốt cục không cần sinh heo con. Chư Bát Giới đặt mông co quắp trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, mặt mũi tràn đầy đều là sống sót sau tai nạn may mắn. Ha 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 ha, mấy cái lao bà rốt cuộc không nín được, bộc phát ra một trận vang dội cười vang. Chư Bát Giới mặt mo đỏ lên, vừa muốn phát tác, Đường Tăng cũng đã giáng chống đỡ lấy ngồi dậy, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, chuyến này phải chăng có khác biến cố? Tôn Ngộ Không gãi gãi lông xù gương mặt, biểu lộ càng phát ra cổ quái. Thuận lợi là thuận lợi, chính là quá tà môn. Hắn đem như thế nào tại Giải Dương Sơn gặp được Như Ý Chân Tiên, đối phương ngay từ đầu như thế nào ngạo mạn, có thể vừa nghe đến Lý Đạo Hưng cái tên này sau thì như thế nào kính sợ và phần, một năm một mười nói ra. Ta lão Tôn thực sự không nghĩ ra, Đạo Hưng huynh đệ một kẻ phàm nhân, dựa vào cái gì có thể làm cho cái Kiêm Như Ma Vương đệ sợ thành như thế? Yêu quái kia nghe chút ta báo ra Đạo Hưng huynh đệ danh hảo, liền cùng chuột thấy mèo, đừng nói làm có dễ, cái bình đều là hắn túi đầu không lưng cho ta rót đầy. Lời con chưa dứt, cửa sân, một cái mang theo thanh âm lười biếng ung dung chuyển đến. Hầu ca, nói chuyện sau lưng người ta, cũng không phải thói quen tốt. Đám người bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp Lý Đạo Hưng chắp tay sau lưng, nện bước bước chân thư thả, không nhanh không chậm đi đến. Phía sau hắn, còn đi theo một đạo nhân. Cái kia thân người mặc đạo bào, đầu đội tử kim quan, chính là Như Ý Chân Tiên. Chỉ là thời khắc này Như Ý Chân Tiên trên thân lại không nửa phần tán tiên đại năng ngạo khí cùng uy nghiêm. Hắn rút lại phía sau Lý Đạo Hưng nửa bước, túi đầu, hai tay trùng điệp vào bụng trước, đi lại ở giữa cẩn thận từng ly từng tí, hiển nhiên một cái hầu hạ chủ nhân lão quang hàn ra. Tôn Ngộ Không một đôi hỏa nhãn kim tinh bỗng nhiên co lại thành cây kim. Đường Tăng, Bát Giới, Sa Tăng ba người càng là thấy trong mắt đều nhanh rớt xuống. Đây là tình huống như thế nào? Đi mượn cái nước, làm sao đem sơn chủ đều cho mượn tới? Đạo Hưng huynh đệ. Tôn Ngộ Không một cái cân đầu lật đến Lý Đạo Hưng trước mặt, trên mặt khỉ viết đầy không thể tưởng tượng. Hắn chỉ vào Lý Đạo Hưng sau lưng Như Ý Chân Tiên, gấp giọng nói, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao bắt hắn cho mang đến? Lý Đạo Hưng không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt liếc qua Như Ý Chân Tiên. Như Ý Chân Tiên tâm thần run lên, lập tức hiểu ý, bước nhanh về phía trước, đối với Đường Tăng sư đồ bốn người, không người 90 độ, làm một đại lễ. Vân đạo Như Ý, gặp qua Thánh Tăng cùng ba vị thượng tiên. Tư thái của hắn thả cực thấp, trong giọng nói là không đè nén được kính sợ. Lần này, ngay cả Đường Tăng đều triệt để hồ đồ rồi, khẽ nhếch miệng, cũng không biết đáp lại ra sao. Lý Đạo Hưng lúc này mới cười cười, phối hợp đi đến bên cạnh cái bàn đá tọa hạ, bưng lên một chén trà lạnh. Hắn không có uống, chỉ dùng nắp chén từng cái phiết lấy phù mạng, ánh mắt đảo qua ngây người như phong sư đổ bốn người. Đều làm gì ngẩn ra a, người ta cùng các ngươi chào hỏi đâu. Hắn mở miệng, ngữ khí bình thản giống như đang nói hôm nay khí trời tốt. Ta chính là đi tìm hắn nói một chút đạo lý, thuận tiện giúp hắn quy hoạch một chút nhân sinh tương lai phương hướng. A, đúng rồi. Lý Đạo Hưng đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng vang nhỏ. Thuận tiện, đem cái này Giải Dương Sơn tụ Thiên Am, cải tạo thành ta đại đường công vân hải ngoại trại an dưỡng. Từ nay về sau, hắn chính là trại an dưỡng người giữ cửa, kiêm nhiệm ta đại đường phái chú Tây Lương quốc độ toàn quyền đại sứ. Một phen, mây trôi nước chảy, lại giống như một đạo đạo cửu tiêu thần lôi, tại Đường Tăng sư đồ trong đầu liên tiếp nổ vang. Cái gì? Giảng đạo lý, đem một cái chiếm núi làm vua, bối cảnh thâm hậu, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng nhức đầu chân tiên, giảng thành người giữ cửa. Để người ta ngàn năm đạo tràng, giảng thành đại đường trại an dưỡng. Thế này sao lại là giảng đạo lý? Đây rõ ràng là thanh đao gác ở người ta trên cổ, buộc người ta đồng ý bán mình a. Chư Bát Giới miệng há đến có thể nhét vào một cái nắm đấm, hai cái to mọng lỗ thai dùng sức phẩy phẩy, hắn tiến lên trước, lắp bắp hỏi, "Vương, Vương gia, ý của ngài là?" "Yêu cái này, đi theo ngài." Lý Đạo Hưng rốt cục dương mắt, liếc Chư Bát Giới một chút. "Lời này của ngươi nói đến là lạ, bất quá, cũng không sai." Hắn đứng người lên, nhìn chung quanh phương này nho nhỏ đỉnh viện, cuối cùng đưa ánh mắt về phía phương xa, nhìn về phía cái kia Tây Lương nữ quốc vương đồ phương hướng. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại vô hình, nghiền nát hết thể lực lượng, rõ ràng rơi vào trong thai mỗi người. Không chỉ có là hắn, Lý Đạo Hưng quay miệng, câu lên một vòng để tiên Phật gặp đều sẽ trong lòng phát lạnh độ cong. Từ hôm nay trở đi, cái này Tử Mẫu Hà, nữ nhi này quốc, cái này Giải Dương Sơn, cái này toàn bộ Tây Lương quốc độ, hết thảy tất cả đều đem họ Lý. Chương 177, Quốc Vương đơn độc triệu kiến. Chương 177, Quốc Vương đơn độc triệu kiến họ. Họ Lý. Bịch. Một tiếng chói hai tiếng kim loại va chạm nổ vang, chư bát giới trong tay cựu sĩ đinh ba tuột tay nện ở trên tấm đá xanh, bắn tung tóe hỏa tinh chiếu đến hắn đờ đẫn mặt béo. Hắn cặp mắt nhỏ kia trừng thành hai cái căng tròn đồng cầu, miệng khoa trương dương, phản phất có thể trực tiếp nuốt vào một cái nóng hổi bánh bao chay. Vương gia, ta thân vương gia. Ngài đây cũng không phải là nói giỡn đi. Đây chính là cả một cái quốc gia. Ngài nói nó họ Lý, nó liền. Liền thật họ Lý. Sa hỏa thượng đồng dạng thần sắc cứng ngắc, bờ môi mấp máy nửa ngày, lại một chữ cũng nhả không ra, chỉ là vô ý thức siết chặt trong tay dáng yêu bảo trượng, mu bàn tay nổi gân xanh. Liền ngay cả luôn luôn dáng vẻ trang nghiêm đường tăng, giờ phút này cũng tăng bảo khẽ run, trong ánh mắt tràn đầy thất tiêu mờ mịt. Trong ngay mắt, sơn hà đổi chủ. Chính mình đi về phía tây đến nay, một bước một cái dấu chân, trải qua 9981 nạn xây dựng với cái thế giới này nhận biết, tại thời khắc này, bị vị này trùng sơn vương gia, lại một lần nữa dùng vân đạm phong khinh tư thái, triệt để đập nát. Loại thủ đoạn này, sớm đã không phải quỷ thần khó lường có thể hình dung. Đây cơ hội là, luôn xuất pháp ủy, chỉ có Tôn Ngộ Không. Hắn tại ban sơ cực hạn kinh ngạc qua đi, một đôi hỏa nhãn kim tinh bên trong, ngược lại bộc phát ra một loại dọa người ánh sáng, đó là hỗn tạp cuồng nhiệt cùng vẻ hưng phấn. Hắn không có hỏi vì cái gì, bởi vì hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt cơ đối. Một cái cất đầu, con khỉ trực tiếp nhảy đến Lý Đạo Hưng bên người, trên mặt khỉ biết đầy kìm nén không được bắt quái cùng kích động, hắn tận lực giảm thấp xuống giọng, quỷ quỷ túy túy hỏi, "Đạo Hưng huynh đệ, cùng Lao Tôn nói rõ ngọn ngành chút, ngươi có phải hay không lại nắm cái kia lô núi châu cái gì tử huyệt?" Liên cùng đối phó đầu kia thanh lưu tình một dạng, để người ta dễ đều cho tới. Lý Đạo Hưng tán thưởng liếc mắt nhìn hắn, "Con khỉ này, nộ tính sắc thực cao." Hắn thản nhiên nâng chung trà lên, dùng nắp chén, lướt qua phù mạt, thản nhiên hớp một ngụm, mới chậm rãi nói, "Hầu ca, có một số việc khám phá không nói toạc, chúng ta hay là hảo huynh đệ." Tôn Ngộ Không nghe chút lời này, lập tức mở cái miệng rộng, kích động đến vò đầu đứt hai, trong lòng cứ gọi là một cái thông thấu, một cái thoải mái. Là hắn biết trên đời này không có Đạo Hưng huynh đệ giải quyết không được khảm nhi. Quản ngươi bối cảnh gì ngập trời chân tiên, quản ngươi pháp lực gì vô biên yêu vương, chỉ cần bị Đạo Hưng huynh đệ để mắt tới, đảm bảo an bài cho ngươi đến rõ ràng, thỏa thỏa thiết thiết. Lý Đạo Hưng đặt chén trà xuống, thanh thủy đổ sứ tiếng ba chạm, đem mọi người từ trong thất thần tỉnh lại. Ánh mắt của hắn bình tĩnh lướt qua từng tấm ngây người như phước mặt. Sự tình không có các ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Đơn giản tới nói, cái này Tây Lương nữ quốc nguyên chủ xí nghiệp cũng chính là như ý chân tiên, hắn kinh doanh bất thiện, tư không gắn nợ, đang chuẩn bị quân tiền chạy trốn. Ta vừa lúc nhìn nơi đây phong thủy còn có thể, liền thuận tay đem nó sang lại. Lý Đạo Hưng ngữ khí rất bình thản, lại lộ ra một câu người phàm không thể lý giải, tuyệt đối bá đạo. Từ nay về sau, nơi này chính là ta Đại Đường Hải Ngoại thuộc địa, hết thảy ta quyết định. Lời giải thích này đơn giản, thô bạo, nhưng sư đồ mấy người đều nghe hiểu ẩn chứa trong đó khủng bố phân lượng. Chư bát giới là cái thứ nhất từ trong rung động triệt để xuống lại, tay hắn bận bịu chân loạn địa nhặt lên đinh ba, to mọng thân thể thể hiện ra cùng hình thể không hợp nhanh nhẹn, nhanh như chớp tiến đến Lý Đạo Hưng trước mặt, xoa xoa hai cái tay mập, trên mặt chất đầy định nọt đến cực hạn nhẹo cười. Vua của ta ra, ngài thật đúng là ta lão chư thân thần tượng, tái sinh phụ mẫu a. Kia cái gì? Nếu địa giới này mà về sau đều là ngài nhìn, có thể hay không cho ta lão chư an bài cái một quan nữa trước? Quan không cần lớn, liền quản hậu cung, làm cái tổng quản là được. Hắn một bên nói, còn vừa hướng phía trong viện những cái kia chính bụng trộm nhìn về phía bên này, nữ tử trẻ tuổi bọn họ nháy mắt ra hiệu, khoe miệng chảy nước miếng mắt thấy là phải nhịn không được rồi. Lan, Lý Đạo Hưng nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn, chỉ là tùy ý ngẩng lên chân, một cước tinh chuẩn đá vào hắn cái kia tròn vo trên mông. Ngươi ngốc hàng này, suốt ngày trong đầu trừ ăn ra chính là nữ nhân, có thể hay không có chút tiến bộ? Chư bát giới bị đạp một cái lảo đảo, không những không buồn, ngược lại hắc hắc cười ngây ngô đứng lên, chỉ cảm thấy vương gia một cước này, đạp là thân thiết như vậy người một nhà. Một đoàn người chính cười nói, cửa sân bỗng nhiên truyền đến một trận giáp lá ma sắt rất nhỏ tiếng vang. Chỉ gặp một vị thân mang hoa mỹ cung trang, nghi thái vạn phương nữ quan, dẫn một đội cầm trong tay trường mâu, tư thế hiên ngang nữ binh, nện bước trầm ổn mà ưu nhã bộ pháp đi đến. Trong viện lão bà bọn họ vừa nhìn thấy mặt, lập tức mặt lộ hoảng sợ, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Tham kiến thượng quan. Nữ quan kia lại đối với bốn bề hết thể nhìn như không thấy, ánh mắt của nàng sắc bén mà tinh chuẩn, tại đường tăng, Tôn Ngộ Không bọn người trên thân khẽ quét mà qua, không có chút nào nửa phần dừng lại, cuối cùng, một mực như ngừng lại cái kia ngồi trên băng ghế đá, khí chất lỗi lạc như tiên Lý Đạo Hưng trên thân. Nàng đuốt tay của xuống, đi một cái không thể bắt bẻ cung đình đại lễ, thanh âm thanh thuy êm hai, mang theo một loại sống lâu thượng vị trầm ổn, không kiêu ngạo không tự thi. Xin hỏi, vị nào là đến từ Đông Thổ Đại Đường Trung Sơn Vương, Lý Đạo Hưng điện hạ? Lý Đạo Hưng từ trên băng ghế đá đứng người lên, lạnh nhạt gật đầu. Ta chính là. Nữ quan trong mắt lướt qua một vòng nhỏ bé không thể nhận ra kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới, vị này quấy tam giới phong vân, ngay cả nhà mình hậu trường đều muốn túi đầu xưng thần truyền kỳ vương gia, đúng là trẻ tuổi như vậy tuấn dật, phong thái tuyệt thế. Nhưng nàng lập tức tập trung ý chí, thái độ càng kính cẩn, lần nữa làm một lễ thật sâu. Tiểu nữ tử chính là nữ vương bệ hạ tọa hạ trưởng sự nữ quan, phụ bệ hạ chi mệnh, chuyên tới để nên xin mời vương gia cùng các vị thánh tăng vào thành. Đường tăng chắp tay trước ngực, vội vàng hoàn lễ, làm phiền nữ thí chủ, bần tăng sư đồ, làm phiền. Nữ quan lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt vẫn như cũ kiên định nhìn chăm chú Lý Đạo Hưng, phản phất tại phương này nho nhỏ trong đình viện, hắn mới là duy nhất nguồn sáng, duy nhất trung tâm. Thánh tăng nói quá lời. Chỉ là, nhà ta bệ hạ có chỉ thanh âm của nàng dừng một chút, nói năng có khí phách. Nàng muốn đơn độc triệu kiến Trung Sơn Vương điện hạ. Lời vừa nói ra, trong sân không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị. Tôn Ngộ Không cái thứ nhất nổ. Hắn đột một chút nhảy lên đến Lý Đạo Hưng trước người, Kim Cô Đồng Đồng một tiếng trùng điệp đông nhiên trên mặt đất, ném ra một vòng giống mạng nhện vết rạn, đối với nữ quan kia nhè răng trợn mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác. Đơn độc triệu kiến, dựa vào cái gì? Bọn ta sư đồ một thể, muốn đi liền cùng đi, không đi liền đều không đi. Nào có đem ta huynh đệ đơn độc vứt xuống đạo lý? Trừ Bát Giới cũng tranh thủ thời gian cơ đinh ba ở một bên phất cờ hò reo, chính là bạn nhất các ngươi nữ vương kia đối với bọn ta vương gia mưu đồ làm loạn làm sao bây giờ? Bọn ta vương gia dáng dấp như vậy tuấn thiếu, phong lưu phong khoáng, vạn nhất bị các ngươi nữ vương coi trọng, nhất định phải cường chiêu là vua phu, vậy há không làm trễ nải bọn ta Tây Thiên Thỉnh Kinh Thiên Thu đại nghiệp? Hắn lời này nửa câu đầu là hồi nháo, nửa câu sau cũng là nói ra Đường Tăng trong lòng lo lắng âm thầm. Cái này Tây Lương nữ quốc từ xưa đến nay đầy quốc đều là nữ tử, bây giờ nữ vương lại phải đơn độc triệu kiến phong thần tuấn lãng trung sơn vương, không phải do hắn không hướng phương diện kia suy nghĩ. Nữ quan kia bị Tôn Ngộ Không khí thế hung hãn làm cho lui về sau nửa bước, gương mặt xinh đẹp hơi trắng, nhưng vẫn như cũ cố tự chấn định, gàn từng chữ trịnh trọng giải thích nói: các vị trưởng lao hiểu lầm, nhà ta bệ hạ triệu kiến vương gia cũng không phải là vì nhi nữ tư tình. Ngữ khí của nàng trở nên không gì sánh được nghiêm túc, mang theo một loại không thể nghi ngờ trịnh trọng, mà là có quốc sự thương lượng. Quốc sự? Tôn Ngộ Không gãi gai má khỉ, mặt mũi tràn đầy không tin. Một phàm nhân quốc gia nữ vương có thể cùng đạo hưng huynh đệ thương lượng cái gì quốc sự? Quốc gia này từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không đều đã là đạo hưng huynh đệ sao? Lý Đạo Hưng lại cười, hắn đưa tay không nhẹ không nặng vô vô Tôn Ngộ Không bà bay, ra hiệu hắn an tĩnh. Sau đó hắn chuyển hướng tên kia nữ quan, thần tình lạnh nhạt, khí chẳng cũng đã lặng yên bao trùm toàn bộ đình viện. Phía trước dẫn đường,